Chương 164, thù cũ mới địch. Chương 164, thù cũ mới địch. Trong từ đường không khí phảng phất bị võ thánh uy áp đông kết, ngay cả nến hương tiêu đốt đom đóm âm thanh đều trở nên đặc biệt rõ ràng. Vệ Huy Vũ gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thân mang áo trắng thân ảnh tuổi trẻ, chỗ sâu trong con ngươi quẩn quẩn lấy sát ý lạnh như băng, trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Diệp Vân Tiêu, cái tên này giống một tê gai, đâm vào Vệ Huy Vũ xuyên qua đến thế giới này bàn sơ trong trí nhớ. Hắn rõ ràng nhớ kỹ mình tại trong nguyên thư tình cảnh, cái kia đối với Triệu Vũ cầm quấn quýt chặt lấy 5 năm, cuối cùng bị nguyên thư nam nữ chủ liên thủ giết chết pháo hôi nhân vật phản diện. Là hắn tự tay sửa vận mệnh, tại Triệu Vũ cầm 20 tuổi sinh nhật bữa tiệc, đem Diệp Vân Tiêu cùng tráng hán cậu thả video đem ra công khai, để đôi này nguyên thư thanh mai trúc mã triệt để quyết liệt. Từ đó về sau, hắn đội vàng thanh lý Trần gia, chỉnh đốn vệ gia, ngược lại là thật không có tinh lực lại để ý tới đôi này tinh thần xa suốt nguyên thư nhân vật chính. Trước mấy ngày Triệu Vũ cầm ngăn ở Đế Đô đại học cửa ra vào, khóc nói hối hận, nói nàng thích hắn, cầu hắn lại cho nàng một cơ hội lúc, hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Về phần Diệp Vân Tiêu, hắn cũng tại không có đi quản qua nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bất quá mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Diệp Vân Tiêu lại dựng vào một vị võ thánh cấp bậc cường giả. Quả nhiên nam chính đều bị chen ép thành dạng này còn có thể cùng cường giả như vậy dính líu quan hệ. Vệ Huy Vũ ánh mắt đảo qua Diệp Vân Tiêu tấm kia ra vẻ chấn định lại khó nén đoán được mặt, lại trở xuống áo đen người áo choàng trên thân. Võ thánh uy áp như bóng với hình, ép tới từ đường lương trụ đều tại run nhẹ nhẹ, nhưng hắn quanh thân màu vàng huyền dương vầng sáng lại càng hùng hực, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, thật sự là khách quý ít gặp. Ta còn tưởng rằng Vân Tiêu huynh trải qua lần trước một chuyện sau, đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào, không nghĩ tới còn có gan lộ diện. Diệp Vân Tiêu sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nắm chặt nắm đấm đốt ngón tay trắng bệch. Sinh nhật bữa tiệc nhục nhã như là ấn, khắc vào đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất, mỗi lần nhớ tới đều hận không thể đem Vệ Huy Vũ chém thành muôn mảnh. Hắn tiến lên một bước, chốt ở áo đen người áo choàng sau lưng, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run rẩy, "Vệ Huy Vũ, ngươi khoan đã ý, lần trước sổ sách, ta còn không có tính với ngươi rõ ràng." "A?" Vệ Huy Vũ nhíu mày, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào trào phúng, "Tính sổ sách? Là chỉ ngươi cùng mấy tráng hán kia tại cũ trong nhà máy thẳng thắn đối đãi sổ sách, hay là chỉ ngươi cùng ngươi cái kia ngu xuẩn thanh mai quyết liệt sổ sách? Hoặc là chỉ ngươi bây giờ trốn ở người khác sau lưng chó vẫy đuôi mừng chủ sổ sách? Ngươi muốn chết?" Diệp Vân Tiêu bị đâm trúng chỗ đau, không để ý võ thánh uy áp mang tới khó chịu, liền muốn xông lên trước, lại bị áo đen người áo choàng đưa tay ngăn lại. Người áo choàng rốt cục mở miệng, thanh âm khàn khàn đến như là đánh bóng giấy ma sát, mang theo võ thánh cấp bậc uy nghiêm, "Vệ tiểu hữu, lão phu khuyên ngươi một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vệ Minh Thanh tuy có sai, nhưng cũng là vệ gia chủ mạch, ngươi hôm nay giết hắn, sợ thương vệ gia căn cơ." Tiền bối nói đùa. Vệ Huy Vũ nhìn thẳng người áo choàng, huyền dương chi lực vận chuyển tới cực hạn, ngạnh sinh sinh tại võ thánh uy áp bên trong đứng thẳng lên sống lưng. Vệ Minh Thanh buôn lậu thuốc viện, xem mạng người như cỏ rác, như hại cháu ruột, thung thung kiện kiện đều đủ chết trăm lần. Lưu hắn một mạng, mới là đối với vệ gia liệt tổ liệt tông kinh nhận, đối với những cái kia bằng mạng người bất công. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén như lao, "Huống chi, tiền bối cùng Diệp Vân Tiêu bực này mặt hàng làm bạn, nhúng tay ta vệ gia nội vụ, sợ là không có tư cách đàm luận tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi." "Ngươi?" Diệp Vân Tiêu tức hồn hẹn, chỉ vào Vệ Huy Vũ gầm thét, "Vệ Huy Vũ, ngươi đừng tưởng rằng có Tiêu gia cùng Vân gia chỗ dựa thì ngon. Ngươi cho ta sỉ nhục, ta sớm muộn cũng sẽ để cho ngươi gấp bội hoàn lại. Ta sẽ để cho ngươi thân bại danh liệt, để cho ngươi nếm đến so ta thống khổ gấp trăm lần tư vị." "A, ta chờ." Vệ Huy Vũ cười nhạo một tiếng, ánh mắt khinh miệt, "Liền sợ ngươi không có bản sự này. Lần trước để cho ngươi còn sống, bất quá là cảm thấy đùa ngươi chơi thật có ý tứ, đã ngươi không biết sống chết, nhất định phải đụng lên đi tìm cái chết im ngay." Áo đen người áo choàng trầm giọng đánh gãy, võ thánh uy áp đống nhiên tăng thêm. Trong từ đường tảng đá xanh mặt đất răng rắc rung động, Vệ Trinh Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo lùi lại, khóe miệng tràn ra máu tươi. Tiêu Vân Tâm đám người sắc mặt tái nhợt, lại gắt gao ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, huyền khí ngưng tụ, không chịu nhượng bộ. "Vệ tiểu hữu, đừng muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng." Người áo choàng thanh âm mang theo cảnh cáo, "Lão phu hôm nay ở đây, Vệ Minh Thanh, ngươi không động được." "Không động được?" Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân vầng sáng màu vàng tăng gọn, lại ngạnh sinh sinh đem võ thánh uy áp bức lui nửa phần, "Tiền bối coi là, bằng ngươi một người, liền có thể bảo vệ được cái này hai đầu phế vật tính mệnh." "A Vũ." Tiêu Vân Tâm đưa tay để lại Vệ Huy Vũ cánh tay, thấp giọng nói, "Người này là võ thánh, không thể liều mạng." Nàng màu xanh nhạt sườn sám đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, võ đồ nhị trọng tu vi tại võ thánh trước mặt như là sâu kiến, nhưng như cũ thẳng tắp lưng, ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người, "Có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ thương A Vũ." "Không sai." Vân Thư Đồng cầm trong tay có xếp, màu lam nhạt váy phiêu động, võ đồ lục trọng huyền khí mặc dù yếu ớt, lại mang theo quyết tuyệt, "A Vũ ca ca nếu là có sự tình, ta Vân gia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Tống Linh bận bóng người màu đỏ lóe lên, ngăn tại Vệ Huy Vũ bên người, võ vương đỉnh phong khí thế toàn lực triển khai, cùng võ thánh uy áp va chạm ra vô hình khí lãng, "Chớ nói ngươi chỉ là cái võ thánh, liền xem như võ thánh đỉnh phong, muốn động nam nhân của ta, cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không." Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên lên một lượt trước, mặc dù tu vi thấp, lại xếp thành một hàng, ánh mắt kiên định, thể sống chết che chở thiếu gia. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã càng là thân hình thoát một cái, võ tông đỉnh phong khí thế bộc phát, trong tay dao găm cùng nắm đấm vận sức chờ phát động, trong miệng một lời, "Chủ nhân nếu có sai lầm, chúng ta tất cùng người này đồng quy vu tận." Trong từ đường trong nháy mắt hình thành thế giằng co. Một phe là sâu không lường được võ thánh cường giả cùng tâm hoài đoán độc nguyên tư nam chính, một phương khác là Vệ Huy Vũ cùng thể sống chết bảo vệ hắn đám người. Vệ gia tộc nhân quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh, nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn, liền hô hấp đều quên. Vệ Trinh Nghị nhìn xem ngăn tại Vệ Huy Vũ trước người Tiêu Vân Tâm bọn người, dàn mua trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn không nghĩ tới cái này từ nhỏ tại Tiêu gia lớn lên cháu trai, có thể để nhiều người như vậy ca nguyện vì hắn liều mạng, phần tình nghĩa này là Vệ Minh Thanh chưa bao giờ có. Diệp Vân Tiêu nhìn xem một màn này, ghen ghét đến con mắt đỏ lên. Hắn tự cho là mình là trời sinh nhân vật chính, đi tới chỗ nào đều nên bị người truy phủng, bây giờ lại rơi đến cá nhân không người, quỷ không quỷ, thanh danh quét rác, liền ngay cả Triệu Vũ Cẩm cũng cùng hắn quyết liệt, nói cùng hắn triệt để xong. Mà Vệ Huy Vũ tên phế vật này nhị thế tổ, một cái chỉ có thể dựa vào gia thế ăn chơi thiếu gia, lại bị nhiều cường giả như vậy, nhiều như vậy hồng nhan che chở, mà hắn chỉ có thể trốn ở người khác sau lưng. Một cỗ tà hỏa bay thẳng đỉnh đầu, hắn chỉ vào Vệ Huy Vũ gào hét, "Vệ Huy Vũ, ngươi đừng giả bộ mô hình làm dạng. Những người này bất quá là bị ngươi che đậy. Ngươi tiểu nhân âm hiểm này, dùng thủ đoạn hèn hạ hại ta thân bại danh liệt, hại ta cùng mưa đàn quyết liệt, món nợ này, ta sớm muộn muốn tính với ngươi. Ta sẽ để cho ngươi bỏ ra so chết còn thống khổ đại giới." "Đại giới?" Vệ Huy Vũ giống như là nghe được chuyện cười lớn, "Diệp Vân Tiêu, ngươi làm rõ ràng. Ban đầu là chính ngươi bẩn thỉu không chịu nổi, bị ta nắm được cán, là chính ngươi đối với Triệu Vũ Cầm hư tình giả ý, trách không được người khác." Về phần đại giới, hắn ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, "Ngươi cùng bên cạnh ngươi vị này tiền bối hôm nay dám đặt chân Vệ gia từ đường, liền nên nghĩ đến sẽ bỏ ra cái giá gì." Làm càn, áo đen người áo choàng gầm thét một tiếng, tay phải nâng lên, một cỗ kinh khủng huyền khí ngưng tụ, trong từ đường không khí trong nháy mắt ngưng kết, "Vệ tiểu hữu, lão phu vốn không muốn cùng tiểu bối so đo, có thể ngươi nhiều lần khiêu khích, thật coi lão phu không dám giết ngươi." "Giết ta?" Vệ Huy Vũ nhếch môi cười một tiếng, dáng tươi cười băng lãnh mà nguy hiểm, "Tiền bối coi là ta bắt ngươi không có cách nào sao?" Áo đen người áo choàng sững sờ, tựa hồ không ngờ tới Vệ Huy Vũ tại võ thánh uy áp bên dưới còn dám lớn lối như thế, thanh âm khàn khàn mang theo một tia cảnh giác, "Ngươi, đây là ý gì?" Vệ Huy Vũ không có trả lời, chỉ là chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay hướng lên, thanh âm rõ ràng mà kiên định, truyền khắp toàn bộ từ đường, "Mạc lão, Viên lão, đến lượt các ngươi xuất thủ." Chương 165, Song Thánh Giáng Lâm. Chương 165, Song Thánh Giáng Lâm. "Mạc lão, Viên lão, đến lượt các ngươi xuất thủ." Vệ Huy Vũ thanh âm tại trong từ đường quân quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, từ đường hai bên lương trụ trong bóng tối bỗng nhiên bộc phát ra hai cô khí thế kinh khủng. Khí thế kia so nguyên dĩnh thành võ thánh uy áp càng thêm bàng bạc nặng nề, như là hai tòa sơn nhạc nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đem nguyên dĩnh thành uy áp xông đến thất linh bát lạc. "Vâng." Hai bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại Vệ Huy Vũ bên người, bên trái là vị thân mang áo bào cho lão giả, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt lại sắc bén như ứng, trong tay nắm một cây phong cách cổ xưa quả trượng, chính là Tiêu gia cung phụng Mạc Trường Phong. Phía bên phải là vị mặt đỏ thân trắng hán, áo bào đen da thân, bắp thịt cuộn cuộn, bên hông vác lấy một thanh nặng nề trường đao, chính là Vân gia cung phụng Biên Liệt. Hai người khí tức trầm ổn như núi, võ thánh đỉnh phong uy áp như là thực chất, cùng nguyên dĩnh thành khí thế đụng vào nhau, trong từ đường không khí phát ra đôm đốt bạo hưởng, tản mát bài vị mảnh vỡ đều bị vô hình khí lãng chấn động đến lơ lửng. Võ thánh đỉnh phong, nguyên dĩnh thành bỗng nhiên lui lại một bước, dưới mũ trùm ánh mắt tràn đầy chấn kinh, Tiêu gia cùng Vân gia lại còn cất giấu dạng này lao quái vật. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư đồng đồng thời mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Vân Tâm làm Tiêu gia gia chủ, chưa từng nghe nói gia tộc có dạng này một vị võ thánh đỉnh phong cung phụng thượng chú đế đô. Vân Thư đồng càng là kinh ngạc, gia gia Vân Khiếu Thiên chưa bao giờ đề cập qua Viên Liệt tồn tại. Hai người nhìn về phía Vệ Huy Vũ ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, "A Vũ làm sao lại nhận biết hai vị tiền bối này?" Vệ Huy Vũ cảm nhận được bên người truyền đến bức chắc khí tức, trong lòng hơi định. Nửa tháng trước thức tỉnh Nguyên Thư ký ức sau, hắn biết rõ thế giới này nguy hiểm, nhất là Diệp Vân Tiêu cái này Nguyên Thư nam chính uy hiếp tiềm ẩn, liền tự mình liên hệ ông ngoại Tiêu Chiến Bang cùng Vân Thư đồng gia gia Vân Khiếu Thiên, khẩn cầu điều động Tiêu Vân Lượng gia đứng đầu nhất võ thánh cung phụng âm thầm bảo hộ. Tiêu Chiến Bang cùng Vân Khiếu Thiên đối với cái này đột nhiên trở nên trầm ổn ngoan lệ ngoại tôn, tương lai cháu rể mười phần coi trọng, lúc này đồng ý, lúc này mới có Mạc Trường Phong cùng Viên Liệt tận tàng tùy hành. "Mạc Trường Phong, Viên Liệt." Nguyên Dĩnh Thành nhìn xem hai người, thanh âm khàn khàn bên trong mang theo kinh nghi, "Lại là hai người các ngươi láo giả. Tiêu gia cùng Vân gia đem các ngươi giấu đủ sâu." Mạc Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, quải trượng khẽ chọc mặt đất, tảng đá xanh đứng thanh lõm, "Nguyên Dĩnh Thành, nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là càng sống càng trở về, thế mà dính vào loại gia tộc này nội đấu, còn giúp lấy Vệ Minh Thanh mặt hàng này." Viên Liệt nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch răng, bên hông trường đao phát ra bù bù, "Già Nguyên, ngươi thiếu Vệ Minh Thanh nhân tình ta mặc kệ, nhưng hôm nay hắn động thiếu gia nhà ta muốn bảo vệ người, nhân tình này ngươi liền phải nát tại trong bụng." "Thiếu gia?" Vân Thư Đồng kinh ngạc nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong nháy mắt hiểu được, hai vị này võ thánh cung phụng, lại là A Vũ ca ca mời tới. Tiêu Vân Tâm cũng kịp phản ứng, nhìn về phía Vệ Huy Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ cùng lo lắng, thấp giọng nói, "A Vũ, ngươi đã sớm ngờ tới sẽ có võ thánh xuất thủ." Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt khóa chặt Nguyên Dĩnh Thành, tâm phòng bị người không thể không. "Huống chi, có ít người luôn cho là có chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm." Nguyên Dĩnh Thành sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Vệ Huy Vũ sau lưng lại tàng lấy hai vị võ thánh đỉnh phong. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi lấy xuống trên đầu áo choàng, lộ ra một tấm như nhân tạo làm thành gương mặt, hai đầu lông mày mang theo phía quan phương nhân viên đặc thù uy nghiêm, "Mạc Trường Phong, Viên Liệt, ta biết các ngươi lợi hại, nhưng ta Nguyên Dĩnh Thành làm việc quang minh lỗi lạc. Ta thiếu Vệ Minh Thanh nhân tình phía trước, hôm nay nhất định phải bảo đảm hắn một mạng, các ngươi nhất định phải cả ta." "Cả ngươi thì như thế nào?" Viên Liệt tiến lên một bước, võ thánh đỉnh phong khí thế bỗng nhiên bộc phát, Tiêu gia cùng Vân gia cung phụng, còn không có sợ qua ai.
Vâng. Ba đạo võ thánh khí thế tại trong từ đường ầm vang va chạm. Vô hình khí lãng khuyết tán ra đến, từ đường cửa sổ pha lê trong nháy mắt vỡ vụn, nóc nhà mảnh ngói tuôn rơi xuống. Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện bị khí lãng vén đến liên tục lùi lại, tựa ở góc tường mới đứng vững thân hình. Tiêu Vân Tâm bọn người tuy có mạng, Viên hai người khí thế che chở, nhưng cũng sắc mặt trắng bệnh, không thể không vận khởi huyền khí ngăn cản. Nguyên Dĩnh Thành tại hai vị võ thánh đỉnh phong giáp công bên dưới, khí tức lập tức hỗn loạn, sắc mặt đỏ lên. Các ngươi khi người quá đáng. Khi ngươi. Mạc Trường Phong cười lạnh, Nguyên Dĩnh Thành, ngươi thân là phía quan phương võ thánh, không hảo hảo chấn thủ một phương, lại dính vào ẩn thế gia tộc thủ riêng, còn muốn bảo đảm vệ Minh Thanh loại này việc xấu loang lộ chi đổ, thật coi Tiêu gia cùng Vân gia là dễ chơi. Viên Liệt Trường đao trong tay ra khỏi vỏ tấp hơn, hàn quang lạnh thấu xương, hoặc là lăn, hoặc là chết. Nguyên Dĩnh Thành nhìn xem hai người trong mắt quyết tuyệt, trong lòng rõ ràng chính mình tuyệt không phải đối thủ. Tiêu gia cùng Vân gia nội tình thâm hậu, hai vị này càng là thành danh đã lâu võ thánh đỉnh phong, liều mạng sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Hắn cắn răng, ánh mắt chuyển hướng vệ Vi Vũ, vệ Tiểu Hữu, xem ở phía quan phương trên mặt mũi, hôm nay thả vệ Minh Thanh một ngựa như thế nào? Ta nợ ơn hắn, ngày sau tuyệt không lại nhúng tay vệ gia sự tình. Vệ Vi Vũ không để ý đến hắn, mà là đưa ánh mắt về phía run lẩy bẩy Diệp Vân Tiêu. Diệp Vân Tiêu đã sớm bị võ thánh uy áp dọa đến sủi lơ trên mặt đất, ống quần nước đẫm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai vị võ thánh, nhìn xem Nguyên Dĩnh Thành bị áp chế, rốt cục ý thức được chính mình cùng vệ Vi Vũ ở giữa chênh lệch như là lệch trời. Trước đó phách lối cùng oán độc sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có sâu tận xương tủy sợ hãi. Vệ Vi Vũ, chúng ta không oán không cừu. Người buông tha cho ta. Diệp Vân Tiêu âm thanh run rẩy, nói năng lộn xộn, là Nguyên Tiền Bối muốn bảo đảm vệ Minh Thanh, chuyện không liên quan đến ta. Ta chỉ là cùng đi theo nhìn xem không oán không cừu. Vệ Vi Vũ chậm rãi đi đến trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem cái này Nguyên Tư Nam Chính, ánh mắt băng lãnh như sương. Sinh nhật bữa tiệc sổ sách còn không có tính, ngươi vừa rồi tiêu gạo còn không có quên, hiện tại nói với ta không oán không cừu. Hắn ngồi xổm người xuống, một thanh nắm chặt Diệp Vân Tiêu cổ áo, nâng hắn lên. Diệp Vân Tiêu bất quá là người bình thường, tại vệ Vi Vũ võ đồ đỉnh phong lực lượng trước mặt không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể vô ích cực khổ dãy rủa, thả ta ra. Ngươi không có khả năng đụng đến ta. Nguyên Tiền Bối sẽ cứu ta. Nguyên Tiền Bối tự thân khó đảm bảo, ai còn có thể cứu ngươi? Vệ Vi Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải thành quyền, mang theo huyền dương chi lực nóng dực khí tức, hung hăng nện ở Diệp Vân Tiêu phần bụng. Phúc, Diệp Vân Tiêu như gặp phải trọng kích, thân thể giống con tôm một dạng cuộn mình đứng lên, một ngụm nước chua hỗn hợp có tơ máu phun ra ngoài. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều rời vị, đau nhức kịch liệt để trước mắt hắn biến thành màu đen, cơ hồ ngất. Vệ Uy Vũ không có dừng tay, tay trái bắt hắn lại cánh tay, tay phải liên tục ra quyền đến thịt. Châm muộn đập nện âm thanh tại trong từ đường quanh quẩn, nương theo lấy Diệp Vân Tiêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn không có sử dụng huyền khí công kích yếu hại, lại dùng phương thức trực tiếp nhất đem Diệp Vân Tiêu tứ chi đánh gãy, để hắn giống đầu bùn nhão một dạng có quắp trên mặt đất. A, cứu mạng, Nguyên Tiền Bối, cứu ta. Diệp Vân Tiêu tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, tứ chi lấy quỷ dị góc độ bặm mẹo, máu me khắp người, gần chết, triệt để thành hấp hối phế nhân. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Tư Đồng nhìn xem một màn này, mặc dù cảm thấy tàn nhẫn, nhưng không có ngăn cản. Các nàng đều nhớ Diệp Vân Tiêu trước đó phách lối, rõ ràng hơn vệ Uy Vũ đối với địch nhân từ trước tới giờ không lại nương tay, nhất là loại này tiềm ẩn uy hiếp. Nguyên Dĩnh Thành nhìn xem Diệp Vân Tiêu bị đánh thành phế nhân, sắc mặt đổi biến, vệ Uy Vũ, ngươi dám đả thương hắn? Hắn là ta nhìn chúng người. Ngươi nhìn chúng người? Vệ Uy Vũ đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Nguyên Dĩnh Thành, một cái ngay cả cổ võ đều không có thức tỉnh phế vật, cũng xứng để võ thánh nhìn chúng. Nguyên lão, ánh mắt của ngươi không khỏi quá kém. Hắn đi đến Diệp Vân Tiêu trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nằm rạp trên mặt đất kéo dài hơi tàn Diệp Vân Tiêu, nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Diệp Vân Tiêu, lên đường đi. Dừng tay. Nguyên Dĩnh Thành nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý Mạc Trường Phong cùng Viên Liệt áp chế, còn muốn xông lại ngăn cản, lại bị Mạc Trường Phong một quải trượng quất vào trên vai, kêu lên một tiếng đau đớn lui lại mấy bước. Vệ Tiểu Hữu, đây là dự định cùng Long Quốc phía quan phương là đi sao? Vệ Huy Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt sắc bén như đao, không hề nhượng bộ chút nào. Nguyên lão, ngươi còn đại biểu không được phía quan phương. Chương 166, Nam Chính chết. Chương 166, Nam Chính chết. Diệp Vân Tiêu nằm ngoài băng lãnh trên tấm đá xanh, tứ chi lấy quỷ dị góc độ vặn mèo lên, mỗi một lần hô hấp đều dính dấp đứt gãy xương cốt, mang đến toàn tâm đau nhức kịch liệt. Hắn nhìn xem vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh như băng, cảm thụ được bóng ma tử vong từng bước tới gần, rốt cục triệt để hỏng mất. Vệ Huy Vũ, ta sai rồi. Ta thật sai. Diệp Vân Tiêu thanh âm phá toái mà yếu ớt, hỗn hợp có huyết mặt từ khóe miệng tràn ra, sinh nhật tiến sự tình là ta không đối. Ta không nên khiêu khích ngươi, không nên ngấp nghé mưa đàn. Ta dập đầu cho ngươi, cầu ngươi buông tha cho ta. Ta còn không muốn chết. Hắn dãy rủa lấy muốn ngẩng đầu, lại chỉ có thể vô lực lắc lư, đục ngầu nước mắt hỗn hợp có máu đen trên mặt lan xuống, trên mặt đất choáng mở một mảnh nhỏ màu đậm vết tích. Đã từng lấy vì chính mình là thiên mệnh nhân vật chính, nhất định quan sát chúng sinh, có thể giờ phút này lại giống đầu chó nhà có tang, tại trước mặt tử vong chó vẫy đuôi mừng chủ. Sai. Vệ Huy Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, chỉ có một mảnh băng phong hờ hững. Ngươi tiếp cận ta, không phải liền là muốn từ ta chỗ này đạt được ngươi muốn sao? Đừng nói cho ta ngươi không có ở đánh ta phụ mẫu, liền cho ta cổ võ thí tể cùng cổ võ dự tể. Huống chi ngươi tính toán ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới sai? Ngươi vừa rồi kêu gào muốn để ta trả giá thật lớn thời điểm, làm sao không nghĩ tới sai? Ngươi không phải biết sai, ngươi cũng biết phải chết. Diệp Vân Tiêu, trên thế giới này vô dụng nhất chính là hối hận. nếu dám làm, liền muốn dám đảm đương. Vệ tiểu hữu. Nguyên Dĩnh Thành thấy thế, lần nữa gầm thét lên tiếng, võ thánh khí thế điên cuồng bộc phát, lại ngạnh sinh sinh làm cho Mạc Trưởng Phong cùng Biên Liệt lui lại nửa bước. Hắn ánh mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Vệ Huy Vũ, hắn đã nhận trừng phạt. Thứ chi đứt đoạn, so như phế nhân, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Chẳng lẽ ngươi thật muốn vi phạm cổ võ giả không được đối với người bình thường hạ tử thủ quy định sao? Mạc Trưởng Phong quải trượng quét ngang, ngăn tại Nguyên Dĩnh Thành trước mặt, sắc mặt nghiêm túc, Nguyên Dĩnh Thành, đừng ép chúng ta động thủ. Viên Liệt cũng nắm chặt bên hông trường đao, áo bào đen không gió mà bay, Già Nguyên, thức thời một chút liền đứng ở một bên. Tiểu tử này là chết hay sống, không tới phiên ngươi nhúng tay. Các ngươi Nguyên Dĩnh Thành tức giận đến toàn thân phát run, nhìn trước mắt hai vị này võ thánh đỉnh phong, lại nhìn xem một mặt quyết tuyệt Vệ Huy Vũ, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, Mạc Trưởng Phong. Viên Liệt, các ngươi thân là Tiêu gia cùng Vân gia cung phụng, chẳng lẽ cũng dung túng loài cỏ này gian nhân mạng hành vi? Cổ võ giới quy củ tại trong mắt các ngươi cứ như vậy không đáng một đồng. Hắn chuyển hướng chung quanh Vệ gia tộc nhân, quát tầm lên, các ngươi đều thấy được, đây chính là Tiêu gia cùng Vân gia người thừa kế. Vì thú riêng, liên thủ không tất sát người bình thường đều không dung tha. Người như vậy, cũng xứng chấp trưởng đại quyền. Từ đường bên ngoài tộc nhân bị hắn gào thét kinh động, tiếng nghị luận vang lên lần nữa, không ít người nhìn về phía Vệ Huy Vũ ánh mắt tràn đầy e ngại cùng chất vấn. Dù sao Diệp Vân Tiêu mặc dù đáng giận, nhưng ở bọn hắn xem ra, sát thực đã bị đầy đủ trừng phạt, Vệ Huy Vũ lại xuống sát thủ, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Mà lúc này, Tiêu Vân Tâm tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ bên người, màu xanh nhạt sần sám tại mùi máu tanh bên trong lộ ra đặc biệt bắt mắt. Nàng ánh mắt sắc bén đảo qua Nguyên Dĩnh Thành, thanh âm thanh lãnh, Nguyên tiền bối, Diệp Vân Tiêu nhiều lần khiêu khích Á Vũ, thậm chí liên hợp ngoại nhân mưu hại với hắn, sớm đã không phải phổ thông người bình thường. Cổ võ giới quy củ là bảo vệ vô tội, không phải bảo hộ ác nhân. Vân Thư Đồng cũng gật đầu phụ họa, lam nhạt váy nhẹ nhàng phiêu động, huống chi hắn mới vừa rồi còn tại trong từ đường kêu gạo, muốn để Á Vũ ca ca bỏ ra so chết còn thống khổ đại giới. Loại người này nếu là buông tha, mới là đối với quy củ khinh nhẫn. Tống Linh Vận ôm cánh tay, môi đỏ câu lên một vòng cười lạnh, Nguyên Dĩnh Thành, chính ngươi cũng đã nói Diệp Vân Tiêu là ngươi nhìn chúng người, hắn cũng dám nói ra những lời này, có thể thấy được ngươi cái này phía quan vương võ thánh dạy người bản sự chẳng ra sao cả. Nguyên Dĩnh Thành bị các nàng nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống lửa giận, ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Trưởng Phong cùng Viên Liệt trên thân. Mạc Trưởng Phong, Viên Liệt, các ngươi đừng quên thân phận của mình, các ngươi là ẩn thế gia tộc cung phụng, càng nên tuân thủ cổ võ giới quy củ. Vệ Huy Vũ công khai tàn sát người bình thường, các ngươi không chỉ có không ngăn cản, ngược lại trợ trụ vi ngược, liền không sợ cổ võ hiệp hội truy cứu sao? Mạc Trưởng Phong cười nhạt một tiếng, quải trượng khẽ chọc mặt đất, Nguyên Dĩnh Thành, ngươi ít cầm cổ võ hiệp hội ép chúng ta. Quy củ là chết, người là sống. Diệp Vân Tiêu nhiều lần uy hiếp ta Tiêu gia người thừa kế, theo quy củ vốn là nên thanh lý môn hộ. Coi như cổ võ hiệp hội tới, cái này để ý cũng đứng vững được bước chân. Viên Liệt càng là trực tiếp, nhất miệng lộ ra sâm bạch rằng, Già Nguyên, ngươi đừng nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Tiểu tử này là cái gì mặt hàng, trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi che chở hắn, không phải liền là nhìn chúng hắn điểm này cái gọi là thiên phú. Đừng cho là ta không biết ngươi có chủ ý gì, muốn kích hoạt hắn hình thiên bá thể biến thành của mình. Ta khuyên ngươi hay là tỉnh lại đi, loại tâm tính này người, coi như thành võ giả, cũng là tai họa. Nguyên Dĩnh Thành sắc mặt đột biến, hiển nhiên bị Viên Liệt nói trúng tâm sự, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nói bậy. Mạc Trường Phong ánh mắt một duệ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi thân là phía quan phương võ thánh, không hảo hảo đợi tại ngươi trấn thủ chi địa, mỗi ngày mang theo cái đấu đồng màu đen tại đế đô lắc lư, đến cùng có cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Ngươi che chở Vệ Minh Thành, nói là thiếu nhân tình của hắn, ta nhìn ngươi là nhìn chúng Vệ gia điểm này buôn lậu con đường đi. Ngươi che chở Diệp Vân Tiêu, nói là nhìn chúng hắn thiên phú, ta nhìn ngươi là muốn lợi dụng hắn hình thiên bá thể làm cái gì chuyện xấu xa. Liên tiếp chất vấn như là kinh lôi, Nổ Nguyên Dĩnh Thành sắc mặt trắng bệch. Hắn không nghĩ tới Mạc Trường Phong vậy mà biết nhiều chuyện như vậy, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Trong từ đường bên ngoài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị Mạc Trường Phong lời nói sợ ngây người. Phía quan phương võ thánh âm thầm cấu kết ẩn thế gia tộc, ngấp nghé người khác thiên phú. Cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối là chấn động cổ võ giới đại sử văn. Vệ Huy Vũ nhìn xem Nguyên Dĩnh Thành thần sắc hốt hoảng, nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn muốn chính là hiệu quả này, không chỉ có muốn trừ hết Diệp Vân Tiêu tai họa ngầm này, còn muốn cho Nguyên Dĩnh Thành thanh danh quét rác, để hắn về sau không dám tiếp tục tùy tiện nhúng tay sự tình của riêng mình. Diệp Vân Tiêu Vệ Huy Vũ mở miệng lần nữa, thanh âm rõ ràng truyền khắp từ đường mỗi một góc, vượt trên tất cả nghị luận cùng tiếng kinh hô. Ngươi chỗ dựa tự thân khó đảm bảo, không ai có thể cứu ngươi. Diệp Vân Tiêu tuyệt vọng nhìn xem Nguyên Dĩnh Thành, gặp hắn chỉ là sắc mặt trắng bệch đứng tại chỗ, căn bản không còn dám tiến lên, rốt cục triệt để tâm chết. Hắn nhìn xem Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh như băng, đột nhiên phát ra một trận thê lương cười to, trong tiếng cười tràn đầy vô tận bi thương cùng không cam lòng. Vệ Huy Vũ, ngươi chết không yên lành, ta coi như làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ta mới là thiên mệnh nhân vật chính, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Cái này không công bằng. Công bằng? Vệ Huy Vũ chậm rãi ngồi xổm người xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Từ ngươi lựa chọn tính toán ta một khắc kia trở đi, liền nên biết sẽ có hôm nay. Trên thế giới này, chưa từng có tuyệt đối công bằng, chỉ có thực lực tuyệt đối. Hắn buông tay, huyền dương chi lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, mang theo nóng dực khí tức. Không, không cần. Diệp Vân Tiêu trong mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt lấy, muốn lui lại, lại chỉ có thể ở trên mặt đất phí công núp đích, cứu mạng. Ai tới cứu cứu ta? Nguyên tiền bối, van cầu ngươi mau cứu ta. Nguyên Dĩnh Thành nhìn xem Vệ Uy Vũ lòng bàn tay vầng sáng màu vàng, biết hắn muốn hạ sát thủ, trong lòng lo lắng và phần, lại bị Mạc Trưởng Phong cùng Viên Liệt gắt gao nhìn chằm chằm, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vô lực. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư đồng thời quay đầu chỗ khác, mặc dù biết Diệp Vân Tiêu đang chết, nhưng nhìn tận mắt một đầu sinh mệnh tại trước mặt biến mất, vẫn còn có chút không đành lòng. Tống Linh Bận thì ôm cánh tay, có chút hăng hái mà nhìn xem, phản phất tại nhìn một trận thú vị biểu diễn. Vệ gia tộc nhân càng là dọa đến không dám thở mạnh, không ít người che mắt, không còn dám nhìn. Vệ Huy Vũ ánh mắt không có chút nào dao động, hắn nhìn xem Diệp Vân Tiêu trong mắt sợ hãi, tuyệt vọng, không giảng hòa không cam lòng, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đối với địch nhân, hắn xưa nay sẽ không nhân từ nương tay, nhất là loại khả năng này uy hiếp được chính mình cùng người bên cạnh thai hoàng ẩm. Lên đường đi. Thanh âm băng lãnh rơi xuống, Vệ Huy Vũ bàn tay không chút do dự đặt tại Diệp Vân Tiêu đỉnh đầu. Màu vàng huyền dương chi lực trong nháy mắt tràn vào Diệp Vân Tiêu thể nội, nóng dực khí tức trong nháy mắt phá hủy sinh cơ của hắn. Diệp Vân Tiêu thân thể bỗng nhiên co quắp một chút, trong mắt tất cả cảm xúc trong nháy mắt ngưng kết, cuối cùng chỉ còn lại có hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, lại chỉ phát ra ôi ôi khí âm, sau đó triệt để sủi lơ xuống dưới, cũng không có tiếng thở nữa. Trong từ đường lần nữa lâm vào tĩnh mịch, chỉ có nến hương thiêu đốt đom đóm âm thanh ở trong không khí quanh quẩn. Nguyên thư nhân vật chính, Diệp Vân Tiêu, chết. Chương 167, kết thúc, rời đi. Chương 167, kết thúc, rời đi. Diệp Vân Tiêu thân thể triệt để sủi lơ, cuối cùng một tia sinh cơ tại huyền dương chi lực thiêu đốt hạ tiêu tán, trong từ đường chỉ còn lại có yên tĩnh như chết. Nến hương thiêu đốt đom đóm âm thanh đặc biệt rõ ràng, chiếu đến đầy đất vết máu cùng tàn mát bài vị, lộ ra một cỗ kinh tâm động phách nghiêm túc. Nguyên Dĩnh Thành nhìn xem Diệp Vân Tiêu không có chút nào âm thanh thi thể, sắc mặt tái xanh đến như là đáy nổi. Hắn biết mình triệt để bại, không chỉ có không thể bảo trụ Vệ Minh Thành, liền nhìn bên trong Diệp Vân Tiêu cũng thành vong hồn dưới đao, càng bị Mạc Trưởng Phong đâm thủng tâm tư, mặt mũi mất hết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, trong mắt oán độc cơ hồ phải hóa thành thực chất. Vệ Huy Vũ Nguyên Dĩnh Thành thanh âm khàn khàn giống như là bị giấy ráp mài qua, từng chữ đều mang cắn răng nghiến lợi hận ý, cái nhục ngày hôm nay, ta nhớ kỹ. Người tốt tự lo thân. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quay người, võ thánh khí tức thu liễm, lại sẽ không tiếp tục cùng Mạc Trường Phong, Viên Liệt giằng co, lảo đảo xông ra từ đường. Hắc bào và táo ở trong không khí vạch ra một đạo chật vật đường vòng cung, rất nhanh liền biến mất ở vệ gia lão trạch hành lang gấp khúc cuối cùng. Hắn biết lưu lại nữa sẽ chỉ càng lung túng hơn, Tiêu gia cùng Vân gia hai vị võ thánh đỉnh phong ở đây, hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Mạc Trường Phong nhìn xem Nguyên Dĩnh Thành hốt hoảng bóng lưng rời đi, thử lạnh một tiếng, kém gọi một cái. Viên Liệt cũng thu hồi trường đao, nhếch miệng cười một tiếng, loại người này chính là thích cán đòn, thật coi chính mình là phía quan phương võ thánh tí ngon. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia khinh thường, lập tức quay đầu nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Cái này trẻ tuổi Tiêu gia người thừa kế, không chỉ có can đảm, càng có tàn nhẫn quyết đoán, đối mặt võ thánh uy hiếp không thối lui chút nào, đối với địch nhân càng là chạm thảo trừ căn, phần tâm tính này, ngược lại là so rất nhiều thế hệ trước gần thế tử đệ càng giống cái người thành đại sự. Vệ Huy Vũ không có để ý Nguyên Dĩnh Thành ngoan thoại, hắn đứng người lên, phủi tay bên trên cho bụi, huyền dương chi lực vận chuyển, ngón tay giữa nhọn nhiễm vết máu thiêu đốt thành hư vô. Hắn nhìn về phía bị Vệ Trinh Nghị huyền khí áp chế ở Vệ Minh Thành. Lúc này Vệ Minh Thanh sớm đã không có trước đó điên cuồng, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem mặt đất, đan điền bị phế đau nhức kịch liệt cùng Diệp Vân Tiêu chết thảm triệt để đánh sụp ý chí của hắn. Huy Vũ Vệ Trinh Nghị thanh âm mang theo một tia mỏi mệt, hắn chủ quải trượng đi đến Vệ Huy Vũ bên người, nhìn xem đầy đất bừa bộn, trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy phức tạp, Diệp Vân Tiêu đã chết, Nguyên Dĩnh Thành đã đi, Vệ Minh Thanh làm như thế nào xử trí? Tả Tĩnh Viện cũng liền bước lên phía trước, thanh âm mang theo cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, Huy Vũ, Minh Thanh hắn đã bị phế tu vi, xem như đạt được trừng phạt. Có thể hay không? Vệ Huy Vũ nhìn về phía Vệ Minh Thanh, cái này đã từng không ai bị nổi đại bá phụ, giờ phút này giống đầu chó nhà có tang, ngay cả ngẩng đầu khí lực đều không có. Hắn nhàn nhạt mở miệng, hắn buôn lậu thuốc phiện, bồi dưỡng tử sĩ, như hại cháu ruột, thung thung kiện kiện đều là quốc pháp khó chứa trọng tội, không phải phế đi tu vi liền có thể chết tiêu. Hắn quay đầu nhìn về phía Tống Linh Vận, ngữ khí bình tĩnh, Linh Vận tỷ, Vệ Minh Thanh liền giao cho ngươi đi. Cổ võ hiệp hội liên hợp phía quan vương, đem hắn giao cho ngành chấp pháp, làm như thế nào phán, theo quy củ đến. Tống Linh Vận nhíu mày cười một tiếng, bóng người màu đỏ tiến lên một bước. Đá Vệ Minh Thanh bắt chân, không có vấn đề. Loại cặn bã này, liền nên để hắn tại trong lao hảo hảo tỉnh lại, tiếp sau cũng đừng nghĩ đi ra. Nàng đối với sau lưng cổ võ hiệp hội thành viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đem hắn mang xuống, nhìn kỹ, đừng để hắn tự vẫn. Là, phó hội trưởng, hai tên cổ võ giả tiến lên, dựng lên sủi lơ Vệ Minh Thanh liền hướng bên ngoài đi. Vệ Minh Thanh như cái con rối giật dây, tùy ý lôi kéo, trong miệng lẩm bẩm, xong. Đều xong thanh âm yếu ớt đến cơ hồ nghe không được. Vệ gia tộc nhân nhìn xem Vệ Minh Thanh bị kéo đi, không ít người nhẹ nhàng thở ra, nhưng cũng có mắt người thần phức tạp. Cái này chấp trưởng Vệ gia nhiều năm gia chủ, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Vệ Trinh Nghị nhìn xem Vệ Minh Thanh biến mất tại từ đường cửa ra vào, thở một hơi thật dài, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn chuyển hướng Vệ Huy Vũ, ánh mắt trịnh trọng, "Huy Vũ, Vệ gia không thể không có chủ tâm cốt. Minh Thanh phạm phải sai lầm lớn, đã bị phế truất, lão phu tuổi tác đã cao, tinh lực không tốt." Hắn dừng một chút, lên giọng, bảo đảm trong từ đường bên ngoài tộc nhân đều có thể nghe thấy, "Từ hôm nay, lão phu đề nghị, do Vệ Huy Vũ kế thừa Vệ gia vị trí gia chủ." Hắn là Minh Hiên nhi tử, là Vệ gia chủ mạch huyết mạch, càng có đảm lượng, có năng lực bảo hộ Vệ gia, mọi người có gì dị nghị không? Ta đồng ý. Lão gia chủ nói đúng. Vệ Huy Vũ thiếu gia có năng lực. chúng ta duy trì vệ uy vũ thiếu gia làm gia chủ. Từ đường bên ngoài tộc nhân trong nháy mắt sôi trào, tiếng phụ họa liên tiếp. Đã trải qua cuộc phong ba này, bọn hắn sớm đã thấy rõ vệ uy vũ thực lực cùng thủ đoạn, cũng minh bạch chỉ có phụ thuộc cái này có thể làm cho Tiêu gia cùng Vân gia dốc sức cùng hộ người trẻ tuổi, vệ gia mới có thể bảo trụ căn cơ. Ngay cả hai vị võ thánh đỉnh phong đều nguyện ý vì hắn xuất thủ, dạng này chỗ dựa, vệ gia không thể bỏ qua. Vệ uy vũ nhìn xem đám người chờ đợi ánh mắt, lại khe khẽ lắc đầu. Gia gia, đa tạ hậu ái, nhưng vị trí gia chủ, ta không có khả năng tiếp. Vệ uy vũ thanh âm rõ ràng mà kiên định, truyền khắp trong từ đường bên ngoài. Ta tại Tiêu gia lớn lên, sớm thành thói quen Tiêu gia sinh hoạt, vệ gia sự vụ ta không quen, cũng không có tinh lực quản lý. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện, ngữ khí hòa hoãn một chút. Vệ gia chủ mạch cùng chi thứ đều tại, gia gia ngài có thể từ trong tộc tuyển một vị phẩm hạnh đoan chính, có năng lực từ đệ kế thừa vị trí gia chủ. Ta sẽ để cho Tiêu gia ở bên hiệp trợ, giúp vệ gia thanh lý cục diện rồi dám ổn định sản nghiệp, nhưng vị trí gia chủ, tha thứ ta không có khả năng tiếp nhận. Vệ Trinh Nghị ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vệ Uy Vũ sẽ tự tuyệt. Đây chính là vệ gia vị trí gia chủ, bao nhiêu người tha thiết ước mơ quyền lực đỉnh phong, người trẻ tuổi này vậy mà nói không cần là không cần. Tả Tĩnh Viện cũng gấp, Uy Vũ, ngươi sao có thể không cần? Ngươi là vệ gia huyết mạch a, vệ gia cần ngươi. Huyết mạch không có nghĩa là nhất định phải làm gia chủ. Vệ Uy Vũ cười nhạt một tiếng, ta càng để ý là người bên cạnh, là Tiêu gia, là thư đồng các nàng. Vệ gia chỉ cần đi trở về chính đồ, tự nhiên có thể kéo dài tiếp, không nhất định phải ta đến cầm lái. Hắn nhìn về phía Mạc Trường Phong cùng Viên Liệt, Mạc lão, Viên lão, làm phiền các ngươi ở thêm mấy ngày, giúp gia gia ổn định vệ gia cục diện. Yên tâm đi, thiếu gia. Mạc Trường Phong gật đầu đáp. Viên Liệt cũng vỗ bộ ngực, bảo đảm không có vấn đề, các loại vệ gia tuyển gia tân gia chủ, chúng ta lại rút lui. Vệ Trinh Nghị nhìn xem Vệ Uy Vũ ánh mắt kiên định, biết tâm ý của hắn đã quyết, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thôi, ngươi cũng không nguyện, ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng vệ gia nếu có khó xử, ngươi gia gia yên tâm Vệ Uy Vũ đánh gậy hắn, ta sẽ không mặc kệ vệ gia. Dù sao, nơi này là phụ thân ta dễ. Câu nói này để Vệ Trinh Nghị cùng Tả Tĩnh Viện hốc mắt nóng lên, trong lòng ngăn cách phảng phất trong nháy mắt tan rã rất nhiều. Cái này từ nhỏ tại Tiêu gia lớn lên cháu trai, cuối cùng vẫn là nhận vệ gia. Vệ Uy Vũ không cần phải nhiều lời nữa, quay người nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, Vân Thư Đồng bọn người, chúng ta đi thôi. Tốt. Tiêu Vân Tâm tiến lên, tự nhiên kéo lại cánh tay của hắn, màu xanh nhạt sườn xám lây dính một chút cho bụi, lại khó nén nàng đáy mắt ôn nhu. Vân Thư Đồng cũng bước nhanh đuổi theo, lam nhạt váy khẽ động, A Vũ ca ca, chúng ta về Huy Biên. Tống Linh vận duỗi lưng một cái, màu đỏ áo tại mở tối trong từ đường đặc biệt chói sáng, rốt cục có thể đi, cái chỗ chết tiệt này mùi máu tươi quá nặng, sắp đến ta khó chịu. Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên cũng theo sau, mang trên mặt như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thì trầm mặc đi theo cuối cùng, như là trung thành nhất bóng dáng. Một đoàn người đi ra từ đường, xuyên qua vệ gia lão trạch hành lang gấp khúc. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây hạ xuống pha tạp quang ảnh, rơi vào trên người bọn họ, xua tán đi trong từ đường mùi máu tanh. Vệ gia tộc nhân nhao nhao nhượng bộ, nhìn xem Vệ Uy Vũ trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, không còn có trước đó khinh thị. Rời đi vệ gia lão trạch, ngồi lên chờ đợi ở bên ngoài đội xe, Vệ Uy Vũ tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại, thật dài thở phào một cái. Từ cần Penner truy sát đến thanh lý Trần gia, lại đến vệ gia thanh toán, nửa tháng này phong ba rốt cục hạ màn kết thúc, trong lòng mấy khối tảng đá lớn cũng coi như rời ra. Tiêu Vân Tâm nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, cảm nhận được lòng bàn tay của hắn hơi lạnh, ôn nhu hỏi, "Mệt không?" Vệ Uy Viên nghỉ ngơi thật tốt một chút. "Còn tốt." Vệ Uy Vũ mở mắt ra, đối với nàng cười cười, giải quyết những phiền phức này, cuối cùng có thể thở phào. Vân Thư Đồng cũng đưa qua một bình nước ấm, uống nước, "A Vũ ca ca." Vừa rồi tại trong từ đường người cũng không có quan tâm uống nước. Tống Linh bận ngồi ở hàng phía trước, quay đầu cười nói, "A Vũ đệ đệ hôm nay thế nhưng là bị phòng, ngay cả võ thánh cũng dám đổi, còn đem kia cái gì Diệp Vân Tiêu đánh thành thịt nát, lợi hại à?" Vệ Uy Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, "Ngươi cũng đừng giễu cả ta." Đội xe bình ổn đi chạy nhanh tại đế đô trên đường phố, rất nhanh liền đã tới Huy Biên. Đẩy ra lầu chính cửa lớn, quen thuộc thanh hương đập vào mặt, xua tán đi đầy người mỏi bệnh. Trong phòng khách ấm áp sáng tỏ, cùng vệ gia từ đường kiểm chế hoàn toàn khác biệt. Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đi an bài đến tiếp sau công việc, Lý Mộc Cầm mấy người thì đi chuẩn bị nước trà điểm tâm. Tiêu Vân Tâm cùng Vân Thư Đồng đối tiếp Vệ Uy Vũ ngồi ở trên ghế salon, trong phòng khách tràn ngập nhẹ nhõm khí tức. Vệ Uy Vũ nhìn trước mắt đám người, Tiêu Vân Tâm ôn nhu vì hắn chỉnh lý cổ áo, Vân Thư Đồng an tĩnh đưa lên vừa lột tốt hoa quả, Tống Linh vận tựa ở trên ghế salon vuốt vuốt điện thoại, khóe miệng ngậm lấy ý cười, Lý Mộc Cầm mấy người bưng nước trà tiến đến, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã đứng ở một bên, cung kính chờ đợi phân phó. Những này giai nhân tuyệt sắc, vô luận thân phận cao thấp, giờ phút này đều không giữ lại chút nào ủng hộ lấy hắn, tín nhiệm lấy hắn, dù là hắn làm rất nhiều nhìn như điên cuồng sự tình, thanh lý Trần gia, chèn ép vệ gia, thậm chí ngay trước võ thánh mặt giết chết Diệp Vân Tiêu, các nàng đều chưa bao giờ có mảy may chất vấn. Vệ Uy Vũ trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn xem các nàng hoặc ôn nhu, hoặc thoải mái, hoặc cung kính khuôn mặt, trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác thăm dò, các ngươi liền không hiếu kỳ ta vì sao biết nhiều như vậy? Biết Trần Văn Đường, Trần An Nhã thân phận chân thật, tại sao lại ra tay giết Diệp Vân Tiêu sao? Chương 168, xuyên qua thời không, kiên định không thay đổi yêu. Một, chương 168, xuyên qua thời không, kiên định không thay đổi yêu. Một, Vệ Uy Vũ tiếng nói rơi xuống, trong phòng khách trong nháy mắt an tĩnh lại. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất nghiêng nghiêng chiếu vào, trên sàn nhà bỏ ra thật dài quần sáng, Trong không khí phù động hạt bụi nhỏ tại trong cổ sáng có thể thấy rõ ràng. Tiêu Vân Tâm đang giúp hắn chỉnh lý cổ áo tay dừng một chút, Vân Thư Đồng đưa hoa quả động tác cũng dừng ở giữa không trung, Tống Linh Vận thưởng thức điện thoại di động đầu ngón tay treo ở trên màn ảnh, Lý Mộc Cầm vừa đặt chén trà xuống tay còn không thu hồi, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên mấy người cũng đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Vệ Huy Vũ, đáy mắt mang theo một tia giật mình lo lắng. Các nàng hiển nhiên không ngờ tới Vệ Huy Vũ lại đột nhiên hỏi cái này. Những ngày này phong ba không ngừng, từ Trần gia đến Vệ gia, thung thung kiện kiện đều lộ ra kinh tâm động phách, các nàng chỉ lo lắng an nguy của hắn, ủng hộ hắn quyết định, ngược lại thật sự là không có nghĩ lại qua vì cái gì. Vệ Huy Vũ nhìn xem các nàng sửng sốt dáng vẻ, trong lòng có chút chìm chìm, đang muốn nói thêm gì nữa, đã thấy Tiêu Vân Tâm trước lấy lại tinh thần, khóe miệng từ từ câu lên một vẻ ôn nhu ý cười, nụ cười kia giống gió xuân phất qua mặt hồ, tràn lên tầng tầng gợn sóng. Ngay sau đó, Vân Thư Đồng phốc phốc một tiếng bật cười, Tống Linh Vận để điện thoại di động xuống, che miệng bả vai run rẩy, Lý Mộc Cầm mấy người cũng nhìn nhau cười một tiếng, trong phòng khách an tĩnh trong nháy mắt bị thanh thúy tiếng cười thay thế. Tiếng cười không lớn, lại mang theo ấm áp, nghe được Vệ Huy Vũ một mặt mờ mịt. Hắn nhíu nhíu mày, không hiểu nhìn về phía các nàng, các ngươi cười cái gì? Ta đang nói nghiêm chỉnh. Chúng ta cũng đang nghe nghiêm chỉnh nha. Tiêu Vân Tâm đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, lòng bàn tay nhiệt độ ấm được lòng người tóc rung động, chẳng qua là cảm thấy A Vũ ngươi đột nhiên hỏi cái này, như cái lo lắng bị bạch trần bí mật tiểu hải tử, đáng yêu rất. Chính là. Vân Thư Đồng lại gần, đem lột tốt dâu tây đưa tới bên miệng hắn, đáy mắt lóe rạo hoặc ánh sáng, A Vũ ca ca, ngươi có phải hay không sợ chúng ta cảm thấy ngươi rất thần bí, sẽ xa lánh ngươi nha. Vệ Huy Vũ cắn miệng dâu tây, chua ngọt nước tại đầu lưỡi tan ra, lại không hòa tan hắn nghi hoặc, ta không phải sợ các ngươi xa lánh, chỉ là những sự tình này xác thực lộ ra cổ quái, các ngươi liền không hiểu kỳ sao? Tỷ như Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã thân phận, ta tại sao phải biết? Diệp Vân Tiêu ta tại sao phải tận hết sức lực đối phó hắn, thậm chí giết hắn? Còn có A Vũ, những này đều không trọng yếu nha. Tiêu Vân Tâm đánh gây hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt của hắn, nửa khi ôn nhu đến có thể chảy ra nước. A Vũ, với ta mà nói, trọng yếu nhất không phải ngươi biết cái gì, mà là ngươi là ai. Ngươi là A Vũ, là ta Tiêu Vân Tâm nam nhân, là của ta trời, mệnh của ta, ta toàn bộ, là có thể làm cho ta Tiêu Vân Tâm bỏ qua hết thể nam nhân, cái này đủ. Ánh mắt của nàng rơi vào Vệ Huy Vũ lấy mắt, mang theo thật sâu quyến luyến, giống như là đang nhớ lại xa xôi thời gian, ngươi biết không? Coi ta 8 tuổi thời điểm, lần thứ nhất tại ngoài phòng sinh nhìn thấy tròn vo ngươi lúc, tâm đều hóa. Khi đó ngươi bị y tá ôm ra, khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn, lại mở to đen lúng liếng con mắt nhìn khắp nơi, nhìn thấy ta lúc còn đang nắm ngón tay của ta không thả, khi đó ta liền muốn, tiểu gia hỏa này thật đáng yêu, về sau ta phải thật tốt thương hắn. Về sau ngươi đầy tuổi, tỷ tỷ và tỷ phu xảy ra ngoài ý muốn, Tiêu Vân Tâm thanh âm thấp chút, đầu ngón tay có chút nắm chặt, khi đó ta mới 9 tuổi, cha mẹ không nói quá nhiều. Nhưng ta nhìn ngươi bị ôm trở về Tiêu gia lúc u mê dáng vẻ, liền biết về sau ta muốn thay tỷ 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 phu trông coi ngươi. Ngươi là tỷ tỷ ta hải tử, là ta Tiêu Vân Tâm để ý nhất người, ta nhất định phải đối với ngươi phụ trách, nhất định phải bảo hộ ngươi, bảo vệ ngươi, chiếu cố ngươi. Nàng cười cười, đáy mắt lóe ánh sáng, ngươi là ta một tay nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn, ngươi ở đâu ta ngày tại cái nào. Ngươi thích ăn ngọt miệng thịt kho tàu, nhưng dù sao nói sợ béo, ngươi đi ngủ ưa thích ôm khăn tay, không phải vậy liền dễ dàng bừng tỉnh. Ngươi học cổ võ lúc tình nguyện chính mình bụng trộn luyện đến đêm khuya, cũng không muốn để cho chúng ta lo lắng. Ngươi là ai? Ngươi có cái gì thói quen? Ngươi có cái gì yêu thích? Ta sẽ không rõ ràng sao? A Vũ, ngươi cũng quá coi thường ta. Nói đến đây, gò má nàng ửng đỏ, xích lại gần hắn bên thai nói khẽ, trong khoảng thời gian này cùng ngươi song tu, mỗi lần ta đều rất vui vẻ. Không phải là bởi vì có thể tăng cao tu vi, mà là bởi vì có thể cùng ngươi làm các loại thân mật động tác, nói các loại thân mật nói, loại kia thể xác tinh thần đều bị lấp đầy vui vẻ, là bất kỳ công pháp nào đều không cho được. Mặc kệ ngươi biết bao nhiêu bí mật, ngươi cũng là của ta A Vũ, cái này đủ. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Vệ Huy Vũ bên thai trong nháy mắt đỏ lên, nhịp tim cũng là bố. Hắn quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Tâm, ánh mắt của nàng thanh tịnh mà kiên định, bên trong tràn đầy đều là cái bóng của hắn. Vân Tâm tỷ nói đúng. Vân Thư Đồng lập tức lại gần, đem khuôn mặt nhỏ dán tại Vệ Huy Vũ trên cánh tay, giống con dính người mèo con. A Vũ ca ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi dù là có một chút điểm biến hóa rất nhỏ, ta cũng có thể cảm giác được. Nhưng này thì như thế nào? Ngươi là của ta A Vũ ca ca, là Thư Đồng người trọng yếu nhất, chỉ cần ta xác định điểm này, mặt khác ta mới không quan tâm đâu. Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, ánh mắt sáng lấp lánh, A Vũ ca ca muốn giết ai liền giết tôi, những người kia vốn là nên giết, Trần Nghệ Như giúp đỡ Vệ Minh Thanh hại người, Diệp Vân Tiêu dám uy hiếp người, đe dọa người, bọn hắn đều không phải là người tốt. A Vũ ca ca không muốn động thủ, Thư Đồng giúp ngươi động thủ cũng được à, dù là làm trong tay ngươi sắc bén nhất đao nhọn, Thư Đồng cũng cam tâm tình nguyện. Nàng nói, đưa tay ôm lấy Vệ Huy Vũ cánh tay, thanh âm nhuyễn nhu lại mang theo bướng bỉnh, mà lại người ta thích nhất cùng A Vũ ca ca dính vào nhau, mặc kệ ngươi có bao nhiêu bí mật, chỉ cần có thể một mực dạng này dán ngươi, mãi mãi cũng cùng một chỗ, ta liền cái gì còn không sợ. Nha, bây giờ liền bắt đầu biểu lộ trung thành. Tống Linh Vận từ trên ghế xạ lòn ngồi thẳng thân thể, thân ảnh màu đỏ lung lay, mang theo vài phần thoải mái ý cười. A Vũ đệ đệ, mặc dù ta so ra kém Vân Tâm từ nhỏ nhìn xem ngươi lớn lên, cũng so ra kém Thư Đồng cùng ngươi Thanh Mai Trúc Mã, nhưng ta trước đó liền đã nói với ngươi, ta Tống Linh Vận đời này liền nhận định ngươi. Nàng đi đến Vệ Huy Vũ trước mặt, xoay người nhìn xem hắn, đáy mắt chăm chú không giấu được, ngươi là của ta duy nhất, là của ta nam nhân. Ngươi muốn làm gì quyết định, muốn giết người nào, ta nhất định ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ngươi biết đến càng nhiều chẳng lẽ không tốt sao? nói rõ nam nhân của ta lợi hại a, ta cũng không phải hiếu kỳ bà bảo, tại sao phải hỏi tới đấy? Ta chỉ cần xác định ngươi là của ta A Vũ đệ đệ, là ta Tống Linh Vận duy nhất yêu nam nhân, là đủ rồi, mặt khác đều không trọng yếu. Nàng dừng một chút, đột nhiên xích lại gần, tại hắn trên gương mặt nhanh chóng hôn một cái, sau đó ngồi dậy đắc ý nhìn xem Vân Thư Đồng, mà lại chỉ cần tại A Vũ đệ đệ bên người, dù là chỉ là nhìn xem ngươi, ta đều cảm thấy an tâm không thôi. Đời ta, kiếp sau sau nữa đều không muốn cùng A Vũ đệ đệ tách ra. A a a, Linh Vận tỷ tỷ ngươi phạm vi rồi. Vân Thư Đồng lập tức bất mãn kêu lên, đem Vệ Huy Vũ cánh tay ôm càng chặt. A Vũ ca ca kiếp sau sau nữa, hắn định viễn đều bị ta dự định. Ta muốn A Vũ ca ca mỗi một sinh đều làm trượng phu của ta, mỗi một thế đều đứng ở bên cạnh ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn. Không ai rảnh với ngươi a. Tiêu Vân Tâm cười vuốt vuốt Vân Thư Đồng tóc, đáy mắt mang theo một tia giảo hoạt, bất quá thôi, chính cung vị trí chỉ có thể là ta nha. Không thành. Vân Thư Đồng lập tức nâng lên quay hàm, trừng mắt Tiêu Vân Tâm, ta mới là A Vũ ca ca vị hôn thê, chính cung vị trí là ta, chỉ có thể là ta. Hắc hắc, ngươi nói có thể không tính nha. Tiêu Vân Tâm nhíu mày, lúc trước thế nhưng là ta trước tiên đem ngươi ôm trở về Tiêu gia, phân biệt đối xử cũng nên là ta. Vậy ta cùng A Vũ ca ca còn có hôn ước đâu? Vân Thư Đồng không phục tranh luận. Hôn ước có thể có ta nhìn hắn lớn lên thân sao? Tiêu Vân Tâm một bước cũng không nhường. Chương 168, xuyên qua thời không, kiên định không thay đổi yêu. 2, chương 168, xuyên qua thời không, kiên định không thay đổi yêu. 2, nhìn xem hai người vì chính cung vị trí cãi nhau, Vệ Huy Vũ vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn mở miệng quên, Lý Mộc cầm bưng vừa pha tốt trà nhái đi tới, nói khẽ, thiếu gia, uống chút trà cho chân cổ. Nàng đem chén trà đặt ở Vệ Huy Vũ trước mặt trên bàn trà, ánh mắt ôn nhu mà cung kính. Kỳ thật Vân Tâm tiểu thư cùng Thư Đồng tiểu thư nói đến đều đối với. Thiếu gia, ta nói qua, cha mẹ ta đều là đế đô bản địa phổ thông công nhân viên chức, ngươi hay là hài nhi thời điểm ta chỉ thấy qua ngươi. Ta cùng Thanh Giao, Minh Lan, Tử Nghiên một cái, là của ngươi thị nữ, xuân hạ thu đông hay là thiếu gia ngươi căn cứ chúng ta ra đời mùa lấy danh từ đâu? Lý Mộc cầm thanh âm mang theo hồi ức cấm áp, chúng ta từ nhỏ đã đến Tiêu gia, hầu ở bên cạnh ngươi, chiếu cố cuộc sống của ngươi sinh hoạt từng ngày. Khi đó ngươi vừa học được đi đường, luôn yêu thích đi theo phía sau chúng ta, mãi thanh mãi khí hô xuân tỷ tỷ hạ tỷ tỷ. Chúng ta cũng biết, sau khi lớn lên sẽ trở thành người của ngươi, cho nên từ vừa mới bắt đầu, chúng ta quan tâm cũng không phải là thiếu gia biết cái gì, có lẽ không biết cái gì. Nàng cúi người, nhẹ nhàng nắm chặt Vệ Huy Vũ đặt ở trên đầu gối tay, lòng bàn tay ấm áp mà tình tế tỉ mỉ, chúng ta chỉ để ý ngươi là thiếu gia của chúng ta, là ông trời của chúng ta dựa vào, là chúng ta nhất định phải dụng tâm đi che chở, đi bảo vệ người trọng yếu nhất. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu bí mật, ngươi cũng là cái kia sẽ ở mùa đông cho chúng ta ấm tay, sẽ ở chúng ta sinh bệnh lúc chạy khắp toàn thành tìm thuốc thiếu gia, cái này đủ. Một câm nói đúng. Lương Thanh Giao sát bên Lý Mộc Cầm tòa hạ, mang trên mặt nhu hòa ý cười, ta còn nhớ rõ thiếu gia khi còn bé thường xuyên vây quanh ta xoay vòng quanh, chít chít hoa hoa không ngừng, giống con chim sẻ nhỏ. Khi đó ngươi thích nhất nằm tại ta trong ngực, nói Thanh Giao tỉ trên thân thơm thơm, mềm nún, rất dễ chịu. Mỗi lần ngươi mệt mỏi, liền sẽ vu vạ ta trong ngực đi ngủ, nước bọt đều cọ tại trên y phục của ta đâu. Gương mặt của nàng ửng đỏ, ánh mắt lại tràn đầy cương triều, chúng ta đều là thiếu gia người của ngươi, từ sinh ra tới một khắc kia trở đi, vận mệnh liền cùng ngươi cột vào cùng một chỗ. Ngươi làm bất kỳ quyết định gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện, vô luận lúc nào đều như thế. Ngươi biết Trần Vãn Đường thân phận của các nàng cũng tốt, tự tay giết Diệp Vân Tiêu cũng được, tại trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là đang bảo vệ chính mình, bảo hộ chúng ta, bảo hộ Tiêu gia, cái này đủ. Thiếu gia ngươi còn nhớ rõ sao? Tiết Minh Lan từ phía sau xuất ra một cái đẹp đẽ laptop, trang bìa là màu hồng, cạnh góc đã có chút mài mòn, ta có một cái chuyên môn laptop, ghi chép ta cùng thiếu gia từng ly từng tí. Lần thứ nhất cho ngươi dạy khăn quàng cổ, ngươi đeo ròng rã một mùa đông, lần thứ nhất làm cho ngươi bánh ngọt, ngươi ăn hai khối lớn, nói so bên ngoài mua ăn ngon. Lần thứ nhất cùng ngươi cùng một chỗ ngắm sao, ngươi chỉ vào sáng nhất viên kia nói, về sau muốn trở thành giống ngôi sao một dạng có thể bảo hộ mọi người. Người nàng lật ra laptop, bên trong là lít nha lít nhít chữ viết, còn có mấy tấm nho nhỏ tấm hình, có Vệ Huy Vũ khi còn bé khuôn mặt tươi cười, có bọn hắn cùng một chỗ ở trong sân trồng cây bóng lưng, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái trong nấy mắt, thậm chí ta mỗi một lần đối với thiếu gia động tâm thời khắc đều ghi tạc bên trong. Thiếu gia ngươi từ nhỏ đã thông minh, trí nhớ rất tốt, chúng ta bốn người yêu thích sinh nhật hứng thú ngươi cũng nhớ kỹ thuộc đầu, thỉnh thoảng sẽ cho chúng ta tới cái tiểu kinh hỉ sóng nhỏ khác. Tiết Minh Lan khép lại laptop, ánh mắt ôn nhu giống như nước. Ngươi chưa từng đem chúng ta xem như thị nữ, nha hoàn, nô tỳ, ngươi một mực đem chúng ta xem như tỷ tỷ, xem như người nhà, xem như thân mật nhất đồng bạn. Cho nên vô luận như thế nào, chúng ta đều nguyện ý vì ngươi bỏ ra hết thảy. Chỉ cần chúng ta biết, ngươi chính là thiếu gia của chúng ta, là chúng ta trọng yếu nhất thân nhân, là đủ rồi, mặt khác đều không trọng yếu. Thiếu gia, miệng ta đần. La Tử Nghiên đứng tại Tiết Minh Lan bên người, thanh âm không cao, lại mang theo chịu nặng chân thành, cũng là chúng ta bốn người bên trong nói ít nhất, nhưng ta đối với thiếu gia tâm một chút không thể so với các nàng thiếu. Ta vốn là quản Tiêu gia hộ vệ, Tiêu gia ám vệ, phụ trách bảo hộ thiếu gia an toàn. Ánh mắt của nàng trôi hướng ngoài cửa sổ, giống như là thấy được nhiều năm trước hình ảnh. Ta còn nhớ rõ khi còn bé thiếu gia thích nhất vây quanh ta hỏi các loại súng ống, các loại vũ khí, cùng người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Ngươi thích nhất để cho ta ôm ngươi nhìn hộ vệ đội huấn luyện bắn tỉa, cổ võ huấn luyện, nhìn thời điểm con mắt đều không nháy mắt. Một số thời khắc ngươi sẽ còn quật cường tự thân lên tay, học xạ kích lúc bị sức giật chấn động đến cánh tay đỏ lên, luyện cổ võ lúc bị kiếm vô đánh tới chân, đau đến mắt đục đỏ ngầu cũng không khóc không náo. Chỉ là quật cường ngửa đầu nói ta là tiểu nam tử hán, tuyệt đối không có khả năng khóc. La Tử Nghiên nhếch miệng lên một vòng mềm mại ý cười, thời điểm đó thiếu gia nhục đô đô, mập mạp, vừa đáng yêu, lại khiến người ta đau lòng. Như thế dáng vẻ, ta vĩnh viễn mãi mãi cũng sẽ không quên. Hiện tại thiếu gia trưởng thành, có năng lực bảo vệ mình, bảo hộ chúng ta cao hứng còn không kịp, làm sao lại hiếu kỳ những bí mật kia? Mặc kệ ngươi biết cái gì, ngươi cũng là thiếu gia của chúng ta, cái này đủ. Trong phòng khách lần nữa an tĩnh lại, lần này an tĩnh lại mang theo nồng đậm ấm áp. Vệ Huy Vũ nhìn trước mắt các nàng, Tiêu Vân Tâm đáy mắt ôn nhu có thể chết chỉ người, Vân Thư Đồng còn tại tức giận cùng Tiêu Vân Tâm phân cao thấp, Tống Linh Vận tựa ở trên ghế salon, khỏe miệng ngậm lấy xem kịch vui cười, Lý Mộc Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên đứng ở một bên, trong ánh mắt tràn đầy chân thành tha thiết lo lắng. Lời của các nàng giống từng luồng dòng nước ấm, từ từ trôi tiến trong lòng của hắn, xua tán đi tất cả lo nghĩ cùng bất an. Hắn vẫn cho là những sự tình này quá mức ly kỳ, các nàng chắc chắn sẽ có nghi vấn, lại không nghĩ rằng các nàng quan tâm xưa nay không là vì cái gì mà là ngươi là ai. Tại các nàng trong mắt, hắn không phải cất giấu bí mật người thần bí, chỉ là các nàng A Vũ, thiếu gia của các nàng, là các nàng từ nhỏ hộ đến lớn, cũng nguyện ý dùng một đời đi người bảo vệ. Đứng tại nơi hẻo lánh Trần Vãn Đường cùng Trần An Nhã nhìn xem một màn này, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Các nàng đối với Bệ Huy Vũ cung thuận bắt nguồn từ Huyền Dương ấn ký, bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu kính sợ, có thể giờ phút này nhìn xem những nữ tử này không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng yêu thương, trong lòng các nàng cũng nổi lên một tia xúc động. Nguyên lai trừ ấn ký trói buộc, giữa người và người còn có thể có dạng này thuần túy mà kiên định tình cảm. Các người Bệ Huy Vũ há to miệng, tiết hầu có chút căng lên, thiên ngôn vạn ngữ vọt tới bên miệng, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng khẽ gọi, "Đồ ngốc, chúng ta mới không ngốc đâu." Vân Thư Đồng lập tức phản bác, lại đưa tay ôm lấy cổ của hắn, đem mặt chôn ở cổ của hắn, có thể trông coi A Vũ ca ca, chúng ta chính là thông minh nhất. Tiêu Vân Tâm cũng đi tới, từ khắc một bên nhẹ nhàng vòng lấy eo của hắn, cái cằm chống đỡ trên vai của hắn, "Đúng vậy à, có thể trông coi ngươi, so cái gì đều tốt." Tống Linh Vận cười đi tới, đưa tay tại hắn một bên khác gương mặt nhéo nhéo, "Tốt tốt, đừng cảm động, lại cảm động xuống dưới trà đều lạnh. Tranh thủ thời gian uống chút trà, ban đêm ta xuống bếp, làm cho ngươi ngươi thích ăn nhất sườn xào chua ngọt. Ta cũng phải giúp bận điệu." Vân Thư Đồng lập tức ngẩng đầu. "Tính ta một người." Lý Mộc Cầm cũng cười nói, "Còn có chúng ta." Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên cũng nhao nhao ứng thanh. Trong phòng khách bầu không khí một lần nữa trở nên náo nhiệt, trước đó ngưng trọng cùng mùi máu tanh phảng phất bị cái này ấm áp không khí triệt để xua tan. Ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp, hương trà hỗn hợp có hoa quả vị ngọt tràn ngập trong không khí, các nữ tử tiếng cười thanh thúy êm tai, giống một bài êm tai nhất ca. Vệ Huy Vũ tựa ở trên ghế salon, bị các nàng chen chúc ở giữa, cảm thụ được bên người ấm áp cùng yêu thương, khóe miệng không tự chủ được giơ lên. Hắn biết, mặc kệ tương lai còn có bao nhiêu mưa gió, có những người này ở đây bên người, hắn liền vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Những bí mật này, những ngày qua lại, có lẽ không trọng yếu. Trọng yếu là người trước mắt, là phần này xuyên qua thời gian, kiên định không thay đổi yêu. Chương 169, chỉnh lý vật cũ. Chương 169, chỉnh lý vật cũ. Bóng đêm giống một khối nặng nghề màu mực tơ lụa, lặng yên không một tiếng động bao trùm ngự cảnh biên mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Triệu Vũ Cầm ngồi một mình ở trống trải trong phòng khách, đầu ngón tay vô ý thức xẹt qua lạnh buốt ghế salon bằng da thật là can. Trong biệt thự tinh đến đáng sợ, chỉ có trên tường kiểu cũ đồng hồ treo tường tí tách âm thanh tại trong sự trống trải lặp đi lặp lại quen quần, mỗi một âm thanh cũng giống như trọng truy đập vào trong lòng của nàng, đột ngạt mà kiềm chế. Đã từng ngự cảnh viên Triệu gia biệt thự, chưa từng có qua dạng này yên tĩnh. Khi đó, trong phòng khách luôn luôn cười nói biện chuyện, hoặc là phụ mẫu đang chiêu đãi sinh ý đồng bạn, hoặc là các bằng hữu của nàng tụ ở chỗ này nói chuyện trời đất. Trên bàn trà vĩnh viễn bày đầy tươi mới nhất hoa quả cùng đẹp đẽ điểm tâm, đèn treo bằng thủy tinh quang mang sáng chói chói mắt, tỏa ra trên mặt mỗi người nhẹ nhõm ý cười. Nhưng bây giờ, đĩa trái cây rỗng, điểm tâm hộp rơi xuống bụi, ngay cả đèn thủy tinh quang mang tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần, chiếu không thấu cả phòng quận cũ kỹ. Nàng đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn qua ngoài cửa sổ đèn kịt đình viện. Vài ngày trước còn tu bổ đến mức rất chỉnh tề mặt cỏ, bây giờ đã có lẻ tẻ cỏ dại ngoi đầu lên, đình viện đèn hỏng hai ngọn, vật nghiệp cũng chậm trễ không đến tu. Từ khi Triệu gia công ty lâm vào nguy cơ, những cái kia đã từng đối bọn hắn a duôn định hót người, bây giờ đều lẫn mất xa xa, ngay cả vật nghiệp quản lý gặp cha mẹ của nàng đều đi vòng qua. A Triệu Vũ Cầm phát ra một tiếng tự giễu cười khẽ, tiếng cười tại trong yên tĩnh lộ ra đặc biệt buồn nột, lập tức lại bị càng sâu trầm mặc thôn vệ. Nàng quay người trở lại lầu hai phòng ngủ, đẩy cửa phòng ra trong nháy mắt, một cỗ nhàn nhạt cho bụi vị đập vào mặt. Mấy ngày nay nàng tự giam mình ở trong phòng, trừ cần thiết ăn uống, gần như không đi ra ngoài. Trong phòng ngủ lôi kéo thật dày màn cửa, chỉ lưu lại một cái khe hở, yếu ớt ánh trăng từ trong khe hở chui vào, chiếu sáng trong phòng trống chất như núi vật phẩm. Vậy cũng là Vệ Huy Vũ đưa nàng lễ vật. Từ ngày 31 tháng 8 ngày đó từ Vân Đỉnh công quán thất hồn lạc phách trở về, nàng liền bắt đầu lục tung, đem tất cả cùng Vệ Huy Vũ có liên quan đồ vật đều tìm đi ra. Ngay từ đầu chỉ là chết lặng chỉnh lý, về sau liền biến thành gần như cố chấp lau cùng nhìn chăm chú. Triệu Vũ Cầm đi đến chồng chất lễ vật trước, chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ánh trăng vừa lúc rơi vào gò má của nàng, chiếu ra hai đạo rõ ràng nước mắt, nàng lại không hề hay biết, chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng cầm lấy phía trên nhất một cái khung ảnh. Trong khung ảnh là nàng 18 tuổi sinh nhật lúc tấm hình. Ngày đó nàng mặc Vệ Huy Vũ tặng váy liền áo màu trắng, đứng tại bánh sinh nhật trước cười đến sáng lạ, mà Vệ Huy Vũ liền đứng ở sau lưng nàng nửa bước vị trí, mặc sạch sẽ áo sơ mi trắng, ánh mắt ôn nhu rơi vào trên người nàng, khóe miệng mang theo xấu hổ ý cười. Thời điểm đó Vệ Huy Vũ còn mang theo người thiếu niên ngây ngô, vóc dáng đã rất cao, lại luôn hơi cúi đầu nghe nàng nói chuyện, mặc kệ nàng nói cái gì, hắn đều nghiêm túc ghi ở trong lòng. 18 tuổi sinh nhật vui vẻ, Vũ Cầm nàng phảng phất còn có thể nghe được hắn lúc đó mang theo khẩn trương thanh âm, đây là ta toàn 3 tháng tiền tiêu vặt mua cho ngươi váy, ngươi mặc thật là dễ nhìn. Lúc đó nàng là thế nào đáp lại? Triệu Vũ Cầm trái tim bỗng nhiên co lại. Nàng nhớ kỹ chính mình chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng, thậm chí không xem thêm đầu kia váy hai mắt, quay người liền cùng các bằng hữu đi chơi, đem hắn một người phơi tại nguyên chỗ. Nàng khi đó luôn cảm thấy Bệ Huy Vũ tốt là chuyện đương nhiên. Hắn thành tích tốt, sẽ giúp nàng làm bài tập, hắn tính cách tốt, mặc kệ nàng làm sao phát cáu hắn cũng sẽ không sinh khí, nhà hắn thế tốt, nhưng xưa nay không dùng ra thế để người, chỉ là yên lặng vì nàng bỏ ra. Nàng quen thuộc hắn mỗi sáng sớm tại lầu ký túc xá dưới đáy đợi nàng, trong tay dẫn theo nàng thích ăn sữa đậu nành bánh quẩy, quen thuộc hắn tại nàng đến nghỉ lễ lúc, yên lặng đưa lên nước ấm cùng đường đỏ trà gừng, quen thuộc nàng thuận miệng nói một câu ưa thích cái nào đó minh tinh xung quanh, không có qua mấy ngày hắn liền sẽ nghĩ biện pháp lấy tới đưa cho nàng, quen thuộc nàng rạng sáng 2 giờ gọi điện thoại nói muốn ăn thành nam văn hắn, hắn không nói hai lời liền bước lên Hàn Phong đi. Mua đưa đến nàng túc xá lầu dưới lúc, vạn thán hay là nóng, lỗ tai của hắn lại quăng đến đỏ bừng. Đồ ngốc Triệu Vũ Cầm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trong tấm ảnh Bệ Huy Vũ mặt, nước mắt không hề có điểm báo trước tuôn ra đi ra, nện ở khung ảnh trên pha lê, choáng mở một mảnh nhỏ hơi nước, ta lúc đó làm sao ngu như vậy, nàng buông xuống khung ảnh, cầm lấy bên cạnh một cái thật dày laptop. Đây là Bệ Huy Vũ cho nàng sửa sang lại toán nâng cao sai đề tập, bên trong mỗi một đạo đề đều có kỹ càng giải đề trình tự, dùng màu sắc khác nhau bút tiêu chú trọng điểm ôn hòa sai điểm, thậm chí ở bên cạnh vẽ lên nho nhỏ ủng hộ bao biểu lộ. Nàng nhớ ký đại học năm 2 học kỳ trước, nàng toán nâng cao thành tích rối tinh rối mù, mỗi ngày sầu đến ngủ không yên. Vệ Huy Vũ biết sau, mỗi lúc trời tối ngâm mình ở thư viện, đem tất cả khả năng thi đến đề hình đều sửa sang lại, từng đạo cho nàng giảng giải. Có một lần nàng thức đêm soát đề, vây được nằm nhòi trên mặt bàn ngủ thiết đi, khi tỉnh lại phát hiện trên thân che kín áo khoác của hắn, mà hắn còn tại bên cạnh mượn đèn bàn ánh sáng, nhất bút nhất họa cho nàng biết giải đề mạch suy nghĩ, mí mắt đều đang đánh nhau, lại dáng chống đỡ lấy không dám ngủ. Vệ Huy Vũ, ngươi làm sao còn không ngủ? Nàng lúc đó mơ mơ màng màng hỏi. Nhanh tốt, ngươi ngủ trước. Chờ ta chỉnh lý xong cuối cùng này mấy đạo đề, hắn ngẩng đầu đối với nàng cười cười, đáy mắt tràn đầy máu đỏ kia, có cái này sai đề tập, ngươi cuối kỳ nhất định có thể qua. Về sau nàng toán nâng cao quả nhiên thi hơn 80 điểm, nàng cầm phiếu điểm ở trước mặt hắn quét quang, hắn so với chính mình thi điểm tối đa còn vui vẻ, không ngừng nói ta liền biết ngươi có thể. Có thể nàng khi đó, ngay cả một câu thật lòng tạ ơn đều không có nói. Triệu Vũ cầm tay run run lật ra sai đề tập, quen thuộc chữ viết đập vào mi mắt, mỗi một chữ đều giống như một cây tiểu đao con, lít nha lít nhít đâm vào trong lòng của nàng. Nàng nhớ tới chính mình lúc đó cầm tới sai đề tập lúc còn ghét bỏ quá dày mang theo không tiện, tiện tay liền ném vào trong túi sách, nếu không phải lần này chỉnh lý bất vũ, nàng thậm chí đều quên còn có thứ như vậy. Có lỗi với nàng đem mặt vùi vào trong laptop, bị đè nén thật lâu tiếng khóc rốt cục nhịn không được tràn ra hết hầu. Vệ Huy Vũ, có lỗi với tiếng khóc tại yên tĩnh trong phòng quân quẩn, mang theo vô tận hối hận cùng thống khổ. Nàng không rõ chính mình lúc trước vì cái gì như vậy mắt mù, để đó tốt như vậy một người không hiểu chân quý, ngược lại đi mê luyến Diệp Vân Tiêu loại kia sẽ chỉ nói dấu ngon dấu ngọt, kỳ thực vì tư lợi nam nhân. Diệp Vân Tiêu sẽ nhớ kỹ nàng thích ăn cái gì khẩu vị vần thán sao? Sẽ ở nàng sinh bệnh lúc chạy khắp toàn thành mua cho nàng thuốc sao? Sẽ vì nàng một câu yên lặng bỏ ra nhiều thời gian như vậy cùng tình lực sao? Sẽ không. Diệp Vân Tiêu sẽ chỉ ở trước mặt nàng nói khoác chính mình bao nhiêu lợi hại, sẽ chỉ ở cần nàng hỗ trợ thời điểm mới đối với nàng dỗ ngon dỗ ngọt, sẽ chỉ ở nàng cùng Bệ Huy Vũ ở giữa châm ngòi ly gián, nói Bệ Huy Vũ nói xấu. Mà nàng, vậy mà ngu xuẩn tin tưởng Diệp Vân Tiêu lời nói, lần lượt tổn thương Bệ Huy Vũ. Nàng nhớ tới có một lần, Vệ Huy Vũ cầm toàn thật lâu tiền, mua cho nàng một đầu bản số lượng có hạn dây chuyền, cao hứng bừng bừng đưa cho nàng, nàng lại bởi vì Diệp Vân Tiêu nói sợi dây chuyền này tục khí, liền ngay trước Vệ Huy Vũ mặt đem dây chuyền ném vào thùng rác, nói ngươi tặng đồ vật đều như thế giá rẻ, ta mới không cần. Lúc đó Vệ Huy Vũ sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bờ môi run rẩy, lại không nói gì, chỉ là yên lặng nhặt lên trong thùng rác dây chuyền, xoay người rời đi. Nàng nhìn xem hắn cô đơn bóng lưng, trong lòng thậm chí còn có một tia khoái cảm thấy mình rốt cục thoát khỏi cái này dây dưa không ngớt theo đuôi. Bây giờ suy nghĩ một chút, thời điểm đó chính mình quả thực là cái ma quỷ. Triệu Vũ Cầm đống nhiên ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mơ hồ nhìn về phía chồng chất tại một bên khác hộp trang sức. Nàng run rẩy buông tay, đem hộp trang sức ôm vào trong ngực, mở ra cái nắp. Bên trong lẳng lặng nằm đầu kia bị nàng ném đi qua dây chuyền, mặt dây chuyền là một viên nho nhỏ ngôi sao, bên cạnh còn có Vệ Huy Vũ về sau tặng vòng tay, vòng hai, chiếc nhẫn. Mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, thiết kế tinh mỹ. Nàng nhớ kỹ sợi dây chuyền này về sau lại về tới nàng hộp trang sức bên trong, nàng lúc đó không để ý, bây giờ nghĩ lại, nhất định là Vệ Huy Vũ nhặt về phía sau, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch sẽ, lại muốn làm pháp trả lại cho nàng, có lẽ là vụ trộm đặt ở trong bọc sách của nàng, có lẽ là nắm bằng hữu của nàng chuyển giao cho nàng. Hắn vốn là như vậy, vô luận nàng làm sao tổn thương hắn, hắn đều không nỡ thật rời đi nàng, luôn luôn yên lặng vì nàng thu thập tàn cuộc, yên lặng tha thứ nàng hết thảy. Vệ Huy Vũ Triệu Vũ cầm luốt ve trên dây chuyền ngôi sao mặt dây chuyền, lạnh buốt kim loại xúc cảm lại làm cho lòng của nàng như bị hỏa thiêu một dạng đau. Ta sai rồi, ta thật sai, nàng đem dây chuyền đeo tại trên cổ, ngôi sao mặt dây chuyền dán tại ngực, phảng phất có thể cảm nhận được một tia yếu ớt ấm áp. Nàng lại cầm lấy bên cạnh một cái tiểu mới nhất điện thoại, đây là nàng sinh nhật lúc Vệ Huy Vũ tặng lễ vật. Lúc đó điện thoại di động của nàng còn rất tốt, chỉ là thuận miệng nói một câu cái này điện thoại mới chụp ảnh đẹp mắt không có qua mấy ngày, Vệ Huy Vũ liền đem điện thoại đưa đến trên tay nàng. Nàng nhớ kỹ chính mình tiếp nhận điện thoại lúc, ngay cả câu tạ ơn đều không có, quay người liền cầm lấy điện thoại mới đi cùng Diệp Vân Tiêu hẹn hò chụp hình, đem Vệ Huy Vũ một mình lưu tại nguyên địa. Điện thoại đã sớm không có điện tắt máy, Triệu Vũ cầm lật ra sạc tin trên bảo, đè xuống nút mở máy. Màn hình sáng lên, biểu hiện hay là nàng lúc đó thiết trí khóa màn hình giấy dán tường, nàng cùng Diệp Vân Tiêu chụp ảnh chung. Nhìn thấy tấm hình này, Triệu Vũ cầm ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh, ngón tay nàng dùng sức, cơ hồ muốn đem điện thoại bóp nát. Nàng không chút do dự xóa bỏ tất cả cùng Diệp Vân Tiêu có liên quan tấm hình, video, nói chuyện phiếm ghi chép, sau đó ấn mở album ảnh, từng tấm liếc nhìn bên trong lưu lại tấm hình. Phần lớn là phong cảnh chiếu, ngẫu nhiên có mấy tấm nàng một mình chiếu, hẳn là Vệ Huy Vũ vụng trộm đập. Tại album ảnh chỗ sâu nhất, nàng phát hiện một cái mã hóa album ảnh, mật mã nhắc nhở là Vũ Cầm sinh nhật. Nàng đưa vào sinh nhật của mình, album ảnh quả nhiên mở ra. Bên trong chỉ có một tấm hình, là nàng lớp 12 học kỳ trước tham gia đại hội thể dục thể thao lúc đập. Nàng đang chạy trên đường ngã sắp xuống, đầu gối đập rách ra, Vệ Huy Vũ có nàng hướng phòng y tế chạy, nàng nằm nhòi trên lưng của hắn, mang trên mặt vẻ mặt thống khổ, mà Vệ Huy Vũ bên mặt viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Tấm hình này là ai đập? Nàng không nhớ rõ, nhưng nàng tin tưởng nhớ kỹ ngày đó trang cảnh. Nàng tham gia nữ tử 3000m chạy cự ly dài, chạy đến cuối cùng một vòng lúc không cẩn thận bị người trượt chân, đầu gối lập tức chảy ra máu. Nàng đau đến đứng không dậy nổi, chung quanh vây quanh rất nhiều người, lại không người dám dịu nàng, chỉ có Vệ Huy Vũ gạt mở đám người xung lại, không nói hai lời liền quăng lên nàng, một đường chạy đến phòng y tế. Phía sau lưng của hắn rất rộng rất rắn chắc, mang theo nhàn nhạt xà phòng thanh hương, nằm ngoài trên lưng của hắn, nàng vậy mà quên đi đau đớn. Khi đó trong nội tâm nàng thậm chí từng có một tia rung động, cảm thấy dạng này bị hắn cóng cũng rất tốt. Có thể cái kia rung động thoáng qua tức thì, đợi nàng đầu gối tốt, lại bắt đầu đối với hắn lạnh lùng như băng. Vì cái gì? Vì cái gì ta khi đó liền không rõ? Triệu Vũ Cầm nhìn xem tấm hình, nước mắt lần nữa mơ hồ ánh mắt, ngươi tốt, ngươi yêu, ta vì cái gì hiện tại mới nhìn đến màn hình điện thoại di động ngầm hạ đi, chiếu ra nàng tiểu tụy khuôn mặt. Mấy ngày nay nàng một ngày một đêm khóc, con mắt sưng giống hạch đào, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, cùng lấy trước kia cái chói lọi, chúng tinh phùng nguyệt triệu gia đại tiểu thư tưởng như hai người. Nàng đáng đợi. Triệu Vũ Cầm cười khổ muốn. Đều nói cô phụ thật lòng người sẽ gặp báo ứng, nàng hiện tại thì đang ở gặp báo ứng. Chương 170, Vệ Huy Vũ, chúng ta ngày mai trường học gặp. Chương 170, Vệ Huy Vũ, chúng ta ngày mai trường học gặp. Phụ mẫu mỗi ngày đi sớm về tối, tóc bạc hơn phân nửa, trước kia hăng hái phụ thân, bây giờ cong đều quổng, mỗi lần đi ra ngoài cầu người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa, ôn nhu yêu nhã mẫu thân, hiện tại cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhìn xem công ty tài vụ bảng báo cáo than thở. Điện thoại nhà cơ hồ không ngừng qua, không phải đòi nợ, chính là hợp tác đồng bạn giải ước. Nàng muốn đi giúp phụ mẫu, lại phát hiện chính mình cái gì đều không làm được. Nàng trước kia sẽ chỉ dạo phố, mua đồ, cùng bằng hữu tụ hội, đối với công ty nghiệp vụ rốt đặc cắn mai. Nàng muốn đi tìm những cái kia đã từng vây quanh nàng chuyển hào môn tiên kim hỗ trợ, lại phát hiện các nàng đã sớm đem nàng cho vào số đen, ngay cả điện thoại của nàng đều không tiếp. Nàng biết, đây hết thảy đều là bởi vì Vệ Huy Vũ. Trước kia Triệu gia sở dĩ có thể tại đế đô đặt chân, sinh ý làm được xuôi gió xuôi nước, ở mức độ rất lớn là bởi vì Vệ Huy Vũ ở sau lưng yên lặng đến đỡ. Hắn từ trước tới giờ không để nàng biết, lại luôn tại Triệu gia gặp được khó khăn lúc, bất động thanh sắc hỗ trợ giải quyết. Hắn và Triệu gia hợp tác công ty, nhìn chúng cũng là Vệ Huy Vũ mặt mũi. Nhưng bây giờ, Vệ Huy Vũ không đổi nàng, thậm chí chán ghét nàng. Những người kia đương nhiên sẽ không lại cho Triệu gia mặt mũi, nhao nhao bỏ đá xuống giếng. Nàng cùng phụ mẫu đều muốn đi cầu Vệ Huy Vũ, dù là chỉ là xem ở đi qua 5 năm về mặt tình cảm, kéo Triệu gia một thanh. Nhưng bọn hắn ngay cả Huy Viên cửa lớn còn không thể nào vào được. Huy Viên. Triệu Vũ Cầm trái tim lại là một trận có rút đau đớn. Nàng nhớ tới Vệ Huy Vũ trước kia vô số lần mời nàng đi Huy Viên làm khách, nói phong cảnh nơi đó rất tốt, hắn ở nơi đó chồng nàng ưa thích hoa chi tử. Có thể nàng mỗi lần đều lấy các loại lý do cự tuyệt, nàng cảm thấy Vệ Huy Vũ mời là một loại dây dưa, cảm thấy Huy Viên cho dù tốt, cũng so ra kém Diệp Vân Tiêu mang nàng đi những cái kia công viên, tú hồ. Hiện tại nàng mới biết được, Huy Viên là Tiêu gia tư nhân trang viên, chiếm diện tích rộng lớn, phong cảnh như vẽ, bên trong mỗi một chỗ thiết kế đều hao tốn tâm huyết. Có thể được mời đi Huy Viên làm khách, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, có thể nàng lại lần lượt chẳng thèm ngó tới. Nếu như ta lúc đó đi Huy Viên, Triệu Vũ Cầm tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy hối hận, có phải hay không hết thảy đều sẽ không giống mới. Không có nếu như. Điện thoại đột nhiên chấn động một cái, đánh gây nàng suy nghĩ. Là một đầu đẩy tặng giải trí tin tức, tiêu đề thình lình biết, Vân gia đại tiểu thư Vân Tư Đồng cùng Tiêu gia người thừa kế Vệ Huy Vũ hôn kỳ gần, gia trưởng hai bên đã thấy mặt thường nghị chi tiết. Phía dưới phối thêm một tấm hình, là Vệ Huy Vũ cùng Vân Tư Đồng cùng một chỗ tham gia cái nào đó hoạt động tấm hình. Trong tấm ảnh, Vệ Huy Vũ mặc thẳng âu phục, dáng người thẳng tắp, khóe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem bên người Vân Tư Đồng. Mà Vân Tư Đồng mặc xinh đẹp lễ phục, ý như là chim non nép vào người tựa ở bên cạnh hắn, cười đến một mặt hạnh phúc. Trai tài gái sắc, trời đất tạo nên. Triệu Vũ Cầm nhìn chằm chằm tấm hình kia, ngón tay bởi vì dùng sức mà khớp nối trắng bệnh. Tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, đau đến nàng cơ hồ không thở nổi. Đầu này hot search đã treo 5-6 ngày, mỗi ngày đều có tiến triển mới. Nàng mỗi ngày đều khống chế không nổi đi xem, mỗi một lần nhìn, tâm liền giống bị lăng trì một lần. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Vân Thư Đồng có thể đứng tại Vệ Huy Vũ bên người? Dựa vào cái gì nàng có thể đạt được Vệ Huy Vũ ôn nhu cùng yêu thương? Những cái kia vốn nên là thuộc về nàng. Vệ Huy Vũ đuổi nàng 5 năm. 5 năm. Hắn đối với nàng tốt như vậy bao dung, hắn ôn nhu, hắn yêu thương, đều hẳn là nàng. Là Vân Tư Đồng cướp đi đồ đạc của nàng. Triệu Vũ Cầm đống nhiên đưa di động quẳng xuống đất, màn hình trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng giống một đầu nổi giận sư tử, ngực kịch liệt phập phồng, đáy mắt tràn đầy ghen tị và không cam lòng. Không được, nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, Vệ Huy Vũ là của ta. Hắn chỉ có thể là ta. Nàng nhớ tới ngày 31 tháng 8 ngày đó, tại Đế Đô đại học cửa ra vào, Vệ Huy Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút, ánh mắt lạnh nhạt giống như nhìn một người xa lạ. Bên cạnh hắn Triệu Nhã còn như thế nhục nhã nàng, nói nàng không biết tốt xấu, nói nàng không xứng với Vệ Huy Vũ. Lúc đó nàng cảm thấy khó xử đến cực điểm, ủy khuất vô cùng. Nhưng bây giờ nghĩ đến, Triệu Nhã nói đúng, nàng xác thực không xứng với Vệ Huy Vũ, nàng xác thực không biết tốt xấu. Có thể vậy thì thế nào? Nàng biết sai, nàng muốn thay đổi, nàng muốn đem Vệ Huy Vũ đuổi trở về, chẳng lẽ không được sao? 5 năm tình cảm, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Hắn đối với nàng 5 năm như một ngày tốt, chẳng lẽ đều là giả sao? Hắn làm sao có thể nói không yêu liền không thương? Hắn nhất định là còn tại sinh khí, nhất định là đang khảo nghiệm nàng. Triệu Vũ cầm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình kích động. Nàng đứng người lên, đi đến tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ. Trong tủ treo quần áo treo rất nhiều quần áo váy, phần lớn là Vệ Huy Vũ tặng. Có nàng ưa thích váy liền áo, có thích hợp vận động trang phục bình thường, còn có các loại trường hợp mặc lễ phục. Nàng tiện tay cầm lấy một kiện màu lam nhạt váy liền áo, đây là nàng năm ngoái mùa hè thích nhất một kiện, cũng là Vệ Huy Vũ theo nàng đi mua. Ngày đó nàng thử rất nhiều kiện đều không thỏa mãn, là Vệ Huy Vũ kiên nhận giúp nàng chọn lựa, giúp nàng tham khảo, cuối cùng chọn chúng cái này. Hắn nói, "Vũ Cầm, ngươi mặc màu lam nhìn rất đẹp, giống trên trời ngôi sao." Lúc đó nàng chỉ là nhếch miệng, trong lòng lại len lén vui vẻ thật lâu. Triệu Vũ Cầm cầm váy liền áo, đi đến trước gương. Trong gương nữ hài sắc mặt tiểu tụy, ánh mắt thảm đạm, không còn có ngày xưa hào quang. Nàng nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy rất lạ lẫm. Đây chính là bị Diệp Vân Tiêu mê hoặc, bị hư vinh che đậy hai mắt hạ chẳng sao. Không, nàng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ. Vệ Huy Vũ là nàng, chỉ có thể là nàng. Nàng nhất định phải đem hắn đuổi trở về. Triệu Vũ Cầm ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng bắt đầu cẩn thận lau những cái kia còn không có chỉnh lý xong lễ vật, động tác nhu hòa mà chăm chú, phản phất tại che chở hiếm thấy chân bảo. Cái này thủ công là nàng thuận miệng nói ưa thích cái nào đó ạ niềm nhân vật, Vệ Huy Vũ chạy một lượt toàn thành ạ niềm cửa hàng mới mua được, bình này nước hoa là nàng trong lúc vô tình nói hương vị dễ ngửi, Vệ Huy Vũ lập tức sai người từ nước ngoài mua hộ trở về, bản bút ký này là nàng dùng để ghi nhật ký, trên trang tên sách còn có Vệ Huy Vũ vụng trộm biết một câu nguyện ngươi mỗi ngày đều vui vẻ. Mỗi một kiện lễ vật đều gánh chịu lấy Vệ Huy Vũ tâm ý, đều ghi chép nàng đã từng bị thật sâu yêu chứng cứ. Nàng đem những ngày lễ vật từng kiện phân loại chỉnh lý tốt, bỏ vào thu nạp trong hộp, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt lại giá sách. Nàng muốn đem những này hồi ức hào hào chân tàng đứng lên, đây là nàng tương lai truy hồi Vệ Huy Vũ lực lượng. Nàng không biết nên làm thế nào, nàng trước kia sẽ chỉ đòi lấy, sẽ chỉ hưởng thụ Vệ Huy Vũ bỏ ra, chưa từng có chủ động cho hắn làm qua cái gì. Nhưng nàng có thể học, nàng nguyện ý học. Nàng có thể giống Vệ Huy Vũ trước kia đối với nàng như thế, đi đối tốt với hắn. Hắn thích ăn cái gì, nàng liền đi học làm, hắn thích gì đồ vật, nàng liền nghĩ biện pháp đưa cho nàng, hắn có cái gì phiền não, nàng liền bồi ở bên cạnh hắn, nghe hắn thổ lộ hết. Nàng có thể đi huy viên chờ hắn, dù là bị ngăn ở ngoài cửa, nàng cũng muốn cho hắn biết quyết tâm của nàng. Nàng có thể đi công ty của hắn chờ hắn, dù là bị bảo an xua đuổi, nàng cũng muốn nói cho hắn biết nàng biết sai. Ngày mai, nàng muốn đi trường học. Nàng cùng Vệ Huy Vũ, Vân Thư Đồng đều là khóa tài chính sinh viên năm 3, các nàng có cộng đồng bài chuyên ngành. Đây là nàng mất đi Vệ Huy Vũ sau, lần thứ nhất có cơ hội tại chính thức trường hợp nhìn thấy hắn. Nàng phải thật tốt cách ăn mặc một chút, xuất ra trạng thái tốt nhất, để hắn thấy được nàng cải biến. Triệu Vũ Cầm đi đến trước bàn trang điểm, nhìn xem phía trên bày đầy đồ trang điểm, những này cũng phần lớn là Vệ Huy Vũ tặng. Nàng cầm lấy phấn lót dịch, vỗ nhẹ nhẹ ở trên mặt, che lại tiểu thụy khí sắc, nàng cầm lấy mi bút, cẩn thận phát họa lấy lông mày, nàng cầm lấy son môi, tuyển một cái ôn nhu bánh đậu sắc, nhẹ nhàng bôi lên tại trên môi. Kính trung nữ hải, dần dần khôi phục một chút ngày xưa thần thái. Mặc dù đáy mắt mỏi mệt cùng hối hận không cách nào hoàn toàn che giấu, nhưng ánh mắt lại trở nên sáng tỏ mà kiên định. Chỉnh lý xong tất cả lễ vật, Triệu Vũ Cầm ngồi tại trước bàn sách, lật ra một cái mới laptop. Bản bút ký này cũng là Vệ Huy Vũ tặng, nàng trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Nàng cầm bút lên, tại tờ thứ nhất viết xuống, có lỗi với Vệ Huy Vũ. Sau đó, nàng bắt đầu hồi ức cùng Vệ Huy Vũ cùng một chỗ từng ly từng tí, những cái kia bị nàng coi nhẹ ấm áp trong nháy mắt, những cái kia bị nàng lãng quên cảm động thời khắc, nàng đều nghĩ hết khả năng ghi chép lại. Nàng muốn để chính mình một mực nhớ kỹ những này, nhớ kỹ Vệ Huy Vũ đã từng có bao nhiêu yêu nàng, nhớ kỹ chính mình đã từng có bao nhiêu hỗn đản. Viết xong vài trang sau, Triệu Vũ Cầm để bút xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm vẫn như cũ dày đặc, nhưng chân trời đã ẩn ẩn nổi lên một tia ánh sáng nhạt, biểu thị Lê Minh sắp đến. Ngày mai chính là khởi đầu mới. Ánh mắt của nàng rơi vào trên bàn sách một tấm hình bên trên, đó là nàng cùng Vệ Huy Vũ duy nhất một tấm chụp ảnh chung, là tại một lần lớp trong hoạt động đập. Trong tấm ảnh, nàng cười đến có chút miễn cưỡng, mà Vệ Huy Vũ đứng tại bên người nàng, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nàng, tràn đầy yêu thương. Triệu Vũ Cầm ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trong tấm ảnh Vệ Huy Vũ mặt, đáy mắt hiện lên một tia kiên định, đồng thời, tại cái tia kiên định chỗ sâu, còn cất giấu một tia không dễ dàng phát giác, gần như bệnh trạng màu đỏ tươi. Vệ Huy Vũ, ngươi là của ta, ngươi nhất định phải là ta. Ta không cho phép ngươi cưới những người khác, tân nương của ngươi chỉ có thể là ta. Ta nhất định phải đem ngươi đuổi trở về, nhất định. Lần này ta phải thật tốt chân quý ngươi, sẽ không bao giờ lại cô phụ ngươi thực tình. Vệ Huy Vũ, ngày mai trường học của chúng ta gặp. Chương 171, huấn luyện quân sự bên trong Bạch Nguyệt Quang. 1. Chương 171, huấn luyện quân sự bên trong Bạch Nguyệt Quang. 1. Tháng 9 Đế Đô, thu lão hổ vẫn như cũ tàn phá bờ bãi. Độc ác thái dương thiêu nướng đại địa, ngay cả không khí đều phảng phất bị nhen lửa, mang theo đốt người nhiệt độ. Đế đô đại học đông trên thao trường truyền đến đều nhịp tiếng hô khẩu hiệu, tân sinh huấn luyện quân sự chính như lượn như đồ tiến hành lấy. Khoa máy tính lớp 1 những học sinh mới mặc thống nhất đồ giản dị, đứng tại nóng hổi nhựa tợ lật tiệp trên đường chạy, nhận lấy liệt nhật tẩy lễ. Mồ hôi thuận gương mặt của bọn hắn trượt xuống, thấm ướt cổ áo, dán trên lưng, mang đến dinh dính cảm giác khó chịu. Trên mặt của mỗi người đều mang mỏi mệt, trong ánh mắt tràn đầy đối với chỗ thoáng mát khát vọng. Nhưng mà, tại mảnh này điệu xỉu bóng người màu xanh lục bên trong, có một nữ hài lại có vẻ đặc biệt khác biệt. Triệu Nhã đứng tại đội ngũ vị trí trung tâm, dáng người thẳng tắp như tùng, ánh mắt thanh tịnh như nước. Ánh nắng vẩy vào nàng trên gương mặt trắng nõn, chiếu ra một tầng tinh tế tỉ mỉ lông tơ, chóp mũi thấm ra tinh mịn mồ hôi không chỉ có không có giảm bớt nàng mỹ lệ, ngược lại tăng thêm mấy phần hồn nhiên đáng yêu. Hô hấp của nàng bình ổn, động tác tiêu chuẩn, không thấy chút nào những bạn học khác như vậy chật vật, phản phất liệt nhật này cùng khô khan huấn luyện đối với nàng mà nói, bất quá là bình thường tàn bộ. Hoa, nữ sinh kia là ai a? Khoa máy tính sao? Cũng quá dễ nhìn đi. Đâu chỉ để mắt, ngươi nhìn nàng tư thế hành quân đứng lâu như vậy, mặt không đỏ hơi thở không gấp, cũng quá lợi hại. Giống như gọi Triệu Nhã, nghe nói vừa khai giảng liền bị định giá tân tân giáo hoa, quả nhiên danh bất hư truyền. Mà lại các ngươi biết không, nàng tựa như là vệ uy vũ học trưởng muội muội, thân muội muội loại kia. Thật hay giả? Vệ học trưởng muội muội, khó trách khí chất tốt như vậy. Trung quanh các lớp khác các nam sinh nữ sinh nhịn không được vụng trộm nghị luận lên, ánh mắt liên tiếp hướng Triệu Nhã bên này quan tới, mang theo hiếu kỳ, kinh diễm cùng hâm mộ. Triệu Nhã đối với mấy cái này ánh mắt cùng nghị luận cũng không phải là không có chút nào phát giác, chỉ là nàng sớm thành thói quen. Từ khi khai giảng báo đến ngày đó trở đi, nàng đi tới chỗ nào đều có thể cảm nhận được dạng này nhìn chăm chú. Mới đầu nàng còn có chút không được tự nhiên, về sau tại vệ ca ca khuyên bảo bên dưới, dần dần học xong thản nhiên đối mặt. Tiểu Nhã, không cần để ý ánh mắt của người khác, ngươi chỉ cần làm chính mình liền tốt. Nàng còn nhớ rõ vệ ca ca thanh niên ôn nhu ở bên thai vang lên, bọn hắn nhìn ngươi là bởi vì ngươi đáng giá bị thưởng thức, nhưng ngươi không cần vì bất luận kẻ nào cải biến chính mình. Nghĩ đến vệ ca ca, Triệu Nhã khỏe miệng không tự giác có chút dương lên, đáy mắt tràn lên một tia mỉm cười ngọt ngào. Ý nàng năm nay 18 tuổi, vừa mới bước vào sân trường đại học, đối với hết thảy đều tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Càng làm cho nàng vui vẻ là nàng có thể cùng vệ ca ca tại cùng một trường, mặc dù khác biệt hệ, nhưng nghĩ tới tại lớn như vậy trong sân trường có thể ngẫu nhiên nhìn thấy hắn, nàng đã cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Nói đến, nàng cùng vệ ca ca nhận biết thời gian cũng không dài, đại khái là trung tuần tháng 8 tả hữu mới ngẫu nhiên quen biết. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng đối với vệ ca ca có một loại trời sinh thân cận cảm giác, phản phất bọn hắn đã quen biết cực kỳ lâu. Vệ ca ca đối với nàng cũng rất tốt, ôn nhu lại quan tâm, luôn luôn giống đại ca ca một dạng chiếu cố nàng, bảo hộ nàng. Các bạn học đều nói nàng là vệ ca ca muội muội, nàng nghe trong lòng lén lén vui vẻ. Mặc dù không phải thân muội muội, nhưng có thể bị vệ ca ca dạng này để ở trong lòng, nàng đã rất thỏa mãn. Toàn thể đều có, nghỉ, huấn luyện viên thanh âm nghiêm nghị đánh gãy Triệu Nhã suy nghĩ. Hoa, một tiếng, tất cả tân sinh đều như được đại xá giống như nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao hoạt động cứng ngắc cái cổ cùng đau nhức hai chân. Triệu Nhã cũng đi theo nghỉ, nhẹ nhàng hoạt động một chút mắt cá chân. Đối với nàng mà nói, đứng lâu như vậy tư thế quân đội xác thực không tính là gì. Kể từ cùng vệ ca ca, ân, làm những cái kia thân mật sự tình đằng sau, nàng cảm giác mình thân thể giống như trở nên không giống với lúc trước, không chỉ có khí lực lớn rất nhiều, sức chịu đựng cũng mạnh rất nhiều, điểm ấy huấn luyện đối với nàng mà nói quả thực là một bữa ăn sáng. Bất quá đây là nàng cùng vệ ca ca ở giữa bí mật, không có khả năng nói cho người khác biết. Vệ ca ca nói, thể chất của nàng rất đặc thù, cần hào hào bảo hộ, không thể để cho ngoại nhân biết. Nàng mặc dù không hiểu nhiều vì cái gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe vệ ca ca lời nói. Triệu Nhã, ngươi không sao chứ? Nhìn mặt ngươi đều phơi đỏ lên, uống nhanh nước, một người đeo kính kính nam sinh cầm một bình ướp lạnh nước khoáng đưa tới Triệu Nhã trước mặt, mang trên mặt xấu hổ dáng tươi cười. Hắn là Triệu Nhã bạn học cùng lớp, gọi Lâm Hạo, từ khai giảng ngày đầu tiên lên liền đối với Triệu Nhã biểu hiện ra rõ ràng hảo cảm. Triệu Nhã lễ phép lắc đầu, từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra ấm nước, cảm ơn ngươi, Lâm Hạo đồng học, chính ta mang nước. Thanh âm của nàng mềm nhu trong eo, giống khe núi thanh tuyển chảy qua nội tâm, nghe được Lâm Hạo gương mặt từng đỏ, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, à, tốt, vậy ngươi nếu là khát liền nói cho ta biết, ta chỗ này còn có. Ân, cảm ơn ngươi. Triệu Nhã mỉm cười gật đầu, sau đó vặn ra ấm nước uống một hớp nước. Nụ cười của nàng sạch sẽ lại thuần túy, giống nở rộ dưới ánh mặt trời hoa hướng dương, thấy chung quanh mấy cái nam sinh đều nhìn ngây người. Triệu Nhã, đây là mẹ ta chuẩn bị cho ta kem chống nắng, bội số rất cao, ngươi có muốn hay không bôi một chút? Miễn cho bỏng nắng một cái khác thân hình cao lớn nam sinh chen chúc tới, cầm trong tay một ống kem chống nắng, ân cần đưa qua. Hắn là khoa thể dục, bởi vì cùng khoa máy tính sân huấn luyện lân cận, đã sớm chú ý tới Triệu Nhã. Cảm ơn ngươi, bất quá ta đã bôi qua. Triệu Nhã vẫn như cũng là lễ phép cự tuyệt, trên mặt mang đắc thể mỉm cười. Triệu Nhã, ta chỗ này có khăn tay, ngươi lau mồ hôi đi. Triệu Nhã, nghe nói ngươi thích ăn dâu tây bánh ngọt. Ta buổi chiều huấn luyện quân sự sau khi kết thúc đi mua, mang cho ngươi một khối có được hay không? Triệu Nhã, ta biết phụ cận có nhà ăn cực kỳ ngon băng phấn cửa hàng, huấn luyện quân sự sau khi kết thúc chúng ta cùng đi đếm thử đi. Trong lúc nhất thời, Triệu Nhã bên người xuống lại không thiếu nam sinh, còn có mấy nữ sinh cũng lại gần, muốn cùng vị này tân tân giáo hoa lôi kéo làm quen. Mọi người mồm năm miệng mười hiến lấy ân cần, các loại tiểu lễ vật cùng mời tầng tầng lớp lớp. Đây chính là Triệu Nhã mấy ngày nay huấn luyện quân sự trạng thái bình thường. Làm công nhận tân tấn giáo hoa, tăng thêm vệ uy vũ muội muội cái này tự mang quang hoàn thân phận, nàng cơ hồ thành toàn bộ huấn luyện quân sự trên trận tiêu điểm. Vô luận là đồng cấp tân sinh hay là cấp cao đến giúp đỡ học trưởng, đều đối với nàng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Đối mặt bất thình lình truy phủng, Triệu Nhã có chút không biết làm sao, nhưng càng nhiều hơn chính là vẫn duy trì một khoảng cách. Nàng nhớ kỹ vệ ca ca đã nói với nàng, phải hiểu được bảo vệ mình, không nên tùy tiện tiếp nhận người xa lạ đồ vật, cũng đừng tùy tiện cùng người không quen thuộc ra ngoài. Mà lại, trong nội tâm nàng chỉ có vệ ca ca một người. Mặc dù nàng còn không hiểu nhiều cái gì là tình yêu, nhưng nàng biết, cùng vệ ca ca cùng một chỗ thời điểm, trong nội tâm nàng là vui vẻ nhất, nhất an tâm. Sự ấm áp đó cảm giác là những người khác không cho được. Cảm ơn mọi người hảo ý, bất quá ta huấn luyện quân sự sau khi kết thúc muốn trực tiếp về nhà, liền không phiền phức mọi người. Triệu Nhã đối với vây quanh ở người bên cạnh nhàn nhạt cười một tiếng, dáng tươi cười ngọt ngào lại mang theo một tia xa cách, mà lại huấn luyện viên nói thời gian nghỉ ngơi không có khả năng tụ tập, chúng ta hay là tản ra một chút đi, miễn cho bị huấn luyện viên phê bình. Lại nói của nàng đến có lý có cứ, thái độ lại ôn hòa lễ phép, để cho người ta tìm không thấy phản bác lý do. Chương 171, huấn luyện quân sự bên trong Bạch Nguyệt Quang. 2, chương 171, huấn luyện quân sự bên trong Bạch Nguyệt Quang. 2, những cái kia xuống lại tới nam sinh mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không tốt dây dưa nữa, chỉ có thể hậm hực tản ra, bất quá ánh mắt vẫn là không nhịn được dính tại Triệu Nhã trên thân. Mấy nữ sinh thấy thế, cũng tức thời rời đi, trong lòng lại âm thầm cô, không hổ là vệ học trưởng muội muội, chính là không giống với, nhiều người như vậy đuổi đều bất vi sở động. Triệu Nhã rốt cục nhẹ nhàng thở ra, tìm cái tương đối râm mát nơi hẻo lánh đứng đấy, nhẹ nhàng thổi lấy gió. Nàng kỳ thật không quá ưa thích bị nhiều người như vậy vây quanh, cảm giác có chút không được tự nhiên. Nàng hay là ưa thích yên lặng, hoặc là cùng vệ ca ca đợi cùng một chỗ. Nàng nhớ tới vệ ca ca ấm áp ôm ấp, nhớ tới hắn hữu lực cánh tay, nhớ tới hắn túi đầu nhìn nàng lúc ánh mắt ôn nhu, còn có trên người hắn dễ ngửi nhàn nhạt mát lạnh khí tức. Gương mặt không tự chủ được có chút nóng lên. Triệu Nhã, ngươi thật lợi hại, nhiều người vây như vậy ngươi cũng ứng phó được. Một thanh âm ở bên cạnh vang lên, là cùng lớp nữ sinh Vương Manh, tính cách rất sáng sủa, mấy ngày nay cùng Triệu Nhã khá là thân thiết. Triệu Nhã có chút ngượng ngùng cười cười, vẫn tốt chứ, mọi người chỉ là tương đối nhiệt tình. Nào chỉ là nhiệt tình a, quả thực là đem ngươi trở thành tiên nữ nâng ở trong lòng bàn tay. Vương Manh nói qua trường, bất quá nói thật, Triệu Nhã, ngươi có phải hay không thật là vệ uy vũ học trưởng muội muội a? Ta nghe nói vệ học trưởng thế nhưng là trường học của chúng ta giáo thảo, gia thế lại tốt, người lại đẹp trai, thành tích lại tốt, quả thực là hoàn mỹ nam thần. Nâng lên vệ ca ca, Triệu Nhã mắt sáng rực lên, ân, xem như thế đi. Vệ ca ca đối với ta rất tốt. Hoa, vậy ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút vệ học trưởng có bạn gái hay không a? Vương Manh hưng phấn mà bắt lấy Triệu Nhã cánh tay, đầy mắt chờ mong. Triệu Nhã sửng sốt một chút, lập tức nhớ tới Vân Thư Đồng tỷ tỷ. Vân tỷ tỷ cũng là rất xinh đẹp, rất ôn nhu nữ sinh, cùng vệ ca ca rất xứng, bọn hắn lập tức liền muốn kết hôn. Vệ ca ca có bạn gái, chính là Vân Thư Đồng học tỷ, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ kết hôn. Triệu Nhã thành thật trả lời. A, kết hôn? Vương Manh một mặt chấn kinh, chính là cái kia khóa tài chính hệ Hoa Vân Thư Đồng học tỷ sao? Khó trách đoạn thời gian trước trên mạng đều là bọn hắn đính hôn hot sẽ ấp. Ta còn tưởng rằng là lời đồn đâu. Không phải lời đồn, là thật. Triệu Nhã gật gật đầu, Vân tỷ tỷ người rất tốt, đối với ta cũng rất tốt. Vương Manh trên mặt lộ ra một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại giữ vững tinh thần, cũng là, vệ học trưởng cùng Vân học tỷ như vậy xứng, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Ai, xem ra ta chỉ có thể ở trong lòng yên lặng sùng bái vệ học trưởng. Triệu Nhã nhìn xem Vương Manh dáng vẻ khả ái, nhịn không được bật cười. Thời gian nghỉ ngơi rất nhanh liền kết thúc, huấn luyện viên thổi lên tập hợp tiếng còi. Toàn thể đều có, nghiêm. Sau đó chúng ta luyện tập đá trúng bước. Lại là một vòng gian khổ huấn luyện. Đá trúng bước đối với tính cân đối cùng thể lực yêu cầu cũng rất cao, không ít đồng học đều có chút theo không kịp tiết tấu, liên tiếp phạm sai lầm, bị huấn luyện viên phê bình. Triệu Nhã nhưng như cũng biểu hiện được rất xuất sắc. Động tác của nàng tiêu chuẩn hữu lực, bộ pháp đều nhịp, mỗi một bước đều dẫm tại nhịp bên trên, dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên định. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người nàng, phản phất vì nàng dắt lên một tầng quang mang màu vàng, lóa mắt đến làm cho người không rời nổi mắt. Ngay cả luôn luôn nghiêm khắc huấn luyện viên nhìn nàng ánh mắt đều nhu hòa rất nhiều, ngẫu nhiên sẽ còn tại đội ngũ trước mặt khen ngợi nàng vài câu, tất cả mọi người học tập lấy một chút. Nhìn xem người ta Triệu Nhã đồng học, động tác nhiều tiêu chuẩn, có nhiều tinh thần. Bị điểm danh khen ngợi, Triệu Nhã có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ưỡn thẳng sống lưng, càng thêm nghiêm túc huấn luyện. Nàng không muốn cho vệ ca ca mất mặt, cũng nghĩ chứng minh chính mình không phải sẽ chỉ bị người bảo vệ tiểu công chúa. Kỳ thật chính nàng cũng có thể cảm giác được, từ khi thân thể phát sinh biến hóa sau khi, không chỉ có thể lực thay đổi tốt hơn, ngay cả tốc độ phản ứng cùng tính cân đối đều đề cao rất nhiều. Đã trúng bước loại chuyện này, đối với nàng mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay. Thời gian tại khô khan trong khi huấn luyện một chút xíu trôi qua, thái dương dần dần ngã về tây, nhiệt độ cũng hơi hàn một chút, nhưng mỗi người cảm giác mệt mỏi lại càng ngày càng mãnh liệt. Nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút đồng hồ, thanh âm của huấn luyện viên vang lên lần nữa, lần này, tất cả mọi người nhịn không được hoan hô lên. Mọi người nhao nhao ngồi liệt trên mặt đất, có trực tiếp nằm ở trên bãi cỏ, từng ngụm thở phì phò, liền nói chuyện khí lực cũng không có. Triệu Nhã cũng đi theo mọi người ngồi dưới đất, xuất ra ấm nước uống một hớp. Nàng xác thực không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng làm bộ làm ra một bộ dáng vẻ có chút mệt mỏi, miễn cho quá làm người khác chú ý. Vừa chưa ngồi được bao lâu, những nam sinh kia lại vây quanh, đưa nước, đưa khăn tay, còn có người xuất ra quạt điện nhỏ cho nàng quạt gió. Triệu Nhã, mệt muốn chết rồi đi. Nhanh hóng hóng do phiến. Triệu Nhã, ta chỗ này có chocolate, bổ sung điểm năng lượng. Triệu Nhã, ngươi nếu là không dễ chịu liền nói một tiếng, ta đi cùng huấn luyện viên xin phép nghỉ. Triệu Nhã nhìn trước mắt nhiệt tình các bạn học, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là duy trì mỉm cười, từng cái cự tuyệt, cảm ơn mọi người, ta không mệt, cũng không đói bụng, chính các ngươi dùng đi. Triệu Nhã, ngươi đừng luôn luôn tránh xa người ngàn dặm thôi, tất cả mọi người là đồng học, chiếu cố lẫn nhau là hẳn là, một cái nam sinh chưa từ bỏ ý định nói.
Chính là a, chúng ta cũng không có ý tứ gì khác, chính là muốn theo ngươi kết giao bằng hữu.
Triệu Nhã đang muốn nói thêm gì nữa, khỏe mắt quét nhìn lại liếc thấy xa xa hai bóng người. Đó là một nam một nữ, tay nắm tay, chính hướng phía thao trường bên này đi tới. Nam sinh dáng người thẳng tắp, mặc đơn giản màu trắng tờ sợt bò Nhật Bản tự quần, lại không che giấu được một thân tự phụ khí chất, chính là nàng ngày nhớ đêm mong vệ ca ca. Nữ sinh mặc xinh đẹp váy liền áo, tóc dài xóa bay, dáng tươi cười tươi đẹp, kéo vệ ca ca cánh tay, thân mật lại sướng, là Vân Thư Đồng tỷ tỷ. Nhìn thấy bọn hắn, Triệu Nhã con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, trước đó tất cả khách khí cùng xa cách đều biến mất không thấy, trên mặt tách ra một cái không gì sánh được sáng lạ, không gì sánh được thuần túy dáng tươi cười. Nụ cười kia giống như là sau cơn mưa sơ tinh ánh nắng, ấm áp mà lóa mắt, lại như là trong núi nhất thanh tịnh nước suối, tinh khiết mà động người, thấy chung quanh nam sinh cũng không khỏi đến mà ngơ, cảm giác tâm đều muốn hóa. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Triệu Nhã đã từ dưới đất nhảy lên một cái, giống con khoái hoặc chim nhỏ một dạng, hướng phía hai đạo thân ảnh kia chạy tới. Động tác của nàng nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, mang theo không để nén được vui sướng. Bạn học chung quanh bọn họ đều bị bất thình lình một màn sợ ngây người, nhao nhao thuận nàng chạy tới phương hướng nhìn lại, khi thấy cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc lúc, toàn bộ thao trường trong nháy mắt sôi trào. Đây không phải là Vệ Uy Vũ học trưởng sao? Còn có Vân Thư Đồng học tỷ, bọn hắn sao lại tới đây? Chơi ạ, bọn hắn thật ở cùng một chỗ. Hoàn thủ nắm tay, rất ngọt ta. Khó trách Triệu Nhã chạy tới, nguyên lai nàng thật nhận biết Vệ học trưởng. Bọn hắn không phải muốn kết hôn sao? Đến huấn luyện quân sự thao trường làm gì? Là đến xem Triệu Nhã sao? Tiếng nghị luận, tiếng kinh hô, tiếng khen ngợi liên tiếp, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Vệ Uy Vũ cùng Vân Thư Đồng trên thân, còn có cái kia hướng phía bọn hắn chạy như bay Triệu Nhã trên thân. Triệu Nhã không để ý chút nào ánh mắt xung quanh, nàng lòng tràn đầy vui vẻ chạy đến Vệ Uy Vũ cùng Vân Thư Đồng trước mặt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh, mang theo thuần túy nhất vui sướng, "Vệ ca ca, Thư Đồng tỷ tỷ, các ngươi tới rồi." Chương 172, ôm, đỏ mặt. Chương 172, ôm, đỏ mặt. Vệ Uy Vũ nhìn xem Triệu Nhã giống con nhảy cấm con thỏ nhỏ giống như chạy đến trước mặt mình, ánh nắng vẩy vào nàng bị mồ hôi thấm ướt tóc trán bên trên, gương mặt hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt tràn đầy không che giấu chút nào vui vẻ, tim của hắn trong nháy mắt liền mềm nhũn ra. Đáy mắt ôn nhu cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn vô ý thức giang hai cánh tay, giọng nói mang vẻ rõ ràng cương triều, chạy chậm chút, coi chừng thế. Đến, để vệ ca ca ôm một cái, xem chúng ta Tiểu Nhã huấn luyện quân sự vất vả. Triệu Nhã chạy đến trước mặt hắn, bước chân vừa mới dừng hẳn, nghe nói như thế, nụ cười trên mặt lập tức cứng một chút, lập tức có chút ngượng ngùng, túi lầu xuống, nhìn một chút trên người mình bị ướt đẫm mồ hôi đổ dần gì, lại đưa tay sờ sờ gò má bên trên mồ hôi, nhỏ giọng nói lầm bầm, vệ ca ca, ta, trên người của ta thật bẩn à, tất cả đều là mồ hôi, sền sệt, sẽ đem y phục của ngươi làm bẩn. Trên người nàng còn mang theo liệt nhật thiêu đốt sau nhiệt khí cùng nhàn nhạt mùi mồ hôi, mặc dù không tính có người, nhưng ở sạch sẽ gọn gàng, khí chất tự phụ vệ ca ca trước mặt, nàng luôn cảm thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức muốn đi lui lại một chút, kéo dài khoảng cách. Vệ Uy Vũ không chút nào không thèm để ý, ngược lại tiến lên một bước, không nói lời gì mà đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào lòng, cánh tay ôn nhu mà hữu lực địa hoàn ở phía sau lưng nàng, đưa nàng cả người vòng tại trong lồng ngực của mình. Trên người hắn mát lạnh dễ người khí tức trong nháy mắt đem Triệu Nhã bao khỏa, xua tán đi trên người nàng khô nóng cùng dính dính cảm giác, mang đến một trận an tâm thanh lương. Nha đầu ngốc Vệ Uy Vũ thanh âm tại đỉnh đầu nàng vang lên, mang theo ý cười, ôn nhu đến có thể chảy ra nước, ta lại không chê ngươi. Ngươi huấn luyện quân sự khổ cực như vậy, chảy điểm mồ hôi thế nào? Đây là chúng ta Tiểu Nhã cố gắng kiên trì chứng minh, vệ ca ca cao hứng còn không kịp đâu. Hắn ôm rất nhẹ, cũng rất ổn, phản phất tại che chở một kiện hiếm thấy chân bảo. Cảm nhận được trong ngực nữ hải thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, sau đó từ từ trầm tĩnh lại, Vệ Uy Vũ khỏe miệng cong lên càng sâu độ cong. Triệu Nhã bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực, chóp mũi quanh quẩn lấy trên người hắn quen thuộc dễ người khí tức, nghe hắn ôn nhu lời nói, vừa rồi bởi vì toàn thân là mồ hôi mà sinh ra quẫn bách cảm giác trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thay vào đó là một loại khó nói nên lời ấm áp cùng an tâm, phản phất tất cả mọi mệt cùng khó chịu đều tại cái này ôm bên trong bị bớt lên. Gương mặt của nàng đằng một chút trở nên nóng hổi, so với bị liệt nhật phơi cả ngày còn muốn đỏ, ngay cả bên thai đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Nhịp tim cũng không tự chủ gia tốc, thẳng thắn vênh tại trong lồng ngực nhảy không ngừng, cơ hồ muốn đụng tới. Mặc dù cùng vệ ca ca đã từng có thân mật hơn tiếp xúc, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy bị hắn ôn nhu như vậy ôm, Triệu Nhã vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Bất quá, càng nhiều hơn là ngọt ngào cảm giác, giống ăn một miệng lớn dâu tây bánh ngọt, từ đầu lưỡi ngọt đến trong lòng. Nàng do dự một chút, cũng nâng lên hai tay, rất tự nhiên vòng lấy Vệ Uy Vũ eo, đem mặt nhẹ nhàng dán tại lồng ngực của hắn, cảm thụ được hắn bình ổn hữu lực nhịp tim. Tiểu tiểu đầu tại trong ngực hắn cọ sát, giống con tìm kiếm an ủi mèo con. Vệ ca ca thanh âm của nàng buồn buồn, mang theo một tia nũng nịu ý vị. "Ân, ta tại." Vệ Uy Vũ cúi đầu, cái cằm nhẹ nhàng cọ sát tóc của nàng đỉnh, cảm thụ được sợi tóc mềm mại. Một màn này ấm áp lại thân mật hình ảnh, rơi vào chung quanh tất cả học sinh trong mắt, trong nháy mắt tại toàn bộ trên thao trường nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên bản cũng bởi vì Vệ Uy Vũ cùng Vân Thư Đồng xuất hiện mà có chút sôi trào thao trường, giờ phút này càng là giống sôi trào mở dạng, các loại tiếng nghị luận, tiếng thán phục, hốt không khí âm thanh liên tiếp, cơ hồ muốn che lại xa xa vẻ đều. Ông trời của ta, ta không nhìn lầm đi. Vệ học trưởng thế mà ôm Triệu Nhã, một người đeo kính kính nam sinh dùng sức dụi dụi con mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nào chỉ là ôm. Ngươi nhìn Vệ học trưởng cái ánh mắt kia, cái kia ôn nhu sức lực, đơn giản có thể đem người hòa tan. thế này sao lại là ca ca đối với muội muội thái độ a? Nói là bạn trai đối với bạn gái còn tạm được, bên cạnh một người nữ sinh che miệng, con mắt trừng đến căng tròn, trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ. Không đúng không đúng, trước đó không phải nói Triệu Nhã là vệ học trưởng thân muội muội sao? Thân muội muội lời nói, ôm một chút cũng rất bình thường đi, có người ý đồ dùng trước nghe đồn để giải thích một màn này, nhưng ngữ khí rõ ràng có chút không xác định. Thân muội muội, ta làm sao không nghe nói vệ học trưởng có cái thân muội muội? Vệ gia tình huống mặc dù tương đối là ít nổi danh, nhưng cũng chưa nghe nói qua có như thế cái thiên kim a. Ta nhìn tám thành là quan hệ đặc biệt tốt thế muội loại hình a. Một cái khác đối với hảo môn bắt quái hiểu khá rõ nam sinh lập tức phản bác. Mặc kệ là quan hệ như thế nào, ngươi nhìn vệ học trưởng đối với nàng tốt bao nhiêu a? Nhiều người như vậy đuổi Triệu Nhã, nàng đều không để ý tới, kết quả vừa nhìn thấy vệ học trưởng liền chạy đi qua, đây quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Ô ô ô, ta vệ học trưởng a, cho dù có bạn gái, đối với nữ sinh khác cũng ôn nhu như vậy, cái này ai chịu nổi a? Bất quá Triệu Nhã xác thực rất đáng yêu, hai người đứng chung một chỗ vẫn rất đẹp mắt mau nhìn Vân Học tỷ phản ứng. Nàng thế mà không có chút nào sinh khí, còn tại cười đâu, có người chú ý tới một bên Vân Tư Đồng, nhịn không được kinh hô lên. Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Vân Tư Đồng, chỉ gặp nàng đứng ở một bên, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, ánh mắt cương triều mà nhìn xem ôm nhau hai người, không có chút nào vẻ không vui, ngược lại giống như là đang nhìn một đôi tình cảm cực tốt huynh muội, thần tình kia tự nhiên lại bằng thẳng. Ông trời của ta, Vân Học tỷ cũng quá tốt đi. Nhìn thấy vệ học trưởng ôm nữ sinh khác, thế mà không có chút nào để ý. Đây mới là chính quy bạn gái khí độ a. Mà lại các ngươi không cảm thấy Vân Học tỷ hôm nay thật đẹp sao? Màu trắng váy liền áo, đơn giản giống tiên nữ hạ phàm. Khó trách có thể trở thành chúng ta Đế Đô đại học đẹp nhất giáo hoa, cùng vệ học trưởng đứng chung một chỗ, quả thực là thần tiên quý nữ. Đúng vậy a, đúng vậy a, Vân Học tỷ không chỉ có dáng rất đẹp, gia thế cũng tốt, nghe nói nàng là Vân thị tập đoàn tiên kim, thành tích cũng là khóa tài chính hạng nhất, cùng vệ học trưởng quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Nói như vậy, Triệu Nhã có thể được đến hai người bọn họ ưa thích, bối cảnh khẳng định cũng không đơn giản đi. Trước đó liền nghe nói Triệu Nhã là vệ học trưởng muội muội, hiện tại xem ra là sự thật, không phải vậy Vân Học tỷ làm sao lại như thế thản nhiên? Mà lại vệ học trưởng vừa rồi cũng gọi nàng Tiểu Nhã, có thể làm cho vệ học trưởng cùng Vân Học tỷ đều đối đãi như thế, cái này Triệu Nhã đến cùng là lai lịch gì à? Cũng quá may mắn đi. Trung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, các loại suy đoán cùng sợ hai thán phục bên thai không dứt, cơ hồ ánh mắt mọi người đều chăm chú dính tại vệ Huy Vũ, Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã trên thân, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, hâm mộ, chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu. Ngay cả nguyên bản có chút mệt mỏi huấn luyện viên cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần động tĩnh bên này, trong đôi mắt mang theo một tia hiểu rõ ý cười. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng hiển nhiên đều quen thuộc loại này bị đám người nhìn chăm chú cùng nghị luận tràn diện, không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Triệu Nhã phía sau lưng, tại bên thai nàng ôn nhu nói, "Tốt, buông ra đi, nhiều người nhìn như vậy đâu, chúng ta Tiểu Nhã nếu không có ý tốt." Triệu Nhã lúc này mới ý thức được xung quanh có nhiều như vậy ánh mắt đang ngó chừng chính mình, gương mặt đỏ ửng sâu hơn, đội vàng từ Vệ Huy Vũ trong ngực lui ra ngoài, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, ngón tay bất an rảo lấy góc áo. Vân Thư Đồng đi lên trước, ôn nhu cười, cũng cho Triệu Nhã một cái nhẹ nhàng ôm, "Tiểu Nhã muội muội, huấn luyện quân sự mệt muốn chết rồi đi, nhìn ngươi cũng dám đen một chút xíu." Ngực của nàng cùng Vệ Huy Vũ khác biệt, mang theo nhàn nhạt hương thơm, ôn nhu lại ấm áp, để Triệu Nhã cảm giác thật thoải mái. "Thư Đồng tỷ tỷ." Triệu Nhã ngẩng đầu, đối với nàng lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, vừa rồi ngượng ngùng cũng tiêu tán không ít. Vân Thư Đồng buông nàng ra, đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng sửa sang trên trán mồ hôi ở bất tái phát, ánh mắt ôn nhu mà hỏi thăm, "Huấn luyện quân sự còn thích đứng sao? Có mệt hay không? Mấy ngày nay ở trường học trải qua thế nào? Ký túc xá cùng phòng đối với ngươi tốt sao?" Liên tiếp lời quan tâm, để Triệu Nhã trong lòng ngủ ấm, nàng gật gật đầu, khéo léo trả lời, "Ta sống rất tốt, Thư Đồng tỷ tỷ. Huấn luyện quân sự là có một chút mệt mỏi, bất quá còn tốt, ta có thể kiên trì. Ký túc xá mấy cái cùng phòng cũng đều đối với ta rất tốt, chúng ta chung đụng được rất hòa hợp." Nàng nhớ tới chính mình cùng phòng Vân Manh, còn có mặt khác hai cái tính cách sáng sủa nữ sinh, các nàng mặc dù biết chính mình là vệ học trưởng muội muội nhưng cũng không có vì vậy xa lánh nàng, ngược lại rất nhiệt tình giúp nàng quen thuộc sân trường hoàn cảnh, chia sẻ huấn luyện quân sự tiểu kỹ xảo, để nàng cảm nhận được hoàn cảnh mới ấm áp. Vân Thư Đồng nghe được nàng nói như vậy, vui mừng cười, "Vậy là tốt rồi, ngươi có thể thích ứng liền tốt. Vừa khai giảng nhiều chuyện, có cái gì không thói quen hoặc là không giải quyết được vấn đề, tùy thời có thể cấp cho ta hoặc là ngươi vệ ca ca gọi điện thoại, biết không?" "Ừ, ta đã biết, ta ơn Thư Đồng tỷ tỷ." Triệu Nhã khéo léo gật đầu. Vân Thư Đồng nhìn xem nàng nhu thuận dáng vẻ, đáy mắt ý cười sâu hơn, nàng lôi kéo Triệu Nhã tay, ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Đúng rồi, Tiểu Nhã muội muội, có cái tin tức tốt phải nói cho ngươi. Không chỉ ta, ngươi Vân Tâm tỷ tỷ, Linh Vận tỷ tỷ, Mục Cầm tỷ tỷ, Thanh Giao tỷ tỷ, Minh Lan tỷ tỷ cùng Tử Nghiên tỷ tỷ, các nàng đều chuyển đến Vân Đỉnh Công quán tòa nhà 3801, về sau chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt. Đêm nay chúng ta dự định tiểu tiểu chúc mừng một chút, người huấn luyện quân sự sau khi kết thúc có muốn đi chung hay không?" Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận, Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên. Nghe được cái này từng cái tên quen thuộc, Triệu Nhã con mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Những tỷ tỷ này bọn họ nàng đều nhận biết, các nàng đều đối với nàng rất tốt, nhất là Vân Tâm tỷ tỷ, ôn nhu lại đại khí, như cái đại tỷ tỷ một dạng chiếu cố tất cả mọi người. Thế nhưng là nghe tới Vân Đỉnh Công quán tòa nhà 3801 địa chỉ này lúc, Triệu Nhã gương mặt lại giống như là bị làm ma pháp một dạng, xoát một chút vừa đỏ, ngay cả cổ đều nhiễm lên một tầng màu hồng. Nàng không tự chủ được nhớ tới ngày 31 tháng 8 đêm đó, tại Vân Đỉnh Công quán gian kia thuộc về vệ ca ca trong căn hộ phát sinh hết thảy. Đêm hôm đó, không có những người khác, chỉ có nàng cùng vệ ca ca. Bọn hắn ở phòng khách trên ghế salon ôm nhau, tại phòng ngủ trên giường triền miên, trong phòng tắm vui đùa ầm ĩ. Cơ hồ tại nhà trọ mỗi một hẻo lánh đều lưu lại bọn hắn thân mật vết tích. Vệ ca ca ôn nhu hôn, hữu lực ôm, trầm thấp thở dốc, còn có hắn tại bên thai nàng nói những cái kia để nàng mặt đỏ tim run lời tâm tình. Từng màn rõ ràng hiện lên ở trong đầu, để tim đập của nàng lần nữa không bị khống chế gia tốc, toàn thân đều có chút nóng lên. Đó là thuộc về nàng cùng vệ ca ca ở giữa nhất tư mật, nhất ngọt ngào bí mật, nghĩ đến đêm nay muốn cùng nhiều như vậy các tỷ tỷ cùng một chỗ ở nơi đó chúc mừng, Triệu Nhã tâm lý tựa như thăm dò con thỏ nhỏ mở dạng, đã khẩn trương lại có chút không hiểu chờ mong, trên mặt đỏ ửng thật lâu không tiêu tan. Thấy được nàng đột nhiên đỏ mặt, ánh mắt có chút né tránh, giống như là đang suy nghĩ gì chuyện xấu hổ, Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư đồng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mỉm cười. Vệ Huy Vũ tự nhiên biết Triệu Nhã nghĩ tới điều gì, đáy mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cương triều cùng mờ, mà Vân Thư đồng mặc dù không biết cụ thể chi tiết, nhưng cũng đoán được đại khái là cùng A Vũ ca ca có liên quan bí mật nhỏ, không khỏi cảm thấy tiểu nha đầu này càng thêm đáng yêu. Thế nào, tiểu nhã muội muội, không muốn đi sao? Vân Thư đồng cố ý đùa nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng tâm. Chương 173, tiểu nhã, ngươi thật sự là vệ học trưởng muội muội a. Chương 173, tiểu nhã, ngươi thật sự là vệ học trưởng muội muội a. Không có, không có. Triệu Nhã vội vàng ngẩng đầu, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút bối rối quắt tay, ta nguyện ý đi. Đương nhiên nguyện ý đi, có thể cùng mọi người cùng nhau chúc mừng, ta thật cao hứng. Nàng làm sao lại không muốn chứ? Có thể cùng vệ ca ca còn có nhiều như vậy ưa thích các tỷ tỷ cùng một chỗ, nàng vui vẻ còn đến không kịp đâu, chỉ là nghĩ đến chuyện đêm đó, có chút xấu hổ mà thôi. Vậy là tốt rồi. Vân Thư đồng thỏa mãn cười, vậy chúng ta ban đêm tại Vân Đỉnh công quán chờ ngươi, ngươi huấn luyện quân sự sau khi kết thúc trực tiếp tới liền tốt, không cần cố ý trở về thay quần áo. Ân. Tốt. Triệu Nhã dùng sức gật đầu, trên mặt một lần nữa tách ra nụ cười sáng lạ, chỉ là trong nụ cười kia còn mang theo một tia chưa rút đi ngượng ngùng đỏ ửng, nhìn đặc biệt động lòng người. Trung quanh các học sinh nghe được Vân Thư đồng nâng lên những danh tự kia, tiếng nghị luận lần nữa thăng cấp, thậm chí so vừa rồi càng thêm nhiệt liệt. Tiêu Vân Tâm, là cái kia Tiêu thị tập đoàn người cầm lái, Tiêu gia gia chủ Tiêu Vân Tâm sao? Một cái đối với giới kinh doanh tin tức hơi chú ý nam sinh La Thất Thành, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ông trời của ta, Tiêu Vân Tâm, trong truyền thuyết thủ đoạn kia lăng lệ, tuổi còn trẻ liền nắm trong tay khổng lồ đế quốc thương nghiệp nữ cường nhân, nàng làm sao lại đem đến Vân Đỉnh công quán? Còn cùng vệ học trưởng, Vân học tỷ bọn hắn cùng một chỗ, còn có Tống Linh Vận, cái tên này ta giống như ở nơi nào nghe qua. Đúng rồi, là Tống gia đại tiểu thư. Mặc dù Tống gia tương đối là ít nổi danh, nhưng cũng là đế đô nổi danh đại gia tộc. Nghe nói Tống Linh Vận bản nhân không chỉ có dáng rất đẹp, mà lại tài hoa hơn người, tại rất nhiều lĩnh vực đều có độc lướt qua. Lý Mộc Cẩm, ta biết nàng. Nàng là Tiêu thị tập đoàn tổng trợ lý, thường xuyên đi theo Tiêu Vân Tâm xuất hiện tại các loại thương nghiệp trường hợp, năng lực siêu cường, là Tiêu tổng phụ tá đắc lực. Nghe nói nàng là trong nước đỉnh tiêm quản lý nhân tài, bao nhiêu công ty lớn muốn đào nàng đều đào không đi. Lương Thanh Dao, cái tên này có chút quen hay. A, là Huy Viên quản gia. Huy Viên các ngươi biết không? Đây chính là vệ học trưởng danh nghĩa một chỗ siêu cấp biệt thự, bảo an cùng quản lý đều đỉnh cấp. Có thể làm Huy Viên quản gia, tuyệt đối không đơn giản. Thiết Minh Lan, cái này ta biết. Vũ Tình tập đoàn tổng giám đốc. Vũ Tình tập đoàn thế nhưng là Tiêu thị dưới cờ lớn nhất tổng hợp thể công ty, giá thị trường mấy ngàn ức đâu. Thiết Minh Lan có thể tuổi còn trẻ an vị bên trên tổng giám đốc vị trí, quả thực là giới kinh doanh truyền kỳ nữ tính. Ta trước đó còn tại tài chính và kinh tế trên tạp chí gặp qua nàng phỏng vấn riêng, lại đẹp lại táp. Là Tử Nghiên. Tiêu thị an toàn tổng giám. Nghe nói nàng thân thủ vô cùng tốt, phụ trách toàn bộ Tiêu thị tập đoàn cùng Tiêu gia an toàn công việc bảo vệ, là Tiêu Vân Tâm người tín nhiệm nhất một trong. Nghe đồn nàng một cái có thể đánh 10 cái, siêu lợi hại. Má ơi, đây đều là thứ gì thần tiên đội hình a? Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận, Lý Mộc Cẩm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên. Những này tại riêng phần mình lĩnh vực đều là đỉnh tiêm tồn tại nhân vật, thế mà đều đem đến cùng đi. Còn cùng vệ học trưởng, Vân học tỷ là bằng hữu. Vân Đỉnh công quán. Đây chính là đế đô cấp cao nhất biệt thự một trong đi. Có thể ở tại nơi đó không phú thì quý. Xem ra quan hệ của các nàng thật không tầm thường. Triệu Nhã thế mà nhận biết nhiều như vậy đại lao. Còn gọi các nàng tỷ tỷ. Nàng đến cùng là thân phận gì a? Trước đó chỉ cho là nàng là vệ học trưởng muội muội, hiện tại xem ra, bối cảnh tuyệt đối không đơn giản. Khó trách nàng khí chất tốt như vậy, đối mặt nhiều người như vậy truy phủng đều có thể bình tĩnh như vậy, nguyên lai là thấy qua việc đời. Đêm nay các nàng muốn tại Vân Đỉnh công quán chúc mừng. Triệu Nhã cũng muốn đi. Đây là cái gì thần tiên cấp bậc tụ hội a? Ta cũng tốt muốn đi xem a. Thỉnh đi ngươi. Loại cấp bậc này tụ hội làm sao có thể để cho chúng ta những học sinh bình thường này đi tham gia náo nhiệt? Các học sinh tiếng nghị luận càng ngày càng kích động, nhìn về phía Triệu Nhã trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Vốn cho là chỉ là cái dáng dấp đẹp mắt, cùng vệ học trưởng quan hệ tốt tân sinh giáo hoa, không nghĩ tới bối cảnh thế mà như thế ngạnh hoạch nhận biết tất cả đều là chút chỉ ở tin tức, trên tạp chí thấy qua đại nhân vật. Cái này khiến Triệu Nhã trong lòng bọn họ hình tượng trong nháy mắt trở nên càng thêm thần bí cùng cao lớn đứng lên. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư đồng đối với chung quanh nghị luận mắt biết hai ngờ, bọn hắn nhìn xem Triệu Nhã đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, trong ánh mắt đều mang ý cười. Vệ Huy Vũ đưa tay, nhẹ nhàng đuốt một cái Triệu Nhã chót mũi, ngựa khí cương triều, nha đầu đốc, nghĩ đến cái gì đâu? Mặt hồng như vậy. Triệu Nhã bị hắn như thế quét qua, gương mặt càng đỏ, có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, nhỏ giọng nói, không có, không có gì. Chính là nghĩ đến ban đêm có thể cùng mọi người cùng nhau chơi, có chút vui vẻ. nàng mới sẽ không nói cho vệ ca ca, nàng là nghĩ đến bọn hắn tại Vân Đỉnh công quán một đêm kia đâu. Vệ Huy Vũ đương nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, đáy mắt ý cười sâu hơn, nhưng không có đâm thủng, chỉ là ôn nhu nói, tốt, biết ngươi vui vẻ. Huấn luyện quân sự còn bao lâu kết thúc? Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Không cần không cần, Triệu Nhã liền vội vàng lắc đầu, còn có hơn một giờ đâu, thái dương lớn như vậy, các ngươi không cần ở chỗ này chờ ta, sẽ phơi đến. Ta sau khi kết thúc chính mình đi qua liền tốt, đến lúc đó cho các ngươi gọi điện thoại. Nàng có thể không nỡ để vệ ca ca cùng Thư Đồng tỷ tỷ tại nóng như vậy dưới đáy mặt trời đợi nàng lâu như vậy. Vân Thư Đồng cũng cười nói, A Vũ ca ca, Tiểu Nhã nói đúng, chúng ta cũng đừng ở chỗ này chờ, thái dương sát thực thật lớn. Chúng ta về trước đi chuẩn bị một chút buổi tối chúc mừng, để Tiểu Nhã an tâm huấn luyện quân sự, sau khi kết thúc trực tiếp tới liền tốt. Vệ Huy Vũ nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cũng tốt. Vậy chính ngươi chú ý một chút, đừng quá mệt mỏi, có không thoải mái liền cùng huấn luyện viên nói, biết không? Ân, ta đã biết, vệ ca ca. Triệu Nhã dùng sức gật đầu, ánh mắt sáng lấp lánh. Vậy chúng ta đi trước, ban đêm gặp. Vân Thư Đồng đối với nàng phất phất tay. Ban đêm gặp, Thư Đồng tỷ tỷ, vệ ca ca. Triệu Nhã cũng cười phất tay. Vệ Huy Vũ thật sâu nhìn nàng một cái, ánh mắt ôn nhu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, sau đó mới cùng Vân Thư Đồng cùng một chỗ quay người rời đi. Hai người tay nắm tay, sánh vai đi ở dưới ánh tà dương sân trường trên đường nhỏ, thân ảnh xứng mà hài hòa, dẫn tới vô số ánh mắt đi theo. Thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất tại thao trường cửa vào, chung quanh tiếng nghị luận mới dần dần ít đi một chút, nhưng các học sinh nhìn về phía Triệu Nhã ánh mắt vẫn như cũ tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Triệu Nhã hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, chuẩn bị trở về trong đội ngũ tiếp tục huấn luyện quân sự. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy lấy, mặc dù đã thành thói quen một chút, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đúng lúc này, ba nữ sinh bước nhanh hướng nàng đi tới, chính là nàng bạn học cùng lớp, cũng là nàng cùng phòng, Vương Minh, còn có mặt khác hai nữ sinh, một cái gọi Lý Tuyết, một cái gọi Trương Kỳ. Các nàng ba cái vừa rồi cũng bị trên thao trường động tĩnh sợ ngây người, nhất là nhìn thấy vệ học trưởng cùng Vân học tỷ thế mà cố ý đến xem Triệu Nhã, còn như vậy thân mật cùng nàng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, càng là chấn kinh đến nói không ra lời. Các loại vệ học trưởng cùng Vân học tỷ đi, các nàng mới rốt cục kịp phản ứng, vội vàng chạy tới tìm Triệu Nhã. Vương Manh chạy đến Triệu Nhã trước mặt, nhìn xem nàng, trên mặt còn mang theo chưa tán đi chấn kinh cùng một vẻ khẩn trương. Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng rời đi phương hướng, lại nhìn một chút trước mắt Triệu Nhã, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem Triệu Nhã con mắt, sắc mặt đỏ lên, thanh âm mang theo một tia không xác định, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Nhã, vệ học trưởng thật là ngươi ca ca à?" Chương 174, vệ ca ca, tựa như thân ca ca. Một, chương 174, vệ ca ca, tựa như thân ca ca. Một, Triệu Nhã bị Vương Manh vấn đề này hỏi được sững sờ, vô ý thức sờ lên nóng lên gương mặt, ánh mắt có chút né tránh. Ánh nắng xuyên thấu qua thưa thớt tầng mây vẩy vào trên mặt nàng, để nàng vốn là đỏ bừng khuôn mặt tăng thêm mấy phần hồn nhiên. Tính. Xem như thế đi, Triệu Nhã nhỏ giọng trả lời, thanh âm mềm nu giống như kẹo đường, vệ ca ca hắn. Hắn đối với ta rất tốt, tựa như thân ca ca. Nàng không dám nói thẳng không phải thân ca ca, nhưng cũng không muốn nói dối, chỉ có thể dạng này hàm hồ đáp lại. Trong lòng nàng, Vệ Huy Vũ mặc dù không phải huyết thống bên trên thân ca ca, lại so thân ca ca còn muốn thân, sự ấm áp đó thủ hộ để nàng sớm đã coi hắn là thành thân nhân. Vương Minh nghe được câu trả lời này, mắt sáng rực lên, vội vàng lôi kéo Triệu Nhã tay truy vấn, vậy các ngươi từ nhỏ đã quen biết sao? Ta trước đó đều không có nghe nói vệ học trưởng có muội muội đâu. Bên cạnh Lý Tuyết cũng bu lại, nàng đẩy trên sống mũi kính mắt, trong đôi mắt mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu cùng một tia không dễ dàng phát giác sốt ruột. Đúng vậy a Tiểu Nhã, vệ học trưởng thế nhưng là chúng ta Đế Đô đại học nhân vật phong vân, vệ gia tại Đế Đô cũng là đỉnh tiêm gia tộc, ngươi lại là muội muội của hắn, đây cũng quá khiến người ngoài ý. Nhà ngươi có phải hay không cũng cùng vệ gia là thế giao a? Lý Tuyết gia cảnh phổ thông, một mực đối với mấy cái này hào môn thế gia mạng lưới quan hệ tràn ngập hiếu kỳ, giờ phút này biết được Triệu Nhã cùng Vệ Huy Vũ quan hệ không ít, tự nhiên suy nghĩ nhiều tìm hiểu chút tin tức. Dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng vệ gia dính líu quan hệ, bối cảnh khẳng định không đơn giản. Trương Kỳ đứng ở một bên, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, ánh mắt lại tại Triệu Nhã trên thân đổi tới đổi lui, mang theo vài phần xem kỹ. Tiểu Nhã ngươi cũng quá không có suy nghĩ, chuyện lớn như vậy thế mà giấu giếm chúng ta. Vệ học trưởng ưu tú như vậy, Vân học tỷ cũng là siêu cấp nữ thần, ngươi có ca ca lợi hại như vậy cùng tỷ tỷ, thế mà đều không theo chúng ta nói một tiếng. Nàng nói, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới Triệu Nhã cánh tay, ngữ khí nghe giống như là đang làm nũng, lại ẩn ẩn mang theo một tia không dễ dàng phát giác vị chua. Vừa rồi Vệ Huy Vũ ôn nhu như vậy ôm Triệu Nhã, Vân Thư Đồng cũng đối với nàng vẻ mặt ôn hòa, cái này khiến một mực tự cao tự đại Trường Kỳ trong lòng cảm giác rất khó chịu. Triệu Nhã bị các nàng ngươi một lời ta một câu hỏi lấy, có chút không biết làm sao mà cúi thấp đầu, ngón tay vô ý thức móc lấy góc áo, ta không phải cố ý giấu giếm các ngươi, chính là cảm thấy không có gì đáng nói, mà lại ta cùng Vệ ca ca nhận biết thời gian cũng không dài, chính là trước khi vào học mới quen thuộc. Nàng không muốn nói láo, nhưng cũng không thể đem cùng Vệ Huy Vũ ở giữa những cái kia thân mật bí mật nói ra, chỉ có thể nhặt có thể nói bộ phận trả lời. Vương Minh nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt, a, trước khi vào học mới quen, cái kia vệ học trưởng làm sao đối với ngươi tốt như vậy a? Còn cố ý tới thăm ngươi huấn luyện quân sự, vừa rồi cái kia ôm cũng quá thân mật đi. Vương Minh mặc dù tính cách tương đối đơn thuần, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có tâm nhãn. Nàng nhìn ra được Vệ Huy Vũ đối với Triệu Nhã thái độ không tầm thường, loại kia cưng chiều ánh mắt cùng tự nhiên thân mật, căn bản không giống như là mới quen không lâu người có thể có. Lý Tuyết con mắt sáng lên, vội vàng truy vấn, trước khi vào học mới nhận biết. Vậy các ngươi là thế nào nhận biết đó a? Có phải hay không có cái gì đặc biệt cơ duyên? Tiểu Nhã nhà ngươi đến cùng là làm cái gì a? Có phải hay không cũng là đại gia tộc nào tiểu thư? Dưới cái nhìn của nàng, có thể làm cho Vệ Uy Vũ nhân vật như vậy nhìn với con mắt khác, Triệu Nhã gia thế khẳng định không đơn giản. Nàng đã bắt đầu ở trong lòng suy đoán Triệu Nhã có phải hay không cái nào ẩn thế hào môn thiên kim, chỉ là đến trải nghiệm cuộc sống. Trương Kỳ che miệng cười khẽ, thanh âm ngọt đến phát dính, ta liền nói Tiểu Nhã khí chất tốt như vậy, xem xét cũng không phải là gia đình bình thường hải tử. Nguyên lai là có bối cảnh như vậy à, khó trách vừa rồi Vân Học tỷ nâng lên những đại nhân vật kia ngươi cũng nhận biết, còn gọi các nàng tỷ tỷ đâu. Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận những người kia, đều là chúng ta chỉ có thể ở trên tin tức nhìn thấy nhân vật đâu. Nàng nói, trong ánh mắt hiện lên một tia ghen ghét. Nàng vẫn cảm thấy chính mình dáng dấp không tệ, gia thế cũng coi như có thể, ở tân sinh bên trong cũng coi như người nổi bật, có thể cùng Triệu Nhã so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Triệu Nhã không chỉ có lớn lên so nàng xinh đẹp, còn có thể cùng Vệ Uy Vũ, Vân Thư Đồng cùng những cái kia giới kinh doanh đại lao dính líu quan hệ, cái này khiến trong nội tâm nàng rất không công bằng. Triệu Nhã bị các nàng hỏi được đau cả đầu, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín. Nàng không biết nên giải thích thế nào gia thế của mình, bởi vì gia đình của nàng kỳ thật rất phổ thông, phụ mẫu đều là người bình thường, căn bản không phải cái gì hào môn. Nàng có thể nhận biết Vệ Uy Vũ, hoàn toàn là ngoài ý muốn, có thể được đến chiếu cố của hắn, càng làm cho chính nàng đều cảm thấy giống như nằm mơ. Nhà ta chính là gia đình bình thường rồi, Triệu Nhã nhỏ giọng giải thích. Ta có thể nhận biết Vệ ca ca thật là trùng hợp, hắn chính là người đặc biệt tốt, cho nên mới sẽ chiếu cố ta. Về phần Vân Tâm tỷ tỷ các nàng, cũng là thông qua Vệ ca ca mới quen, các nàng đều rất tốt, đối với ta cũng rất chiếu cố. Nàng không muốn khoe khoang cái gì, bởi vì những này đều không phải là chính nàng, mà là Vệ ca ca cho nàng. Trong lòng nàng, những hào quang này kém xa Vệ ca ca một cái dáng tươi cười trọng yếu. Lý Tuyết hiển nhiên không tin, nhếch miệng, ngữ khí mang theo vài phần xem thường, gia đình bình thường làm sao có thể nhận biết Vệ học trưởng cùng Tiêu tổng các nàng a. Tiểu Nhã ngươi cũng đừng kiêm tốn. Tất cả mọi người là bạn cùng phòng, có cái gì tốt giấu giếm thôi. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Nhã chính là cố ý điệu thấp, không muốn để cho người biết nàng chân thực bối cảnh, loại này càng che càng lộ dáng vẻ để nàng có chút phản cảm, nhưng lại không dám biểu hiện được quá rõ ràng. Trương Kỳ cũng đi theo phụ họa, nụ cười trên mặt không thay đổi, ngựa khí lại mang theo dẫn dụ, đúng vậy a Tiểu Nhã, chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý giấu giếm, chính là hiếu kỳ thôi. Ngươi nhìn Vệ học trưởng ưu tú như vậy, ngươi làm muội muội của hắn, khẳng định cũng rất lợi hại đi. Có phải hay không từ nhỏ đã tiếp nhận tinh anh giáo dục a? Khó trách người huấn luyện quân sự đều lợi hại như vậy, tư thế hành quân đứng đó lâu như vậy đều mặt không đỏ hơi thở không gấp. Nàng lời này nhìn như đang khích lệ, kỳ thực là lại ám chỉ Triệu Nhã có thể biểu hiện được tốt như vậy là bởi vì gia thế bối cảnh, mà không phải dựa vào chính mình cố gắng. Vương Manh nhìn ra Triệu Nhã có chút khó khăn, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Tuyết cánh tay, hòa giải nói tốt tốt, Tiểu Tuyết, Trương Kỳ, chúng ta đừng hỏi nhiều như vậy, Tiểu Nhã không muốn nói khẳng định có nàng nguyên nhân. Bất kể nói thế nào, Tiểu Nhã là chúng ta bạn cùng phòng, đây mới là trọng yếu nhất. Nói xong, nàng lại chuyển hướng Triệu Nhã, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, Tiểu Nhã. Ngươi chớ để ý à, chúng ta chính là quá kinh ngạc, cho nên mới hỏi lung tung này kia. Vương Manh trong lòng xác thực rất phức tạp. Một phương diện, nàng thực tình cảm thấy Triệu Nhã người không sai, muốn cùng nàng giữ gìn mối quan hệ. Một phương diện khác, biết được Triệu Nhã cùng Vệ Uy Vũ quan hệ gần như vậy, trong nội tâm nàng lại khó tránh khỏi có chút hâm mộ thậm chí ghen ghét. Vệ Uy Vũ là nhiều thiếu nữ sinh trong suy nghĩ nam thần, nàng cũng không ngoại lệ, có thể nam thần lại đối với Triệu Nhã đặc biệt như vậy, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Nhưng nàng so Lý Tuyết cùng Trương Kỳ càng biết được che giấu tâm tình của mình. Biết hiện tại cùng Triệu Nhã tạo mối quan hệ mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Triệu Nhã cảm kích nhìn Vương Manh một chút, nhẹ nhàng thở ra, ta biết các ngươi không có ác ý, chính là có một số việc ta thật không tiện nói, hy vọng các ngươi có thể hiểu được. Lý giải Vương Manh liền vội vàng gật đầu, mỗi người đều có bí mật nhỏ của mình thôi. Đúng rồi Tiểu Nhã, vừa rồi Vân Học tỷ nói ban đêm muốn tại Vân đỉnh công quán chúc mừng, những cái kia các tỷ tỷ cũng đều tại, có phải hay không chính là nàng nâng lên Tiêu Vân Tâm tỷ tỷ các nàng a? Nâng lên Vân đỉnh công quán, Triệu Nhã gương mặt lại không tự chủ được đỏ lên. Trong đầu lại hiện lên cái kia để nàng tìm đập rộn lên ban đêm. Nàng khẽ gật đầu một cái, "Ừm, chính là Vân Tâm tỷ tỷ các nàng đều đem đến Vân đỉnh công quán ở." Chương 174, Vệ ca ca, tựa như thân ca ca. 2, chương 174, Vệ ca ca, tựa như thân ca ca. 2, hoa. Vân đỉnh công quán a. Lý Tuyết lập tức kinh hô lên, trong mắt lóe ra hướng tới quan mang, đây chính là đế đô cấp cao nhất biệt thự một trong a. Nghe nói bên trong ở tất cả đều là đại lão cấp bậc nhân vật, một bộ phòng ở liền muốn lên nước đâu. Tiêu tổng cùng Tiết tổng các nàng ở tại nơi này ta còn có thể lý giải, không nghĩ tới Vệ học trưởng cùng Vân học tỷ cũng ở tại nơi này à? Nàng càng nói càng kích động, nhìn về phía Triệu Nhã ánh mắt cũng càng thêm sốt ruột. Tiểu Nhã, vậy ngươi ban đêm đi tham gia chúc mừng, có phải hay không liền có thể nhìn thấy các nàng? Các nàng là không phải cùng trên tin tức một dạng lợi hại à? Ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút các nàng đều dài hơn cái dạng gì à? Có phải hay không đều đặc biệt có khí chàng? Dưới cái nhìn của nàng, có thể cùng những đại nhân vật này tiếp xúc gần gũi, quả thực là thiên đại vinh hạnh. Trong lòng đã bắt đầu âm thầm tính toán. Có thể hay không thông qua Triệu Nhã dựng vào điểm quan hệ. Trương Kỳ cũng ra vẻ tò mò hỏi, đúng vậy a Tiểu Nhã, các nàng bận rộn như vậy, làm sao lại đột nhiên đều đem đến ở cùng nhau đâu? Có phải hay không có cái gì đặc biệt nguyên nhân a? Mà lại nghe Vân học tỷ ý tứ, tựa như là đặc biệt vì chúc mừng cái gì mới mời ngươi đi, là chuyện gì tốt ta? Nàng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, những đại nhân vật này đột nhiên tập hợp một chỗ, còn muốn cố ý chúc mừng, khẳng định có cái gì nguyên nhân không muốn người biết, trong lòng không khỏi có chút ghen ghét Triệu Nhã có thể tham dự trong đó. Triệu Nhã bị các nàng hỏi được có chút xấu hổ, khe khẽ lắc đầu, ta cũng không rõ lắm cụ thể là nguyên nhân gì, vệ ca ca cùng thư đồng tỷ tỷ không có nói tỉ mỉ, ta cũng không có tốt hỏi. Các nàng đều rất tốt, một chút cũng không có đại nhân vật giá đỡ, Vân Tâm tỷ tỷ rất ôn nhu, Linh Vận tỷ tỷ nhìn lạnh lùng, Mộc Cầm tỷ tỷ rất khô luyện, Thanh Giao tỷ tỷ rất thân thiết, Minh Lan tỷ tỷ rất lợi hại, Tử Nghiên tỷ tỷ nhìn liền rất táp dáng vẻ nàng cố gắng nhớ lại lấy cùng mấy vị tỷ tỷ chung đụng một chút, nghiêm túc miêu tả bộ dáng của các nàng, trong ánh mắt tràn đầy chân thành yêu thích. Trong lòng nàng, những tỷ tỷ này bọn họ đều có các ưu điểm, đối với nàng cũng đều rất tốt, để nàng cảm nhận được rất nhiều ấm áp. Vương Minh nghe được một mặt hướng tới, nghe liền tốt lợi hại a. Có thể cùng nhiều như vậy đại thần cấp bậc nhân vật cùng một chỗ chúc mừng, Tiểu Nhã ngươi cũng quá hạnh phúc đi. Trong nội tâm nàng xác thực rất hâm mộ, thậm chí có chút nho nhỏ ghen tuông, nhưng càng nhiều vẫn cảm thấy Triệu Nhã vận khí thật tốt, có thể gặp được nhiều như vậy đối với nàng người tốt. Lý Tuyết xoa xoa đôi bàn tay, ngữ khí mang theo một tia thăm dò, "Tiểu Nhã à, ngươi xem chúng ta đều là bạn cùng phòng, quan hệ tốt như vậy, buổi tối chúc mừng, có thể hay không mang chúng ta lên cùng đi gặp từng trải a?" Chúng ta cam đoan liền nhìn xa xa, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến các nàng. Nàng cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu có thể tại những đại nhân vật kia trước mặt lộ cái mặt, nói không chừng đối với mình sau này phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Triệu Nhã nghe nói như thế, có chút hơi khó nhíu mày, cái này chỉ sợ không được, thư đồng tỷ tỷ chỉ mời ta, mà lại các nàng hẳn là muốn tự mình chúc mừng, ta không tốt lắm mang người khác đi qua, nàng không phải là không muốn mang đám bạn cùng phòng đi, chẳng qua là cảm thấy loại này tư nhân tụ hội, tùy tiện dẫn người tới không quá lễ phép, mà lại nàng cũng không xác định vệ ca ca cùng các tỷ tỷ có thể hay không đồng ý. Lý Tuyết sắc mặt trong nháy mắt phai nhạt xuống, ngựa khí cũng biến thành có chút không quá cao hứng, dạng này à? Tốt ta, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng bị cự tuyệt hậu tâm bên trong hay là khó tránh khỏi có chút thất lạc cùng bất mãn, cảm thấy Triệu Nhã có chút bất cận nhân tình, có chuyện tốt không biết nghĩ đến bạn cùng phòng. Trương Kỳ vội vàng hòa giải, vừa cười vừa nói, "Tiểu Tuyết ngươi cũng đừng khó xử Tiểu Nhã, loại cấp bậc kia tụ hội, khẳng định đều là tư mật, chúng ta đi xác thực không quá phù hợp. Tiểu Nhã, ngươi ban đêm đi cần phải hào hào chơi, trở về nói cho chúng ta một chút xảy ra chuyện gì chuyện lý thú nha." Nàng nói đến hào phóng vừa vặn, đã biểu hiện chính mình hiểu chuyện, vừa tối ám để tỉnh Triệu Nhã không nên quên các nàng, còn thuận tiện soát một đợt hảo cảm. Triệu Nhã nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn xem Trương Kỳ, "Ân, ta biết, chờ ta trở lại liền nói với các ngươi." Vương Manh cũng cười nói ra, "Đúng thế, chúng ta liền không đi tham gia náo nhiệt, chính ngươi chơi đến vui vẻ là được rồi. Bất quá Tiểu Nhã, ngươi ban đêm đi Vân Đỉnh công quán, là vệ học trưởng tới đón ngươi sao? Hay là chính ngươi đi qua?" Nàng tương đối quan tâm Triệu Nhã an toàn, dù sao Vân Đỉnh công quán cách trường học còn cách một đoạn, mà lại ban đêm không quá an toàn. Triệu Nhã nghĩ, "Cô ta huấn luyện sau khi kết thúc chính mình đi qua liền tốt, ta đánh cái xe đi qua rất thuận tiện." "Đón xe tới." Lý Tuyết lập tức nói ra, "Vân Đỉnh công quán loại địa phương kia, xe taxi nguyện ý đi sao? Mà lại ban đêm đón xe nhiều không an toàn a. Nếu không ngươi cùng vệ học trưởng nói một tiếng, để hắn phái cái xe tới tiếp ngươi thôi. Lấy thân phận của hắn, khẳng định có lái xe đi." Dưới cái nhìn của nàng, giống vệ Huy Vũ dạng này công tử nhà giàu, đi ra ngoài khẳng định đều là xe sang trọng đưa đón, để Triệu Nhã chính mình đón xe tới đơn giản quá thấp kém. Trương Kỳ cũng đi theo gật đầu, "Đúng vậy a Tiểu Nhã, an toàn đệ nhất thôi. Để vệ học trưởng phái cái xe tới tiếp ngươi cũng thuận tiện, ngươi một nữ hải tử ban đêm đơn độc đón xe xác thực không quá yên tâm." Mà lại nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một tia hâm mộ, "Vệ học trưởng phái tới xe khẳng định rất xa hoa đi. Nói không chừng là rồi sở hoặc là bình ly đâu. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thật đây này." Triệu Nhã có chút ngượng ngùng nói ra, "Không cần phiền phái như vậy rồi, đón xe thật rất thuận tiện, mà lại vệ ca ca bọn hắn còn muốn chuẩn bị buổi tối chúc mừng, ta không muốn lại phiền phức bọn hắn." Nàng cảm thấy chỉ là đánh cái xe mà thôi, không có chú ý nhiều như vậy, mà lại không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này phiền phức vệ Vi Vũ. Vương Manh cũng cảm thấy Lý Tuyết cùng Trương Kỳ có chút quá khoa trương, vội vàng nói, "Tốt, đón xe cũng thật thuận tiện, đế đô xe taxi hay là rất an toàn. Tiểu Nhã chính ngươi chú ý một chút là được, sau khi tới cho chúng ta phát cái tin tức báo bình an." "Ân, ta biết." Triệu Nhã dùng sức gật đầu, trong lòng ngủ ấm, cảm thấy hay là Vương Manh thân mật nhất. Đúng lúc này, thao trường một bên khác chuyển đến huấn luyện viên tiếng còi âm thanh, thời gian nghỉ ngơi sắp kết thúc. "Tốt, chúng ta mau trở lại đội ngũ đi, không phải vậy huấn luyện viên nên mắng chửi người." Vương Manh lôi kéo Triệu Nhã cánh tay, "Ban đêm trở về lại cùng chúng ta hảo hảo tâm sự." "Ừ, tốt." Triệu Nhã gật gật đầu, cùng các nàng cùng một chỗ quay người chuẩn bị về đơn vị. Lý Tuyết mặc dù trong lòng còn có chút bất mãn không thể cọ đến đi Vân Đỉnh công quán cơ hội, nhưng cũng biết bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, chỉ có thể hậm hực theo sát đi trở về, trong lòng lại tại âm thầm tính toán về sau như thế nào mới có thể thông qua Triệu Nhã tiếp xúc nhiều một chút thượng tầng xã hội người. Trương Kỳ trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ngọt ngào, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tính toán. Nàng cảm thấy Triệu Nhã đơn thuần đến có chút ốc, tốt như vậy tài nguyên không biết lợi dụng, về sau nói không chừng có thể từ Triệu Nhã nơi này moi ra càng nhiều liên quan tới vệ Vi Vũ tin tức của bọn hắn, nói không chừng còn có thể tìm tới cơ hội nhận biết vệ Vi Vũ đâu. Triệu Nhã cũng không có phát giác được Lý Tuyết cùng Trương Kỳ phức tạp tâm tư, nàng hiện tại lòng tràn đầy đều là ban đêm muốn cùng vệ ca ca còn có các tỷ tỷ cùng một chỗ chúc mừng chờ mong, bước chân đều nhẹ nhàng rất nhiều. Bốn người chính bước nhanh hướng phía đội ngũ đi đến, đột nhiên một thân ảnh bước nhanh tới, ngăn cản đường đi của các nàng. Là Lâm Hạo, trong tay hắn còn cầm bình kia không có khai phong ướp lạnh nước khoáng, trên trán còn mang theo mồ hôi mịn, hiển nhiên là một đường chạy tới. Ánh mắt của hắn có chút vội vàng, còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Lâm Hạo ánh mắt nhanh chóng tại Triệu Nhã, Vương Manh, Lý Tuyết cùng Trường Kỳ bốn người trên mặt đảo qua, cuối cùng vững vàng dừng lại tại Triệu Nhã trên thân, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng một tia không cam tâm. Hắn hít sâu một hơi, tựa hồ nổi lên rất lớn dũng khí, nhìn xem Triệu Nhã, ngựa khí mang theo một tia vội vàng hỏi, "Tiểu Nhã, vệ học trưởng là ngươi thân ca ca sao?" "Là thân ca ca, làm sao dòng họ không giống với a?" Chương 175, trừ phi quan hệ của các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một, chương 175, trừ phi quan hệ của các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một, Triệu Nhã nghe được Lâm Hạo câu nói này, bước chân bỗng nhiên một trận, nguyên bản bởi vì sắp nhìn thấy vệ ca ca mà mang theo ấm áp ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía Lâm Hạo, tú khí lông mày chăm chú nhíu lên, thanh tịnh trong đôi mắt giống như là chụp lên một tầng miếng băng mỏng. Đây là khai giảng đến nay, nàng lần thứ nhất đối với người lộ ra rõ ràng như vậy không vui. "Ta cùng vệ ca ca là quan hệ như thế nào, tại sao phải nói cho ngươi biết?" Triệu Nhã thanh âm không còn giống trước đó như thế mềm nhu trong eo, ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lên ý, từng chữ đều rõ ràng mà kiên định, "Còn có, vệ ca ca không thích mặt khác khác phái gọi ta như vậy, Tiểu Nhã xin ngươi về sau gọi ta Triệu Nhã, không cho phép lại dùng danh xưng như thế kia." Ngữ khí của nàng không tính là bén nhọn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ xa cách cảm giác, giống một đạo bình chướng vô hình, trong nháy mắt đem Lâm Hạo ngăn cách ở bên ngoài. Lâm Hạo bị nàng bất thình lình cường ngạnh thái độ làm cho sức sở, trên mặt vội vàng cùng khẩn trương cứng đờ, lập tức phun lên một tia khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, luôn luôn đối với người ôn hòa hữu lễ, thậm chí có chút nhuyễn manh Triệu Nhã, thế mà lại dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Không khí chung quanh phảng phất đều yên lặng một cái chớp mắt, ngay cả nơi xa huấn luyện viên chỉnh lý đội ngũ thanh âm đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Lý Tuyết, Vương Manh cùng Trương Kỳ ba người cũng sợ ngây người, các nàng hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm kinh ngạc. Các nàng cùng Triệu Nhã cùng ở một cái ký túc xá, mấy ngày nay cũng coi như chung đụng được không sai, biết Triệu Nhã tính cách đơn thuần thiện lương, coi như cự tuyệt người khác cũng là ôn ôn nhu nhu, chưa bao giờ giống như bây giờ, mang theo rõ ràng địch ý cùng lành ý, nhất là Vương Manh, nàng vẫn cảm thấy Triệu Nhã tựa như cái không dành thế sự tiểu công chúa, sạch sẽ lại thuần túy, giờ phút này lại thấy được nàng giống con bị chạm đến vậy ngược nhỏ con, dựng lên nhọn móng vuốt, cái này khiến trong nội tâm nàng đặc biệt kinh ngạc. Ta Lâm Hạo bị Triệu Nhã đuổi đến nhất thời nghẹn lời, gương mặt đỏ bừng lên, trong tay bình nước suối khoáng bị hắn nắm đến thay đổi hình, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, tất cả mọi người tại chuyển cho ngươi là vệ học trưởng muội muội, có thể các ngươi dòng họ không giống với, ta hỏi một chút thế nào? Trong giọng nói của hắn mang theo một tia bị khuất cùng không cam lòng, trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại càng thêm nóng bỏng. Hắn từ ngày 18 tháng 8 tân sinh đưa tin ngày đó trở đi liền chú ý tới Triệu Nhã, cái này mặc váy liền áo màu trắng, nhìn đơn thuần lại thanh thuần nữ hài lập tức liền xông vào trong lòng của hắn. Hắn nguyên bản định khai giảng sau liền triển khai truy cầu, còn không chờ hắn hành động, liền nghe đến các loại liên quan tới Triệu Nhã cùng Vệ Huy Vũ quan hệ mật thiết nghe đồn. Vệ Huy Vũ là ai? Đó là đế đô đại học thần thoại, là hắn loại này gia đình bình thường xuất thân nam sinh chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nghe được những nghe đồn kia, Lâm Hạo trong lòng không hiểu hoảng hốt, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn không tin Triệu Nhã làm như vậy chỉ toàn mỹ hảo nữ hài sẽ cùng Vệ Huy Vũ loại kia xa không thể chạm nhân vật có cái gì đặc thù quan hệ, cho nên hắn nhịn không được trong âm thầm đơn giản đã điều tra một chút. Mặc dù hắn xuất thân phổ thông, rất bao sâu tầm tin tức căn bản tra không được, nhưng một chút công khai tin tức vẫn có thể tìm được. Hiếu Kỳ cũng không thể tùy tiện tìm hiểu tư ẩn người khác đi. Triệu Nhã lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt không vui càng đậm, ta cùng vệ ca ca quan hệ, không tới phiên ngươi đến xem bảo. Ta không phải tìm hiểu tư ẩn. Lâm Hạo cảm xúc cũng có chút kích động lên, hắn hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nhìn xem Triệu Nhã nói ra, ta biết vệ học trường tình huống. Phụ thân hắn là vệ gia nhị phòng vệ Minh Hiên, mẫu thân là Tiêu gia người thừa kế Tiêu Vân Điệp, chỉ là bọn hắn tại vệ học trường một tuổi thời điểm liền xảy ra ngoài ý muốn qua đời. Cho nên vệ học trường từ nhỏ đã tại Tiêu gia lớn lên, là Tiêu gia người thừa kế, tương lai Tiêu gia chủ. Hắn dừng một chút, ánh mắt chăm chú nhìn Triệu Nhã, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra thứ gì. Vệ học trường trực hệ Lý Căn vốn không có họ Triệu, vệ gia thế giao trong gia tộc cũng không có họ Triệu. Ngươi nói ngươi là muội muội của hắn, có thể các ngươi ngay cả dòng họ cũng không giống nhau, này làm sao giải thích? Lâm Hạo thanh âm cũng lớn, nhưng ở tương đối an tĩnh dọc theo thao trường, đủ để cho người phụ cận nghe được nhất thanh nhị sở. Một chút nguyên bản chuẩn bị trở về hàng học sinh nghe đến mấy câu này, cũng nhịn không được dừng bước lại, tò mò hướng bên này nhìn quanh. Lý Tuyết, Vương Manh cùng Trương Kỳ ba người càng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, các nàng mặc dù biết Vệ Huy Vũ rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới thân thế của hắn phức tạp như vậy, hay là Tiêu gia người thừa kế. Cái này khiến các nàng xem hướng Triệu Nhã ánh mắt càng thêm phức tạp. Triệu Nhã chân mày nhíu chặt hơn, nàng không nghĩ tới Lâm Hạo thế mà lại đi điều tra vệ ca ca thân thế. Mặc dù những tin tức này không tính là bí mật gì, nhưng bị người dạng này trước mặt mọi người lấy ra nói sự tình, hay là để trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Đây là vệ ca ca việc nhà, cùng ngươi có quan hệ gì? Triệu Nhã ngữ khí lạnh lùng như cũ, ta cùng hắn có phải là huynh muội hay không, cũng không cần hướng ngươi chứng minh cái gì. Làm sao lại không quan hệ? Lâm Hạo trong đôi mắt mang theo một tia bướng bỉnh, còn có một tia không dễ dàng phát giác ghen ghét, ta thích ngươi, Triệu Nhã. Từ đưa tin ngày đó trở đi liền thích ngươi. Ta nguyên bản định truy cầu ngươi, có thể tất cả mọi người nói ngươi là vệ học trưởng muội muội, ta hắn chưa nói xong, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hắn không cam tâm, hắn muốn biết chân tướng. Thích ta? Triệu Nhã giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, trong ánh mắt hiện lên một tia mờ mịt, lập tức trở nên càng thêm lãnh đạm. Lâm Hạo đồng học, ta nghĩ ta trước đó đã rất rõ ràng cự tuyệt qua ngươi. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý tứ, xin ngươi đừng dây dưa nữa ta. Nàng vẫn cảm thấy Lâm Hạo chỉ là tương đối nhiệt tình đồng học, không nghĩ tới hắn lại còn nói ưa thích chính mình, cái này khiến nàng có chút không biết làm sao, nhưng càng nhiều hơn chính là phản cảm. Trong lòng nàng, chỉ có Vệ Ca Ca mới là đặc thù, mặt khác khác phái lấy lòng sẽ chỉ làm nàng cảm thấy khó nhiễu. Lâm Hạo bị nàng không lưu tình chút nào cự tuyệt đau nhói, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, nhưng hắn cũng không có từ bỏ, ngược lại giống như là bắt lấy cuối cùng một cây dâm dạng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Triệu Nhã nói ra, "Vệ học trưởng Thế Giao bên trong mặc dù không có họ Triệu, nhưng ta hiểu rõ cái họ Triệu nữ sinh cùng hắn quan hệ không ít. Chính là trước đó cùng hắn, còn có Vân Thư đồng học tỷ cùng là khóa tài chính đồng học Triệu Vũ Cẩm. Nàng cũng là Đế Đại giáo hoa, nghe nói Vệ học trưởng đuổi nàng 5 năm. Ngươi không phải là Triệu Vũ Cẩm cái gì muội muội đi?" "Triệu Vũ Cẩm?" Nghe được cái tên này, Triệu Nhã ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, giống như là trong nháy mắt kết băng. Nàng đương nhiên nhớ kỹ Triệu Vũ Cẩm, chính là cái kia tại trước khi vào học, ở cửa trường học ngăn đón Vệ Ca Ca, khóc nói hối hận muốn cầu Vệ Ca Ca tha thứ nữ sinh. Chương 175, trừ phi quan hệ của các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, 2, chương 175, trừ phi quan hệ của các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, 2, ngày đó, nàng nhìn thấy Triệu Vũ Cẩm lôi kéo Vệ Ca Ca cánh tay dây dừa không ngớt, trong lòng không hiểu một trận hỏa khí, nhịn không được tiến lên giận đối Triệu Vũ Cẩm một phen, nói nàng nếu lúc trước chọn rời đi, liền không có tư cách trở lại dây dưa Vệ Ca Ca. Về sau, Vệ Ca Ca còn khen nàng làm tốt, sau đó liền mang theo nàng đi Vân Đỉnh công quán. Nghĩ đến ngày đó tại Vân Đỉnh công quán phát sinh thân mật sự tình, Triệu Nhã gương mặt không tự chủ được nổi lên một tia đỏ ửng, nhưng rất nhanh liền bị đối với Triệu Vũ Cẩm không thích bao trùm. "Ta cùng Triệu Vũ Cẩm không có bất cứ quan hệ nào." Triệu Nhã thanh âm lạnh đến giống băng, trong đôi mắt mang theo rõ ràng chán ghét, "Ta cũng không thích nàng. Xin ngươi đừng đem ta cùng nàng đánh đồng." Nàng dừng một chút, nhìn xem Lâm Hạo, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Còn có, xin ngươi lập tức rời đi, không cần cản trở con đường của chúng ta. Ta không thích cùng mặt khác phái đơn độc đợi cùng một chỗ, càng không muốn bởi vì ngươi, để Vệ Ca Ca sinh ra bất luận cái gì hiểu lầm." Câu nói này giống như là một thanh vô hình đao, hung hăng đâm vào Lâm Hạo trong lòng. Hắn nhìn xem Triệu Nhã trong mắt không che giấu chút nào bài xích cùng đối với Vệ Vi Vũ giữ gìn, trong lòng không cam lòng cùng ghen ghét cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, Triệu Nhã cùng Vệ Vi Vũ quan hệ tuyệt đối không giống trong truyền thuyết như thế chỉ là huynh muội đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là huynh muội, Triệu Nhã tại sao phải để ý như vậy Vệ Vi Vũ cách nhìn? Tại sao phải bởi vì hắn một vấn đề liền phản ứng kịch liệt như vậy? Vì cái gì nâng lên Vệ Vi Vũ lúc, trong ánh mắt của nàng sẽ có phức tạp như vậy mà ngọt ngào qua mang? Đủ loại dấu hiệu đều để Lâm Hạo trong lòng cái kia không tốt suy đoán càng ngày càng rõ ràng, nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng, cũng không cam chịu tâm tưởng tin. Lý Tuyết, Vương Manh cùng Trương Kỳ ba người đứng ở một bên, đã hoàn toàn trợn tròn mắt. Các nàng xem nhìn cảm xúc kích động Lâm Hạo, lại nhìn xem thái độ cứng ngạnh, ánh mắt băng lãnh Triệu Nhã, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Các nàng chưa bao giờ thấy qua Triệu Nhã cái dạng này. Trước đó coi như đối mặt lại nhiều nam sinh truy phủng cùng lấy lòng, Triệu Nhã tối đa cũng chính là lễ phép mà xa lánh cự tuyệt, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười ấm áp. Nhưng bây giờ, nàng đối với Lâm Hạo thái độ đơn giản có thể dùng ác liệt để hình dung, không chỉ có ngữ khí băng lãnh, trong ánh mắt còn mang theo rõ ràng chán ghét cùng bài xích, cái này cùng nàng bình thường hình tượng tưởng như hai người. Cái này khiến các nàng càng thêm xác định, Triệu Nhã cùng Vệ Vi Vũ quan hệ tuyệt đối không đơn giản. Có thể làm cho luôn luôn ôn hòa Triệu Nhã làm ra phản ứng lớn như vậy, Vệ Vi Vũ trong lòng nàng địa vị hiển nhiên viễn siêu phổ thông ca ca. "Ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy?" Lâm Hạo thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đã có bị cự tuyệt khó xử, cũng có không cam lòng chất vấn, "Ta chỉ là muốn biết chân tướng mà thôi. Ngươi cùng Vệ học trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì không có khả năng thoải mái thừa nhận? Ta quan hệ với hắn, cần hướng ngươi thừa nhận sao?" Triệu Nhã lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, "Lâm Hạo đồng học, ta cuối cùng lặp lại lần nữa, xin ngươi tránh ra. Chúng ta phải thuộc về đội, không cần chậm trễ mọi người huấn luyện." Nói xong, nàng không nhìn nữa Lâm Hạo, quay người liền muốn cùng Vương Manh ba người cùng rời đi. "Ta không để cho." Lâm Hạo giống như là không thèm đếm xỉa một dạng, tiến lên một bước, lần nữa ngăn trở đường đi của các nàng, ánh mắt ngoan cường nhìn xem Triệu Nhã, "Ngươi không nói cho ta trở tướng, ta liền không tránh ra. Ngươi nói ngươi không phải Triệu Vũ Cẩm muội muội, vậy ngươi và Vệ học trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn đối với ngươi tốt như vậy? Vì cái gì các ngươi sẽ như vậy thân mật ôm?" Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, đưa tới càng nhiều người vây xem. Trung quanh đã tụ tập không ít học sinh, đối với bọn hắn chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, "Đây không phải khoa máy tính Lâm Hạo sao? Hắn đang làm gì? Lại dám ngăn đón Triệu Nhã? Không biết ta, tựa như là đang chất vấn Triệu Nhã cùng Vệ học trưởng quan hệ. Ông trời của ta, hắn là gan cũng quá lớn đi. Lại dám quản Vệ học trưởng nhàn sự." Nhìn Triệu Nhã dáng vẻ, giống như rất tức giận a. Nàng bình thường không phải rất ôn nhu sao? Xem ra Lâm Hạo là thật ưa thích Triệu Nhã, bị kích thích đến đi. Bất quá hắn dạng này cũng quá xúc động, chung quanh tiếng nghị luận để Lâm Hạo sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng hắn giống như là hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi ra cái như thế về sau. Triệu Nhã kiên nhẫn đã triệt để hao hết. Nàng nhìn trước mắt cái này dây dưa không nghỉ nam sinh, trong lòng tràn đầy bực bội cùng chán ghét. Nàng không rõ, vì cái gì luôn có người ưa thích đối với người khác quan hệ khoa tay múa chân, vì cái gì luôn có người thấy không rõ vị trí của mình. "Lâm Hạo, ngươi quá phận." Triệu Nhã thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn, "Ta cùng Vệ Ca Ca quan hệ, không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi dạng này dây dưa không lứt, sẽ chỉ làm ta càng thêm phản cảm." Ánh mắt của nàng băng lãnh mà kiên định, mang theo một loại không thể xâm phạm khí thế, để Lâm Hạo vô ý thức lui về sau một bước. Lý Tuyết lôi kéo Triệu Nhã cánh tay, nhỏ giọng khuyên nhủ, "Tiểu Nhã, tính toán, chớ cùng hắn so đo, chúng ta nhanh về hàng đi, huấn luyện viên đều đang nhìn chúng ta." Nàng mặc dù đối với Triệu Nhã phản ứng rất kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy Lâm Hạo dạng này xác thực quá phận. Vương Manh cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy a Tiểu Nhã, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi thôi." Trong nội tâm nàng mặc dù đối với Triệu Nhã cùng Vệ Huy Vũ quan hệ càng thêm hiếu kỳ, nhưng cũng biết bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Trương Kỳ thì tại một bên châm ngòi thổi gió giống như nói, "Lâm Hạo đồng học, ngươi dạng này xác thực không tốt lắm a, giữa hái xanh không ngọt, Triệu Nhã đều minh xác cự tuyệt ngươi, ngươi dạng này sẽ chỉ làm nàng đáng ghét hơn ngươi." Nàng trên miệng nói quên giải lời nói, trong ánh mắt lại mang theo một tia xem kịch vui ý vị. Triệu Nhã hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng. Nàng không muốn lại cùng Lâm Hạo lãng phí thời gian, càng không muốn bởi vì việc này bị huấn luyện viên phê bình. Nàng nhìn đều không có lại nhìn Lâm Hạo một chút, đối với Vương Manh ba người nói, "Chúng ta đi." Nói xong, nàng dẫn đầu vòng qua Lâm Hạo, hướng phía đội ngũ phương hướng đi đến. Vương Manh cùng Lý Tuyết vội vàng đi theo, Trương Kỳ cũng theo sát phía sau, trước khi đi vẫn không quên ý vị thâm trường nhìn Lâm Hạo một chút. Lâm Hạo nhìn xem Triệu Nhã quyết tuyệt bóng lưng, trong lòng không cam lòng cùng ghen ghét giống cỏ dại một dạng điên cuồng phát sinh. Hắn bỏ ra nhiều ý nghĩ như vậy, từ đưa tin ngày đó trở đi liền bắt đầu chú ý Triệu Nhã, thu thập nàng yêu thích, chuẩn bị theo đuổi nàng, có thể nàng lại ngay cả một tốt sắc mặt đều keo kiệt cho nàng, ngược lại đối với Vệ Huy Vũ như vậy giữ gìn, để ý như vậy. Hắn ẩn ẩn đoán được cái gì, một cái để tâm hắn kinh run rẩy suy đoán ở trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng. Nhìn xem Triệu Nhã càng chạy càng xa bóng lưng, Lâm Hạo giống như là bị phẫn nộ cùng không cam lòng làm choáng váng đầu óc, hắn đột nhiên đối với Triệu Nhã bóng lưng hét lớn, "Triệu Nhã, nếu như các ngươi thật sự là thân muội muội, có cái gì không tốt thừa nhận, trừ phi quan hệ của các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Chương 176, ngươi nếu lại tiếp tục dây dưa, tiếp tục nói xấu, ta tuyệt không tha cho ngươi. Chương 176, ngươi nếu lại tiếp tục dây dưa, tiếp tục nói xấu, ta tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Hạo câu nói này như cùng ở tại nóng hổi trong chảo dầu đầu nhập vào một bầu nước lạnh, trong nháy mắt tại toàn bộ trên thao trường sôi trào. Ông trời của ta, hắn mới vừa nói cái gì? Quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Điên rồi đi. Lâm Hạo lại dám nói như vậy với học trưởng cùng Triệu Nhã. Tin tức này số lượng cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ bọn hắn thật không phải là huynh muội? Đó là quan hệ gì a? Chắc không được Triệu Nhã phản ứng kịch liệt như vậy, Lâm Hạo lời này cũng quá khó nghe. Song song, Lâm Hạo lần này là triệt để đem Triệu Nhã làm mất lòng, cũng đem vệ học trưởng đắc tội. Ta liền nói quan hệ bọn hắn không tầm thường đi. Vệ học trưởng nhìn Triệu Nhã ánh mắt, vậy căn bản cũng không phải là nhìn muội muội ánh mắt. Không thể nào. Vệ học trưởng không phải lập tức sẽ cùng Vân học tỷ kết hôn sao? Làm sao lại cùng Triệu Nhã suýt? Nhỏ giọng một chút. Loại lời này cũng là có thể tùy tiện nói, không sợ bị vệ học trưởng nghe được. Khó trách Triệu Nhã vừa rồi như vậy giữ gìn vệ học trưởng, còn không cho Lâm Hạo gọi nàng Tiểu Nhã nguyên lai là chuyện như vậy, Lâm Hạo lá gan cũng quá mập, đây là đem lời trong lòng nói ra. Hắn liền không sợ bị vệ học trưởng trả thù sao? Các loại tiếng nghị luận, tiếng thán phục, hút không khí âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, giống như là thủy triều tại trên thao trường lan tràn ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Triệu Nhã, Lâm Hạo cùng vừa mới rời đi Vệ Huy Vũ phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hiếu kỳ, bắt quái cùng một tia xem kịch vui ý vị. Ngay cả nguyên bản nghiêm túc các huấn luyện viên cũng ngừng chỉnh lý đội ngũ động tác, ánh mắt phức tạp nhìn xem bên này, hiển nhiên cũng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Triệu Nhã nghe được Lâm Hạo câu kia, "Trừ phi quan hệ của các ngươi không thể lộ ra ngoài ánh sáng", chỉ cảm thấy một cơn lửa giận bụt một chút từ đáy lòng chạy đi lên, bay thẳng đỉnh đầu. Sắc mặt của nàng trong nháy mắt trở nên thiết thành, thanh tịnh trong đôi mắt giống như là giấy lên hừng hực lửa giận, nguyên bản nhu hòa khí tức trong nháy mắt trở nên băng lãnh mà lăng lệ. Nàng sao có thể dễ dàng tha thứ người khác dạng này nói xấu nàng cùng Bệ Kaka? Trong đầu trong nháy mắt hiện lên vô số cùng Bệ Kaka chung đụng hình ảnh, nàng nhớ tới Bệ Kaka nụ cười ôn nhu, nhớ tới hắn kiên nhẫn dạy bảo, nhớ tới hắn vô vi bất trí chiếu cố, nhớ tới các tỷ tỷ đối với nàng yêu thương cùng quan tâm, các nàng giống thân tỷ tỷ một dạng che chở lấy nàng, nhớ tới Bệ Kaka vì cho nàng mẫu thân Lâm Uyển trị liệu nhiều năm hàn chứng, cố ý giả dạng làm kinh nghiệm phong phú lao trung ý đi, cẩn thận từng ly từng tí vì mẫu thân bắt mạch, khai căn, sợ cha mẹ của nàng. Cảm thấy hắn tuổi còn rất trẻ không đáng tin cậy, nhớ tới Vệ Kaka vận dụng Tiêu gia cường đại quan hệ, làm ông oan phụ thân Triệu Phong sửa lại án xử sai giải tội, để phụ thân có thể trở lại đặc chiến đội, còn mời tới y sư giỏi nhất vì phụ thân chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng nhiều năm vết thương cũ, nhớ tới tại Vân đỉnh công quán cái kia ngọt ngào mà ngượng ngùng ban đêm, Vệ Kaka ôn nhu hôn, hữu lực ôm, trầm thấp lời tâm tình, cùng giữa hai người mỗi một cái thân mật trong nháy mắt. Nàng nhớ tới Vệ Kaka nói cho nàng, thể chất nàng đặc thù, là trăm năm có gặp cực âm thể chất, nếu như không có khả năng thông qua song tu đến trung hòa thể nội khí âm hàn, nhẹ thì cả đời bị hàn chứng có nhiễu, nặng thì khả năng tại thể chất lúc buộc phát bạo thể mà chết, thậm chí khả năng bị những cái kia tu luyện tà thuật lao quái vật, lao vu bà bắt đi, xem như luyện dược hoặc là luyện công công cụ. Lúc đó nàng mặc dù sợ sệt, lại bởi vì đối tượng là Vệ Ca Ca mà cảm thấy một tia không hiểu hưng phấn cùng chờ mong. Nếu như là cùng Vệ Ca Ca lời nói, Tiểu Nhã nguyện ý, Tiểu Nhã nguyện ý cả một đời đều cùng Vệ Ca Ca cùng một chỗ. Nàng nhớ kỹ chính mình lúc đó mặc dù ngượng ngùng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng vẫn là kiên định đối với Vệ Ca Ca nói ra câu nói này. Nàng nhớ tới Vệ Ca Ca nói cho nàng, hắn là Huyền Dương thần thể, thuộc về cực dương thể chất, cùng nàng cực âm thể chất một đôi trời sinh, là mệnh trùng chú định duyên phận. Hắn nói, bọn hắn kết hợp không chỉ có thể làm dịu thể chất của nàng vấn đề, đối với hắn tu luyện cũng rất có ích lợi. Nàng nhớ tới sáng ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện chính mình thật trở thành Vệ Ca Ca nữ nhân lúc, loại kia nhảy cẫng hoan hô tâm tình, nàng ôm Vệ Ca Ca cổ, vui vẻ nói, ta rốt cục có được Vệ Ca Ca, thật vui vẻ. Nàng thậm chí nhớ tới, liền xem như sáng ngày thứ hai, chính mình cũng bởi vì vẫn chưa thỏa mãn, lôi kéo vừa tỉnh ngủ Vệ Ca Ca lại thân mật hai lần, loại kia thân mật vô gian cảm giác để nàng đến nay dư vị vô tận. Nàng nhớ tới sáng sớm sau khi tỉnh lại, hai người đều ngạc nhiên phát hiện, bởi vì sự hỗ trợ của nàng, Vệ ca ca tu vi đột phá đến võ đồ đỉnh phong, mà chính nàng cũng trong vòng một đêm hấp thu vệ ca ca đại lượng huyền dương chi lực, không chỉ có thành công mở ra cổ võ giả chi lộ, còn trực tiếp đạt đến võ đồ nhất trọng cảnh giới. Phải biết, cổ võ giả cảnh giới chia làm võ giả, võ đồ, võ sư, võ tông, võ vương, võ hoàng, võ đế, võ thánh cấp 8, mỗi một cấp lại có 1 đến 99 cái tiểu cảnh giới, bao nhiêu người khổ tu nhiều năm đều chưa hẳn có thể đạt tới võ đồ cảnh giới, mà nàng lại một bước lên trời. Nàng nhớ tới vệ ca ca nói qua, hắn biết dùng cả đời đến quý trọng nàng, bảo hộ nàng, vĩnh viễn sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Hắn nói bọn hắn duyên phận là thiên định, sẽ cả một đời đều cùng một chỗ. Những này từng ly từng tí hồi ức, những này tràn đầy yêu cùng ấm áp trong nấy mắt, giờ phút này đều biến thành vô tận lửa giận, tại Triệu Nhã trong lòng thiêu đốt. Lâm Hạo không chỉ có dây dưa nàng, còn như vậy ác độc nói xấu nàng cùng vệ ca ca quan hệ, đây là nàng tuyệt đối không thể chịu được. Người muốn chết. Triệu Nhã thấp giọng gào thét một câu, trong mắt lửa giận hừng hực. Một giây sau, một cỗ cường hãn khí tức từ trên người nàng đống nhiên bạo phát đi ra. Đây là nàng trở thành cổ võ giả, đạt tới võ độ nhất trọng cảnh giới sau, lần thứ nhất trước mặt người khác không giữ lại chút nào phóng thích khí tức của mình. Không khí chung quanh phảng phất trong nháy mắt đọc lại. Nguyên bản còn tại nghị luận ầm ĩ các học sinh, giống như là bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại, làm cho người hít thở không thông khí tức đập vào mặt, để bọn hắn toàn thân cứng ngắc, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vương Minh, Lý Tuyết cùng Trương Kỳ ba người càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Triệu Nhã, các nàng hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy trước mắt Triệu Nhã phảng phất biến thành người khác, nguyên thân tản ra để các nàng nhìn mà phát khiếp cường đại khí chàng. Lâm Hạo cũng bị bất thình lình khí tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn hoảng sợ nhìn xem Triệu Nhã, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, cái kia nhìn yếu đuối thanh thuần nữ hải, làm sao lại bộc phát ra khí tức đáng sợ như vậy? Trên thao trường các huấn luyện viên cũng đã biến sắc, bọn hắn mặc dù không phải cổ võ giả, nhưng quanh năm rèn luyện, đối với khí tức cảm giác so học sinh bình thường nhạy cảm được nhiều. Bọn hắn có thể cảm giác được Triệu Nhã trên người tán phát ra khí tức mặc dù không tính là đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối viễn siêu người bình thường, thậm chí so với bọn hắn những này nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân còn cường hãn hơn. Cái này khiến trong lòng bọn họ tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc. Ngươi muốn làm gì? Lâm Hạo run rẩy thanh âm hỏi, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Triệu Nhã không có trả lời, nàng từng bước một hướng phía Lâm Hạo đi đến, mỗi đi một bước, quanh thân khí tức liền cường thịnh một phần, trong không khí cảm giác gáp bách cũng theo đó tăng thêm một phần. Ánh mắt của nàng băng lãnh giống như vạn niên hàn băng, nhìn chằm chằm Lâm Hạo, phản phất tại nhìn một cái tử vật. Đi đến Lâm Hạo trước mặt, Triệu Nhã không chút do dự, đột nhiên nâng lên hữu quyền, hướng phía Lâm Hạo ngực hung hăng đánh qua. Nàng nhớ kỹ vệ ca ca nói qua, lấy nàng võ độ nhất trọng tu vi, dù là chỉ là nhẹ nhàng một kích, cũng sẽ để người bình thường thương cân động cốt, nếu như một kích toàn lực, thậm chí có thể trực tiếp đánh chết người. Cho nên nàng đã tận lực thu lại đại bộ phận lực lượng, chỉ dùng một phần rất nhỏ lực lượng. Dù vậy, Lâm Hạo cũng cảm thấy đến một cỗ cự lực đánh tới, được giống như là bị một tảng đá lớn hung hăng đập trúng, vang một tiếng vang trầm, cả người hắn như là diều bị đứt dây một dạng, thân thể cong thành con tôm trạng, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Phù phù. Lâm Hạo nặng nề mà ngã tại vài mét bên ngoài nhựa tợ lật tiệp trên đường chạy, phát ra một tiếng vang nặng nề. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh một dạng, đau nhức kịch liệt khó nhịn, ngực càng là im lìm đến không thở nổi, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nhịn không được từ khỏe miệng tràn ra ngoài. Toàn bộ thao trường yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Triệu Nhã, phảng phất lần thứ nhất nhận biết nàng một dạng. Triệu Nhã chậm rãi thu hồi nắm đấm, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng ngã trên mặt đất rên thống khổ Lâm Hạo, thanh âm không có một tia nhiệt độ, rõ ràng truyền khắp toàn bộ thao trường, cuối cùng nói với ngươi một lần, ta cùng vệ ca ca quan hệ thế nào không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu lại tiếp tục dây dưa, tiếp tục nói xấu, ta tuyệt không tha cho ngươi. Chương 177, oanh động, thú vị. Một, chương 177, oanh động, thú vị. Một, Triệu Nhã lời lạnh như băng âm rơi xuống sau, toàn bộ thao trường lâm vào dài đến mấy giây tĩnh mịch. Tất cả mọi người còn không có từ vừa rồi cái kia rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần, từng cái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đứng ở nguyên địa, khí tức quanh người chưa hoàn toàn thu liễm Triệu Nhã, cùng vài mét bên ngoài ngã trên mặt đất rên thống khổ Lâm Hạo, đầu óc trống rỗng. Mấy giây sau, không biết là ai trước hít vào một ngụm khí lạnh, ngụm này khí lạnh phảng phất phá bỡ vô hình kết giới, toàn bộ thao trường trong nháy mắt bộc phát ra so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn nhiệt liệt tiếng nghị luận, đơn giản giống như là sôi trào. Ta dựa vào, ta vừa rồi không nhìn lầm đi. Triệu Nhã một quyền đem Lâm Hạo đánh bay, một người mặc đồ giản dị nam sinh dùng sức rủi rủi con mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, thanh âm bởi vì quá độ chấn kinh mà có chút biến điệu. Nào chỉ là đánh bay, ngươi không thấy được Lâm Hạo khỏe miệng đều chảy máu sao? Lực đạo này cũng quá kinh khủng đi. Bên cạnh một người nữ sinh che miệng, con mắt trừng đến căng tròn, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nhìn thấy cái gì trái ngược lẽ thường sự tình. Ông trời của ta! Triệu Nhã nhìn như vậy gầy, 1m7 ra mặt vóc dáng, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Nàng có phải hay không luyện võ qua thuật a? Luyện võ qua thuật? Cái này không phải phổ thông võ thuật có thể đạt tới hiệu quả. Người gặp qua cái nào luyện võ thuật nữ sinh có thể một quyền đem 1m8 vài đại nam sinh đánh cho bay rớt ra ngoài đến mấy mét còn thổ huyết? Đây quả thực là trong phim ảnh tình tiết đi. Khó trách nàng huấn luyện quân sự thời điểm tư thế hành quân đứng đó lâu như vậy đều mặt không đỏ hơi thở không gấp, đã trúng bước cũng như vậy tiêu chuẩn hữu lực, nguyên lai là cái ẩn tàng cao thủ a. Trước đó đã cảm thấy nàng không tầm thường, không nghĩ tới như thế không tầm thường. Sức chiến đấu này cũng quá cường hãn đi. Lâm Hạo cũng là đáng đợi. ai bảo miệng hắn như vậy thiếu, lại dám nói như vậy Triệu Nhã cùng vệ học trưởng, nếu đổi lại là ta, ta cũng không nhịn được động thủ. Nói thì nói như thế, nhưng ra tay cũng quá nặng đi. Vạn nhất đánh ra cái gì tốt xấu đến làm sao bây giờ? Trường học có thể hay không xử lý Triệu Nhã a? Xử lý? Ta cảm thấy treo. Ngươi không thấy vừa rồi vệ học trưởng cùng Vân học tỷ cố ý đến xem nàng sao? Nàng bối cảnh cứng như vậy, lại có thể đánh như vậy, trường học đoán chừng cũng không dám tùy tiện xử lý nàng. Lại nói, là Lâm Hạo trước nói năng lô mãng vu oan người, Triệu Nhã đây coi như là tự vệ phản kích đi. Nói đúng. Lâm Hạo vừa rồi câu kia quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũng quá khó nghe, đổi ai ai không tức giận. Triệu Nhã đã tính hạ thủ lưu tình, nếu là thật hạ tự thủ, Lâm Hạo chỉ sợ cũng không phải thổ huyết đơn giản như vậy. Ta hiện tại càng hiếu kỳ Triệu Nhã cùng vệ học trưởng đến cùng là quan hệ như thế nào, có thể làm cho nàng như thế giữ gìn, thậm chí không tiếp động thủ đánh người, đây quan hệ tuyệt đối không tầm thường. Các ngươi nói, vệ học trưởng biết Triệu Nhã có thể đánh như vậy sao? Nói không chừng vệ học trưởng cũng là cao thủ đâu. Dù sao cũng là Tiêu gia người thừa kế, biết chút công phu thật cũng rất bình thường đi. Khẳng định biết ta. Quan hệ bọn hắn tốt như vậy, vệ học trưởng nói không chừng đã sớm dạy qua nàng công phu. Khó trách Triệu Nhã như thế bảo vệ cho hắn, đây quả thực là thần tiên hữu nghị a. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhiều như vậy nam sinh đuổi Triệu Nhã nàng đều không động tâm, nguyên lai người ta không chỉ có vệ học trưởng dạng này đại thụ đáng tin, tự thân hay là cao thủ, căn bản không cần phụ thuộc người khác. Trước đó còn cảm thấy nàng chỉ là cái xinh đẹp nhu nhược giáo hoa, hiện tại xem ra, chúng ta đều bị bề ngoài của nàng lừa. Đây quả thực là mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại a. Các loại tiếng nghị luận, tiếng thán phục, phân tích âm thanh giống như là thủy triều tại trên thao trường lan tràn ra, cơ hồ mỗi một góc cũng đang thảo luận vừa rồi phát sinh sự tình. Các học sinh nhìn Triệu Nhã ánh mắt triệt để thay đổi, trước đó là hiếu kỳ, kinh diễm, hâm mộ, hiện tại thì nhiều hơn mấy phần kính sợ, kiêng kỵ cùng thật sâu hiếu kỳ. Cái này nhìn như thanh thuần nhu nhược tân tân giáo hoa, trên thân thực sự có quá nhiều bí mật. Triệu Nhã đối với chung quanh những tiếng nghị luận này mắt điếc hai ngơ, phản phất không nghe thấy một dạng. Nàng lạnh lùng liếc qua nơi xa ngã trên mặt đất rên thống khổ Lâm Hạo, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là giải quyết một cái dâu dịa phiền phức. Sau đó, nàng không còn lưu lại, quay người hướng phía khoa máy tính lớp một đội ngũ đi đến. Bước tiến của nàng trầm ổn mà kiên định, quanh thân khí tức mặc dù đã thu liễm không ít, nhưng vẫn như cũ mang theo một tia nhàn nhạt uy áp, để chung quanh học sinh vô ý thức cho nàng tránh ra một con đường. Vương Minh, Lý Tuyết cùng Trương Kỳ ba người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, các nàng hai mặt nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm không thể tưởng tượng nổi cùng một tia e ngại. Má ơi, Tiểu Nhã cũng quá lợi hại đi. Vương Minh nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm còn có chút phát run. Lý Tuyết đẩy kính mắt, ánh mắt phức tạp nhìn xem Triệu Nhã bóng lưng, thế này sao lại là lợi hại, quả thực là khủng bố. Nàng vừa rồi trên người tán phát ra loại khí tức kia, kém chút để cho ta không thở nổi. Trương Kỳ cũng thu hồi bình thường bộ kia ngọt ngào dáng tươi cười, mang trên mặt một tia nghĩ mà sợ, chúng ta trước đó thế mà cùng một cái có thể đánh như vậy cao thủ ở cùng một chỗ, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngắn ngủi nghị luận sau, ba người vội vàng bước nhanh đuổi theo, theo thật sát Triệu Nhã sau lưng. Tiểu Nhã, ngươi chờ chúng ta một chút. Vương Manh chạy mau mấy bước đuổi kịp Triệu Nhã, trên mặt cố gắng gạt ra một cái dáng tươi cười, giọng nói mang vẻ rõ ràng lấy lòng, "Tiểu Nhã, ngươi cũng quá lợi hại đi. Vừa rồi một quyền kia đẹp trai ngây người, chúng ta đều nhìn ngây người." Lý Tuyết cũng liền bận bịu phụ hòa nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu Nhã ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ a. Thế mà có thể đánh như vậy, trước đó còn cùng chúng ta nói mình là người bình thường, nhà ai người bình thường có thể một quyền đem 1m8 vài người cao lớn đánh cho thổ huyết a." Trương Kỳ cũng cười nói ra, "Chính là a Tiểu Nhã, ngươi cũng quá không có suy nghĩ, lợi hại như vậy bản sự thế mà giấu giếm chúng ta. Ngươi có phải hay không từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ thuật a? Có thể hay không cũng dạy một chút chúng ta mấy chiêu phòng thân a?" Ngữ khí của các nàng bên trong tràn đầy định đoạt cùng một tia cẩn thận từng ly từng tí, hiển nhiên là bị vừa rồi Triệu Nhã bạo phát đi ra thực lực cùng khí thế hù dọa. Chương 177, oanh động, thú vị. 2, chương 177, oanh động, thú vị. 2, Triệu Nhã bước chân không có dừng lại, chỉ là nhàn nhạt lườm các nàng một chút, ngữ khí khôi phục bình thường ôn nhu, nhưng vẫn là mang theo một tia chưa tán hàn ý, "Không có gì lợi hại, chỉ là hắn quá phận, ta nhịn không được mà thôi. Ta không phải cố ý giấu giếm các ngươi, chẳng qua là cảm thấy không có gì đáng nói." Nàng không nghĩ tới giải thích thêm thực lực của mình nơi phát ra, dù sao cổ võ giả tồn tại không có khả năng tùy tiện bại lộ, đây là vệ ca ca nói cho nàng biết. Vương Manh nhìn ra nàng không muốn nói chuyện nhiều, vội vàng thức thời nói sang chuyện khác, "Đúng đúng đúng, Lâm Hạo sát thực quá phận, nên đánh. Tiểu Nhã ngươi đừng để trong lòng, loại người này không đáng ngươi sinh khí." Lý Tuyết cũng gật đầu phụ họa, "Chính là, loại này miệng thiếu người liền nên giáo huấn một chút, cho hắn biết lời gì nên nói cái gì nói không nên nói." Trương Kỳ thì cười nói, "Tiểu Nhã ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói cho người khác ngươi rất biết đánh nhau, đây là giữa chúng ta bí mật." Triệu Nhã không có trả lời, chỉ là tiếp tục hướng phía đội ngũ đi đến. Vương Manh ba người thấy thế, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ là yên lặng đi theo phía sau nàng, trong lòng lại đối với Triệu Nhã ấn tượng triệt để đổi cái nhìn. Các nàng ý thức được, cái này nhìn đơn thuần thanh thuần bạn cùng phòng, xa so với các nàng tưởng tượng muốn phức tạp cùng cường đại hơn nhiều. Một bên khác, ngã trên mặt đất Lâm Hạo dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại cảm giác ngực truyền đến từng đợt đau nhức kịch liệt, hơi động đậy liền đau đến hắn nghe răng trợn mắt, khóe miệng lần nữa tràn ra một vệt máu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhã bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có thống khổ, có phẫn nộ, có không cam lòng, có sợ hãi, còn có một tia khó có thể tin hối hận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chỉ là muốn biết chân tướng, chỉ là không cam tâm mình thích nữ sinh bị người khác cướp đi kết quả lại rơi đến kết quả như vậy. Hắn càng không có nghĩ tới, cái kia nhìn yếu đuối thanh thuần, để tâm hắn sinh ý muốn bảo hộ nữ hải, thế mà lại có như thế thực lực khủng bố, một quyền đem hắn đánh thành dạng này. Ngực đau nhức kịch liệt cùng thân thể đau đớn kém xa trong lòng khuất nhục cùng phẫn nộ. Hắn cảm giác chung quanh tất cả đồng học ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn, trong những ánh mắt kia tràn đầy đồng tình, chế giễu, cười trên nỗi đau của người khác, giống vô số cây châm một dạng đâm vào trong lòng của hắn. Triệu Nhã. Vệ Huy Vũ Lâm Hạo thấp giọng nhớ tới hai cái danh tự này, răng cắn đến khanh khách rung động, trong lồng ngực phảng phất có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ. Hắn không cam tâm, hắn tuyệt đối không cam tâm cứ như vậy nhận thua. Mặc dù bị Triệu Nhã thực lực chấn nhất đến, nhưng hắn trong lòng cái kia liên quan tới Triệu Nhã cùng Vệ Huy Vũ quan hệ suy đoán lại càng thêm kiên định. Nếu như bọn hắn thật chỉ là đơn thuần huynh muội quan hệ, Triệu Nhã làm gì kích động như vậy? Làm gì như thế giữ gìn? Thậm chí không tiếp động thủ đánh người. Chuyện này chỉ có thể nói rõ bọn hắn quan hệ xác thực có vấn đề, xác thực không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ý nghĩ này một khi sinh ra, tựa như cỏ dại một dạng trong lòng hắn điên cuồng phát sinh. Hắn nhìn xem Triệu Nhã bóng lưng biến mất tại trong đội ngũ, trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn. Món nợ này, hắn nhớ kỹ. Đúng lúc này, mấy cái huấn luyện viên bước nhanh tới, bên trong một cái thoạt nhìn như là người phụ trách huấn luyện viên ngồi xổm người xuống kiểm tra một hồi Lâm Hạo thương thế, cau mày nói ra, "Đường Học, ngươi thế nào? Có thể đứng lên tới sao? Ta đưa ngươi đi phòng y tế kiểm tra một chút." Một cái khác huấn luyện viên thì đi đến khoa máy tính lớp một đội ngũ trước, đối với còn tại nghị luận ầm ĩ các học sinh nghiêm nghị quát, đều nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Trở lại trên vị trí của mình, tiếp tục huấn luyện. Theo các huấn luyện viên tham gia, trên thao trường tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống. Các học sinh mặc dù trong lòng còn tại dư vị sự tình vừa rồi, nhưng ở huấn luyện viên uy nghiêm bên dưới, hay là ngoan ngoãn về tới trên vị trí của mình, chuẩn bị tiếp tục huấn luyện. Rất nhanh, trên thao trường vang lên lần nữa đều nhịp tiếng hô khẩu hiệu cùng tiếng bước chân, phản phất vừa rồi trận kia kịch liệt xung đột cùng náo kịch chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Triệu Nhã đứng tại trong đội ngũ, dáng người vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, ánh mắt khôi phục trước đó bình tĩnh, phản phất vừa rồi động thủ đánh người không phải nàng. Chỉ là nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện ánh mắt của nàng chỗ sâu nhiều một tia kiên định cùng lạnh lẽo. Nàng biết, trải qua hôm nay chuyện này, nàng trong trường học độ chú ý sẽ cao hơn, có thể sẽ có càng nhiều phiền phức tìm tới cửa. Nhưng nàng không hối hận, vì vệ ca ca, nàng không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu quan hệ giữa bọn họ. Tiếp xuống huấn luyện, Triệu Nhã vẫn như cũ biểu hiện được không thể bắt bẻ. Đá trúng bước, luyện quân thể quyền, mỗi cái động tác đều tiêu chuẩn hữu lực, gọn gàng. Trước đó còn cảm thấy nàng chỉ là vận khí tốt hoặc là có nghị lực, hiện tại các học sinh mới hiểu được, đây đều là nàng thực lực cường đại thể hiện. Nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, kính sợ lại nhiều mấy phần. Vương Manh, Lý Tuyết cùng Trương Kỳ đứng tại Triệu Nhã bên cạnh, ngẫu nhiên vụng trộm dùng ánh mắt còn lại nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, có hiếu kỳ, có kính sợ, còn có một tia không dễ dàng phát giác xa lánh. Các nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như chưa từng có thực sự hiểu rõ qua cái này bạn cùng phòng. Thời gian tại khô khan trong khi huấn luyện chậm rãi trôi qua, thái dương dần dần lặn về tây, đem bầu trời nhuộm thành một mảnh ấm áp màu vỏ quýt. Trên thao trường nhiệt độ cũng chậm lại, mang đến một tia mát mẻ. Mà tại thao trường không đáng chú ý trong góc, một người mặc thẳng quân trang bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ đang lặng lặng đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp, khí chất thanh lãnh. Nàng có một tấm không thể bắt bẻ khuôn mặt, mày như sa lông mày, mắt như hàn tinh, mũi cao thẳng, màu môi đỏ bừng, một thân quân trang mặc trên người nàng, không chỉ có không có che giấu mỹ mạo của nàng, ngược lại tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng cùng uy nghiêm. Nàng chính là lần này Đế Đô Đại học tân sinh huấn luyện quân sự người tổng phụ trách một trong, Tô Khê Lạc. Tô Khê Lạc ánh mắt một mực rơi vào khoa máy tính lớp một đội ngũ bên trên, nói chính xác, là rơi vào Triệu Nhã trên thân. Từ Lâm Hạo khiêu khích bắt đầu, đến Triệu Nhã bộc phát khí tức động thủ đánh người, lại đến hiện tại huấn luyện, nàng toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia nụ cười như có như không. Khi thấy Triệu Nhã trong huấn luyện cho thấy trầm ổn cùng lực lượng lúc, Tô Khê Lạc khỏe miệng ý cười sâu hơn. Nàng nhẹ nhàng ôm quyền, dù chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, có chút hăng hài nói, 18 tuổi cổ võ giả, hay là võ đồ nhất trọng, thú vị. Chương 178, đây là ta chuyên môn mua cho ngươi. Chương 178, đây là ta chuyên môn mua cho ngươi. Sau giờ ngọ ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây, ở sân trường trên đường nhỏ hạ xuống pha tạp quang ảnh. Gió nhẹ lướt qua, mang đến một tia mát mẻ, thổi tan trên thao trường khô nóng, cũng gợi lên Vân Thư Đồng bên thai thoái phát. Vệ Huy Vũ nắm Vân Thư Đồng tay, hai người sánh vai đi tại đạo hồi học lâu trên đường, bộ pháp nhàn nhã mà thong dong. Vừa mới tại thao trường nhìn thấy Triệu Nhã cái tia sức sống tràn đầy bộ dáng, trong lòng hai người đều có chút vui mừng. Tiểu Nhã hôm nay trạng thái không sai, tư thế hành quân thời điểm cái eo thẳng tắp, một chút cũng không có lười biếng. Vân Thư Đồng nghiêng đầu nhìn xem Vệ Huy Vũ, khóe miệng mang theo nụ cười ôn nhu. Ánh nắng vẩy vào nàng trên khuôn mặt trắng nõn, để nàng vốn là dung nhan tuyệt mỹ tăng thêm mấy phần hào quang. Nàng mặc một đầu màu lam nhạt váy liền áo, tóc dài xóa bay, khí chất dịu dàng mà ưu nhã, đi trên đường dẫn tới không ít đi ngang qua học sinh liên tiếp ghé mắt. Vệ Huy Vũ ánh mắt rơi vào Vân Thư Đồng bị gió thổi lên trên sợi tóc, đưa tay giúp nàng đem váy phát đường đến sau tai, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nàng tinh tế tỉ mỉ da thịt, dẫn tới Vân Thư Đồng khẽ run lên. Động tác của hắn tự nhiên mà thân mật, trong ánh mắt tràn đầy cương triều, nha đầu kia luôn luôn thật mạnh, huấn luyện quân sự loại sự tình này, nàng khẳng định không muốn rơi vào người sau. Càng không muốn để cho người khác cảm thấy nàng là cần bị đặc thủ chiếu cố tiểu công chúa. Nâng lên Triệu Nhã, Vệ Huy Vũ giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. Kể từ khi biết Triệu Nhã cực âm thể chất, lại cùng nàng xác định loại quan hệ đặc thủ kia sau, hắn đối với Triệu Nhã quan tâm liền lại nhiều mấy phần. Nhìn xem nàng có thể tại huấn luyện quân sự mà biểu hiện đến xuất sắc như vậy, thậm chí bởi vì hai người song tu mà mở ra cổ võ giả chi lộ, đạt đến võ đồ nhất trọng cảnh giới, hắn từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Vân Thư Đồng cảm nhận được đầu ngón tay hắn nhiệt độ, gương mặt có chút phím hồng, khẽ gật đầu một cái, đúng vậy à, Tiểu Nhã nhìn xem đơn thuần, nhưng trong lòng nhưng lại có một cỗ dẻo dai. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nàng có thể nhẹ nhàng như vậy ứng đối huấn luyện quân sự, chỉ sợ cũng may mắn mà có ngươi đi. Nàng đương nhiên biết Triệu Nhã thể chất đặc thù, cũng biết Vệ Huy Vũ vì giúp nàng điều trị thân thể, giữa hai người có đặc biệt song tu phương thức. Chính là bởi vì Vệ Huy Vũ huyền dương thần thể cùng Triệu Nhã cực âm thể chất hỗ trợ lẫn nhau, Triệu Nhã thân thể mới có thể trở nên càng ngày càng cường tráng, sức chịu đựng cùng thể lực cũng viễn siêu thường nhân, điểm ấy huấn luyện quân sự đối với nàng mà nói tự nhiên không nói chơi. Vệ Huy Vũ cười cười, không có phủ nhận, thể chất nàng đặc thù, xác thực cần hảo hảo điều trị. Thể chất của chúng ta một đôi trời sinh, phụ trợ lẫn nhau cũng là nên. Thấy được nàng có thể như thế có tinh thần, ta cũng yên tâm. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần chăm chú, bất quá nha đầu này tâm tư đơn thuần, mặc dù bây giờ trở thành cổ võ giả, có võ độ nhất trọng tu vi, nhưng dù sao không có trải qua sóng gió gì, trong trường học vẫn là phải lưu ý thêm lấy điểm, đừng để nàng bị người khi dễ. Mặc dù Triệu Nhã hôm nay tại trên thao trường nhìn một bộ thành thạo điêu luyện dáng vẻ, nhưng ở Vệ Huy Vũ trong lòng, nàng thủy chung vẫn là cái kia cần bị che chở tiểu nha đầu. Nhất là thể chất của nàng bí mật, tuyệt không thể tùy tiện bại lộ, nếu không rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí giống bọn hắn trước đó lo lắng như thế, bị một chút tu luyện tà thuật lão quái vật để mắt tới. Vân Thư Đồng lý giải gật đầu, ta biết, ta sẽ thêm nhìn xem nàng. Có chúng ta tại, chắc chắn sẽ không để nàng chịu ủy khuất. Đúng rồi, buổi tối chúc mừng ngươi cũng sắp xếp xong xuôi sao? Vân Tâm tỷ tỷ các nàng đều đến Vân Đỉnh công quán sao? Tất cả an bài xong, Vệ Huy Vũ hồi đáp, sáng sớm trước khi ra cửa Mục Cầm đã cùng ta báo cáo qua, Vân Tâm, Linh Vận, Mục Cầm mấy người các nàng đều đã đến Vân Đỉnh công quán, ngay tại bố trí đâu. Ban đêm chúng ta lên xong khóa nối liền Tiểu Nhã, trực tiếp đi qua là được. Tiêu Vân Tâm, Tống Linh Vận, Lý Mục Cầm, Lương Thanh Giao, Tiết Minh Lan, La Tử Nghiên mấy vị này đều là bọn hắn người thân cận nhất, cũng đều biết Triệu Nhã thể chất cùng nàng cùng Vệ Huy Vũ ở giữa đặc thù quan hệ. Các nàng đối với Triệu Nhã cũng đều mười phần yêu thương, xem nàng như thành thân muội muội đối đãi giống nhau. Lần này mọi người cố ý đem đến Vân Đỉnh công quán ở, một mặt là thuận tiện lẫn nhau chiều ứng, một phương diện khác cũng là vì có thể tốt hơn bảo hộ Triệu Nhã. Vậy là tốt rồi, Vân Thư Đồng cười nói, Vân Tâm tỷ tỷ các nàng làm việc, ta yên tâm nhất. Chính là vất vả các nàng, vừa rời đi qua liền muốn vội vàng bố trí chúc mừng sự tình. Các nàng vui lòng đây, Vệ Huy Vũ vuốt vuốt Vân Thư Đồng tóc, giọng nói nhẹ nhàng, nhất là Vân Tâm tỷ tỷ, một mực đem Tiểu Nhã xem như thân muội muội đau, biết được Tiểu Nhã thuận lợi nhập học, lại thành công mở ra cổ võ giả chi lộ, nàng so với ai khác đều cao hứng, đã sớm la hét phải thật tốt chúc mừng một chút. Hai người cười cười nói nói, bất chi bất giác liền đi tới lầu dạy học phụ cận. Sau giờ ngọ lầu dạy học không giống sáng sớm như vậy nguyên áo, đại bộ phận học sinh đều còn tại trên thao trường tiến hành huấn luyện quân sự, chỉ có số ít mấy cái cấp cao học sinh ôm sách vở vội vàng đi qua. Còn bao lâu lên lớp? Vân Thư Đồng nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ, hỏi. Hiện tại là hơn 2 giờ chiều, cách bọn họ lên lớp còn có một đoạn thời gian. Còn có 40 phút. Vệ Huy Vũ nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, chúng ta đi trước mua chai nước, sau đó ở lầu dạy học cửa ra vào trên ghế dài ngồi một hồi đi, vừa bận nghỉ ngơi một chút. Tốt. Vân Thư Đồng vui vẻ đáp ứng. Hai người đi đến lầu dạy học bên cạnh máy bán hàng tự động trước, Vệ Huy Vũ cho Vân Thư Đồng mua một bình nàng thích nhất dâu tây vị bọ khí nước, mua cho mình một bình nước khoáng. Sau đó sánh vai đi đến cách đó không xa trên ghế dài tọa hạ. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy vào trên người bọn họ, ấm áp. Vân Thư Đồng tựa ở Vệ Huy Vũ trên bờ vai, miệng nhỏ uống vào bọ khí nước, thưởng thụ lấy cái này khó được thời gian nhàn nhã. A Vũ ca ca, ngươi nói Tiểu Nhã buổi tối nhìn chúng ta chuẩn bị kinh hỉ, có thể hay không rất vui vẻ? Vân Thư Đồng ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Vệ Huy Vũ, như cái tràn ngập mong đợi hải tử. Vì cho Triệu Nhã một kinh hỉ, các nàng cố ý để Lý Mộc Cầm cùng Lương Thanh Giao chuẩn bị rất nhiều Triệu Nhã thích ăn đồ ăn vặt cùng món điểm tâm ngọt, còn dự định ban đêm cùng một chỗ cho nàng làm nàng thích ăn nhất dầu tây bánh ngọt. Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem Vân Thư Đồng cặp kia tràn ngập ý cười con mắt, trong lòng một mảnh mềm mại, khẳng định sẽ vui vẻ. Nha đầu kia tâm tư đơn thuần, một chút xíu việc nhỏ liền có thể để nàng cao hứng nửa ngày. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, giọng nói mang vẻ một tia giảo hoạt, nàng cao hứng nhất, có lẽ còn là có thể cùng ta đợi cùng một chỗ đi. Vân Thư Đồng bị hắn chọc cười, nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, liền ngươi tự luyến. Bất quá nói thật, Tiểu Nhã đối với ngươi ỷ lại cảm giác thật rất mạnh, chuyện gì đều ưa thích kể cận ngươi, cùng cái đuôi nhỏ giống như. Nâng lên Triệu Nhã kể cận Vệ Huy Vũ dáng vẻ, Vân Thư Đồng trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng biết Triệu Nhã thân thế đơn thuần, cùng giấy trắng một dạng, tăng thêm Vệ Huy Vũ lại chứa khỏi mẹ của nàng, trợ giúp phụ thân của nàng, cho nên mới sẽ đối với Vệ Huy Vũ loại này ôn nhu tỉ mỉ che chở không có chút nào sức chống cự. Mà Vệ Huy Vũ cũng xác thực đem Triệu Nhã trở thành cần tỉ mỉ che chở chất bảo, đối với nàng yêu thương không giảm chút nào. Nàng con nhỏ, lại là loại thể chất kia, cần người chiếu cố. Vệ Huy Vũ ngữ khí trở nên nghiêm túc, ta sẽ một mực bồi tiếp nàng, bảo hộ nàng. Vân Thư Đồng gật gật đầu, trong lòng ngủ ấm. Nàng biết Vệ Huy Vũ nói chính là lời thật lòng. Từ bọn hắn nhận biết bắt đầu, Vệ Huy Vũ chính là một cái cực kỳ trọng tình nghĩa người, đối với mình người quan tâm luôn luôn dốc hết tất cả. Vô luận là đối với nàng, hay là đối với Tiêu Vân Tâm các nàng, hoặc là đối với Triệu Nhã, hắn đều bỏ ra thực tình. Đúng rồi, A Vũ ca ca, Vân Thư Đồng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tiểu Nhã nói ban đêm chính mình đón xe đi Vân Đỉnh công quán, ngươi thật yên tâm để nàng một người đi sao? Mặc dù Vân Đỉnh công quán cách trường học không xa, nhưng ban đêm dù sao không quá an toàn. Mặc dù Triệu Nhã đã là võ đồ nhất trọng cổ võ giả, nhưng ở Vân Thư Đồng trong mắt, nàng hay là cái kia cần được bảo hộ tiểu nha đầu. mà lại nàng lo lắng Triệu Nhã kinh nghiệm sống chưa nhiều, vạn nhất gặp được cái gì người có dụng tâm khác sẽ không tốt. Vệ Huy Vũ đã sớm nghĩ đến điểm này, hắn lắc đầu, ngữ khí kiên định, đương nhiên không yên lòng. Nàng nói không cần tiếp, ta làm sao có thể thật để chính nàng đón xe đi? Chờ chúng ta xong tiết học, liền đi thao trường tiếp nàng, sau đó cùng một chỗ về Vân Đỉnh công quán. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, coi như Vân Đỉnh công quán cách trường học lại gần, cũng không thể để nàng một nữ hài tử ban đêm hành động độc lập. Mà lại trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, nàng hiện tại thể chất đặc thù, trên thân khó tránh khỏi sẽ có linh khí yếu ớt ba động, mặc dù người bình thường không phát hiện được, nhưng chưa chừng gặp được cái gì hiểu công việc người, hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Vân Thư đồng minh bạch Vệ Huy Vũ lo lắng, nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng, vẫn là chúng ta đi đón nàng tương đối yên tâm. Vậy chúng ta tan học liền sớm một chút đi qua, đừng để nàng đợi gấp. Ân. Vệ Huy Vũ lên tiếng, đưa tay đem Vân Thư đồng ôm vào lòng, để nàng tựa ở lồng ngực của mình. Cảm thụ được trong ngực mềm mại thân thể cùng bình ổn nhịp tim, trong lòng của hắn một mảnh an bình. Hai người cứ như vậy lặng lặng dựa chung một chỗ, thưởng thụ lấy lên lớp trước yên tĩnh thời gian. Ngẫu nhiên có gió thổi qua, mang đến trận trận hương hoa, trong không khí tràn ngập ngọt ngào mà ấm áp khí tức. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, cách giờ đi học càng ngày càng gần. Lầu dạy học bên trong dần dần trở nên náo nhiệt, càng ngày càng nhiều học sinh từ bên ngoài trở về, chuẩn bị lên lớp. Nên lên lớp, chúng ta đi vào đi. Vệ Huy Vũ nhìn thoáng qua thời gian, nhẹ nhàng vô vô Vân Thư Đồng bà bay. Ân. Vân Thư Đồng từ trong ngực hắn ngẩng đầu, sửa sang lại một chút có chút đầu tóc rối bời, sau đó cùng Vệ Huy Vũ cùng một chỗ đứng người lên, hướng phía lầu dạy học đi đến. Hai người sánh vai đi vào lầu dạy học, trên đường đi gặp được không ít nhận biết đồng học, mọi người thấy đôi này công nhận kim đồng ngọc nữ, đều nhao nhao cười chào hỏi. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng cũng lễ phép đáp lại. Bọn hắn phòng học tại lầu 3. Hai người một bên trò chuyện ban đêm muốn cho Triệu Nhã chuẩn bị kinh hỉ, một bên hướng phía phòng học đi đến, trên mặt đều mang nhẹ nhõm vui sướng dáng tươi cười. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là lại nhiều mua chút dâu tây, Tiểu Nhã thích ăn nhất dâu tây, làm dâu tây bánh ngọt khẳng định phải dùng rất nhiều. Vân Thư Đồng tràn đầy phấn khởi nói. Không có vấn đề, đợi buổi tối chúc mừng xong, ta lại mang ngươi cùng Tiểu Nhã đi siêu thị mua, để cho ngươi hai chọn cái đủ. Vệ Huy Vũ cười đáp ứng, đối với Vân Thư Đồng cùng Triệu Nhã yêu thích, hắn từ trước đến nay là hữu cầu tất ứng. Vậy thì tốt quá. Vân Thư Đồng cười vui vẻ, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Hai người vừa nói vừa cười đi đến cửa phòng học, đẩy ra cửa phòng học đi vào. Trong phòng học đã tới không ít đồng học, nhìn thấy Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng tiến đến, không ít người ánh mắt đều tụ tập tới. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi vào phòng học không có mấy bước, một thân ảnh cũng nhanh bước tiến lên đón, ngăn trở bọn hắn đường đi. Là Triệu Vũ Cầm. Triệu Vũ Cầm hôm nay mặc một đầu bó sát người váy ba mông, phát họa ra nàng nóng bỏng dáng người đường cong. Nửa người trên mặc một bộ màu trắng bó sát người tơ sợi, đưa nàng nạo nhân vòng một tôn lên càng thêm rõ ràng. Nàng vẽ lấy đẹp đẽ đồ trang sức trang nhã, che lại trên mặt mỏi mệt, nhưng đôi mắt cái kia nhàn nhạt màu xanh đen nhưng vẫn là khó mà hoàn toàn che giấu, hiển nhiên là không có nghỉ ngơi tốt. Trong tay nàng mang theo một cái đẹp đẽ túi giấy, bên trong chứa nhìn có chút mê người món điểm tâm ngọt. Nhìn thấy Vệ Huy Vũ tiến đến, con mắt của nàng trong nháy mắt phát sáng lên, đi thẳng tới trước mặt hắn, hoàn toàn không thấy đứng tại Vệ Huy Vũ bên người Vân Thư Đồng. Khi Vân Thư Đồng nhìn người tới là Triệu Vũ Cầm lúc, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, sắc mặt bá một chút trầm xuống, trong ánh mắt tràn đầy không vui cùng cảnh giác. Nàng vô ý thức hướng Vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần, tiếp gấp quắc lên Vệ Huy Vũ cánh tay, biểu thị công khai lấy chính mình chủ quyền. Triệu Vũ Cầm đối với Vân Thư Đồng phản ứng nhìn như không thấy, thậm chí cố ý hết nạo nhân của mình bộ ngực, đưa trong tay túi giấy hướng phía trước đưa đưa, mang trên mặt một tia cẩn thận từng ly từng tí định nọt dáng tươi cười, đối với Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng nói ra, "Huy Vũ, đây là ta chuyên môn xếp hàng mua cho ngươi, ngươi nếm thử." Chương 179, ngươi tiện không tiện a? Một, chương 179, ngươi tiện không tiện a? Một, Vệ Huy Vũ lông mày vài không thể xem xét nhăn một chút, còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh Vân Thư Đồng đã giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt bạo phát. Nàng cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như tiến lên một bước, động tác nhanh đến mức để cho người ta hoa mắt, tại Vệ Huy Vũ cùng Triệu Vũ Cầm ở giữa xây lên một đạo bình chướng vô hình. Không đợi Triệu Vũ Cầm kịp phản ứng, Vân Thư Đồng đã đưa tay túm lấy trong tay nàng túi giấy, cánh tay bỗng nhiên hướng về sau dương lên, lạch cạch. Đẹp đẽ túi giấy trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại phòng học hàng sau trên đất trống, miệng túi tản ra, bên trong mã tập rồng, bánh quy bánh loại hình món điểm tâm ngọt lăn xuống đi ra, có khoảng thành mảnh vụn, trong nháy mắt đã mất đi nguyên bản mê người bộ dáng. Bất thình lình kịch liệt cử động làm cho cả phòng học trong nháy mắt an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở chỗ này, liền hô hấp đều phảng phất dừng lại. Vân Thư Đồng xoay người, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cầm, nguyên bản dịu dàng trong đôi mắt giờ phút này giống như là tôi băng, tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét cùng phẫn nộ. Ngực nàng có chút chập trùng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Triệu Vũ Cầm, ngươi tiện không tiện a? Vân Thư Đồng thanh âm không lớn, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương, rõ ràng chuyển khắp an tĩnh phòng học. A Vũ ca ca trước đó thực tình đợi ngươi 5 năm thời điểm, làm sao không gặp ngươi hảo tâm như vậy cho hắn xếp hàng mua chút tâm? Hắn đem ngươi nâng ở trong lòng bàn tay làm bảo, đối với ngươi hỏi han ân cần, lúc nào gọi thì đến thời điểm, ngươi làm sao đối với hắn? Coi hắn là thiểm cầu một dạng hô chi tức đến bung chi liền đi, đối với hắn bỏ ra làm như không thấy, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy hắn tốt, còn ở bên ngoài cùng nam sinh khác thật không minh bạch. Nàng ngữ tốc càng lúc càng nhanh, đọng lại dưới đáy lòng nhiều năm bất mãn cùng phẫn nộ tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra, lúc trước ngươi là thế nào trả đạp A Vũ ca ca thật lòng? Ngươi quên ngươi là thế nào ngay trước mặt của nhiều người như vậy nói hắn thiện, nói hắn không xứng với ngươi sao? Ngươi quên ngươi vì cái gọi là tự do cùng lý tưởng không chút do dự hất tay của hắn ra, xoay người rời đi quyết tuyệt sao? Bây giờ thấy A Vũ ca ca bên người có ta, nhìn thấy hắn càng ngày càng ưu tú, càng ngày càng lóa mắt, ngươi lại quay đầu giả trang cái gì thâm tình. Cầm điểm ấy phá món điểm tâm ngọt liền muốn vãn hồi. Ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Mỗi một chữ cũng giống như một thanh dao găm sắc bén, hung hăng đâm vào Triệu Vũ Cầm trong lòng, cũng rõ ràng quanh quẩn trong phòng học mỗi người bên hai. Vệ Huy Vũ đứng tại Vân Thư Đồng bên người, từ đầu đến cuối chưa hề nói một câu. Sắc mặt của hắn bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Triệu Vũ Cầm, giống như là đang nhìn một cái râu ria người xa lạ, thậm chí ngay cả một tia dư thừa cảm xúc đều không có. Phản phất Vân Thư Đồng phẫn nộ, Triệu Vũ Cầm khó xử, đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn để ở bên người tay, lại lặng lẽ cầm Vân Thư Đồng bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ tay, dùng chính mình nhiệt độ cùng lực lượng cho nàng im lặng duy trì. Động tác tinh tế này, không thể nghi ngờ là đối với Vân Thư Đồng lớn nhất khẳng định, cũng triệt để đoạn tuyệt Triệu Vũ Cầm trong lòng cuối cùng một tia miễn tưởng. Triệu Vũ Cầm bị Vân Thư Đồng lần này không lưu tình chút nào lời nói mang sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Tỉ mị phát hỏa nhãn tuyến cũng không che giấu được nàng đấy mắt bối rối cùng khó xử, đôi mắt mỏi mệt tại thời khắc này càng thêm rõ ràng, cả người nhìn chật vật cực kỳ. Nàng vô ý thức ưỡn ngực, tựa hồ muốn duy trì ở sau cùng tôn nghiêm, nhưng ở Vân Thư Đồng ánh mắt bén nhọn cùng từng từ đâm thẳng vào tim gan chỉ trích bên dưới, điểm này đáng thương, tiêu ngạo lộ ra không chịu nổi một kích như vậy. Ta không có. Triệu Vũ Cầm thanh âm nhỏ như rồi muối, mang theo một tia không dễ dàng phát giác nhẹ nào, ánh mắt né tránh không dám nhìn Vân Thư Đồng, lại không dám nhìn Vệ Huy Vũ, ta chỉ là, chẳng qua là cảm thấy trước đó có lỗi với Huy Vũ, muốn đền bù một chút đền bù. Vân Thư Đồng giống như là nghe được chuyện cười lớn, cười lạnh một tiếng, ngươi đền bù chính là tại chúng ta sắp kết hôn thời điểm, chạy tới nơi này giả bộ đưa món điểm tâm ngọt. Triệu Vũ Cầm, thu hồi ngươi bộ kia làm bộ làm tịch trò xếp đi. Chúng ta không cần ngươi đền bù, A Vũ ca ca càng không có thèm. Ngươi tốt nhất cách hắn xa một chút, đừng có lại giống con rồi một dạng long long gọi, nhìn xem cũng làm người ta buồn nôn. Trong phòng học các bạn học bị bất thình lình kịch liệt xung đột cả kinh trận mắt hốt mồm, lập tức các loại kiềm chế tiếng nghị luận giống như là thủy triều lan tràn ra, mọi người châu đầu ghé thai, ánh mắt tại Vệ Huy Vũ, Vân Thư Đồng cùng Triệu Vũ Cầm ba người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, trên mặt viết đầy bắt quái cùng chấn kinh. Ông trời của ta, đây là thế nào? Vân Thư Đồng làm sao phát lớn như vậy lửa? Một cái ngồi ở hàng phía trước nữ sinh dùng tuổi trò đụng đụng ngồi cùng bàn, hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trước mặt náo kịch. Ngươi không nghe thấy sao? Vân Thư Đồng đang nói Triệu Vũ Cầm trước kia làm sao đối với vệ hội trưởng. Má ơi, nguyên lai vệ hội trưởng đuổi Triệu Vũ Cầm 5 năm, còn bị xem như thiệp cậu, ngồi cùng bàn nữ sinh cũng là một mặt chấn kinh, hiển nhiên đối với đoạn chuyện cũ này biết rất ít. Đâu chỉ a, ta nghe nói đương niên vệ hội trưởng đối với Triệu Vũ Cầm đây chính là móc tim móc phổi tốt, trời mưa đưa rủ, sinh bệnh tặng thuốc, mỗi ngày bữa sáng không giống nhau, kết quả Triệu Vũ Cầm đối với hắn hờ hững lạnh lẽo, còn luôn cùng nam sinh khác làm mập mờ xếp sau một cái cảm kích nam sinh gia nhập nghị luận, trong giọng nói tràn đầy đối với Vệ Huy Vũ đồng tình cùng đối với Triệu Vũ Cầm khinh thường. Thật hay giả? Triệu Vũ Cầm cũng quá đáng đi. Vệ hội trưởng ưu tú như vậy người, nàng thế mà như thế không chân quý. Cho nên nói à, có ít người chính là tiện cốt đầu, không có được vĩnh viễn tại bạo động, bị thiên ái đều không có sợ hãi. Lúc trước đem vệ hội trưởng khi rác rưởi một dạng ném, bây giờ thấy vệ hội trưởng cùng Vân tiểu thư như thế xứng, lại hối hận thôi. Ta liền nói Triệu Vũ Cầm hôm nay làm sao là lạ, vẽ lấy đồ trang sức trang nhã còn che không được tiểu tụy, nguyên lai là muốn quay đầu tìm vệ hội trưởng a. Cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì, Vân tiểu thư nhưng so sánh nàng tốt hơn nhiều. Vân tiểu thư vừa rồi lời nói kia quá hết giận. Đối đến Triệu Vũ Cầm á khẩu không trả lời được. Liên nên dạng này, đối phó loại người này liền không thể khách khí. Vệ hội trưởng cũng quá lạnh lùng đi. Từ đầu đến cuối một câu đều không có nói, bất quá hắn ánh mắt kia, quả thực là đem Triệu Vũ Cầm xem như không khí, cái này so mắng nàng còn hung ác a. Lúc này mới nói rõ vệ hội trưởng là thật buông xuống, đối với Triệu Vũ Cầm một chút cảm giác cũng không có. Ngươi không thấy được hắn vừa rồi lặng lẽ nắm chặt Vân học tỷ tay sao? Đợt này thức ăn cho chó ta uống trước rồi nói. Ngẫm lại cũng là, nếu đổi lại là ta, bị người đối đãi như vậy 5 năm, khẳng định cũng tâm chết. Hiện tại có Vân tiểu thư tốt như vậy bạn gái, ai còn sẽ nhớ ký Triệu Vũ Cầm a? Triệu Vũ Cầm cũng là đáng đợi, tự làm tự chịu. Lúc trước yêu ngạo như vậy, bây giờ bị trước mặt mọi người đánh mặt, nhìn nàng về sau còn thế nào trong trường học đợi. Các bạn học tiếng nghị luận mặc dù không lớn, nhưng ở trong phòng học yên tĩnh lại đầy đủ rõ ràng. Chương 179, ngươi tiện không tiện a? 2, chương 179, ngươi tiện không tiện a? 2, những cái kia mang theo trào phúng, xem thường cùng cười trên nỗi đau của người khác lời nói, giống châm một dạng đâm vào Triệu Vũ Cầm trong lòng, để nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sắc mặt của nàng lúc trắng lúc xanh, ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều trắng bệch. Nàng có thể cảm giác được chung quanh mọi ánh mắt đều tập trung trên người mình, trong những ánh mắt kia tràn đầy dị dạng cảm xúc, để nàng toàn thân không được tự nhiên, hận không thể lập tức thoát đi cái này để nàng xấu hổ vô cùng địa phương. Thế nhưng là, nàng không cam tâm. Nàng ngẩng đầu, lấy dũng khí nhìn về phía Vệ Huy Vũ, trong đôi mắt mang theo một tia khẩn cầu cùng hy vọng cuối cùng, "Huy Vũ, ngươi thật cứ như vậy không muốn gặp lại ta sao? Chúng ta dù sao nhận biết nhiều năm như vậy." Vệ Huy Vũ lúc này mới chậm rãi đem ánh mắt rơi vào trên người nàng, nhưng này ánh mắt băng lãnh đến không có một tia nhiệt độ, giống như là đang nhìn một cái cố tình gây sự người xa lạ. Hắn môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm thấp mà đạm mạc, không có chút cảm xúc nào chập trùng, "Triệu Vũ Cầm, Thư Đồng lời nói cũng là ý của ta." Đơn giản một câu, lại giống một thanh trọng truy, triệt để đánh nát Triệu Vũ Cầm trong lòng cuối cùng một tia miễn tưởng. "Đúng vậy a," Vân Thư Đồng lời nói, chính là hắn ý tứ. Ý vị này, hắn tán đồng Vân Thư Đồng đối với nàng tất cả chỉ trích, tán đồng nàng là tại trang thâm tình tán đồng hành vi của nàng buồn nốt điện. 5 năm truy đuổi, 5 năm bỏ ra, cuối cùng đổi lấy chính là như vậy triệt để phủ định cùng lạnh nhạt sao? Triệu Vũ Cầm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, nước mắt không bị khống chế tại trong hốc mắt đỏ quanh. Nàng cố nén không để cho nước mắt đến rơi xuống, gắt gao cắn môi, ý đồ duy trì ở sau cùng tôn nghiêm. Nàng biết, chính mình hôm nay triệt để mất mặt. Tại chính mình đã từng chẳng thèm ngó tới mặt người trước, tại tất cả đồng học nhìn soi mói, bị hắn hiện tại bạn gái trước mặt mọi người nhục nhã, mà bản thân hắn lại thờ ơ, thậm chí nhận đồng đây hết thảy. Loại cảm giác này, so giết nàng còn khó chịu hơn. Vân Thư Đồng nhìn thấy Triệu Vũ Cầm bộ kia la trá trực khóc dáng vẻ, trong lòng không có chút nào thương hại, ngược lại càng thêm chán ghét, làm sao? Hiện tại biết bị quất. Lúc trước ngươi đối với A Vũ ca ca lời nói lạnh nhạt, tùy ý trà đạp hắn thật lòng thời điểm, làm sao không nghĩ tới hôm nay? Ta cho ngươi biết, Triệu Vũ Cầm, A Vũ ca ca hiện tại là của ta vị hôn phu, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ kết hôn, ngươi tốt nhất nhận rõ hiện thực, đừng có lại làm những này vô vị dây dưa, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nàng nói, kéo Vệ Huy Vũ cánh tay thu được chặt hơn, cái cằm có chút giơ lên, trong ánh mắt tràn đầy người thắng tư thái. Nàng chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, Vệ Huy Vũ hiện tại là nàng, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Vệ Huy Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Thư Đồng mu bàn tay, ra hiệu nàng tỉnh táo lại. Mặc dù hắn đối với Triệu Vũ Cầm hành vi cũng rất phản cảm, nhưng ở nơi này nguyên náo quá lớn dù sao ảnh hưởng không tốt. "Tốt, Thư Đồng, chớ cùng nàng lãng phí nước miếng, chúng ta đi hảo." Vệ Huy Vũ thanh âm bình tĩnh như trước, lôi kéo Vân Thư Đồng liền muốn vòng qua Triệu Vũ Cầm đi hướng chỗ ngồi của mình. Triệu Vũ Cầm lại giống như là bị kích thích đến một dạng, đột nhiên vươn tay muốn giữ chặt Vệ Huy Vũ cánh tay. "Huy Vũ, ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không?" "Ta biết sai, ta thật biết sai. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi." Ngươi lại suy nghĩ một chút, động tác của nàng vừa nhanh vừa vội, mang theo một tia được ăn cả ngã về không điên cuồng. Vệ Huy Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nghiêng người dễ dàng tránh đi tay của nàng, trong giọng nói rốt cục mang tới một tia rõ ràng không kiên nhẫn. "Triệu Vũ Cầm, tự trọng." Hai chữ này giống một chậu nước lạnh, hung hăng tới lên Triệu Vũ Cầm trên đầu. Nàng rũa ra tay dừng tại giữa không trung bên trong, trên mặt huyết sắc mất hết, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem Vệ Huy Vũ lôi kéo Vân Thư Đồng không lưu luyến chút nào từ bên người nàng đi qua, đi hướng trước phòng học sắp xếp chỗ ngồi. Bóng lưng của bọn hắn nhìn như vậy xứng, như vậy thân mật, phảng phất tự thành một thế giới, đưa nàng triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Trung quanh tiếng nghị luận vẫn còn tiếp tục, những cái kia trào phúng cùng khinh bỉ ánh mắt như dao cắt tại trên người nàng. Triệu Vũ Cầm cũng nhịn không được nữa, nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, nàng đụ mặt, quay người lảo đảo chạy ra phòng học, ngay cả rơi trên mặt đất món điểm tâm ngọt cũng không kịp thu thập. Nhìn xem Triệu Vũ Cầm chật vật thoát đi bóng lưng, trong phòng học tiếng nghị luận dần dần nhỏ xuống, nhưng mọi người nhìn về phía Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng trong ánh mắt, vẫn như cũ tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Vân Thư Đồng ngồi vào trên ghế ngồi, ngực còn tại có chút chập trùng, hiển nhiên còn không có từ vừa rồi phẫn nộ bên trong hoàn toàn bình phục lại. Bên nàng quá mức nhìn thoáng qua bên cạnh Vệ Huy Vũ, phát hiện hắn đang thần tình bình tĩnh liếc nhìn sách giáo khoa, phản phất vừa rồi cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. "A Vũ ca ca, ngươi đừng nóng giận, vừa rồi ta có phải hay không quá vọng động rồi?" Vân Thư Đồng nhỏ giọng hỏi, trong lòng có chút bận tâm chính mình vừa rồi kịch liệt sẽ phản ứng để Vệ Huy Vũ không cao hứng. Vệ Huy Vũ buông xuống sách giáo khoa, quay đầu nhìn xem nàng, trong ánh mắt không có chút nào trách cứ, ngược lại tràn đầy ôn nhu cùng cưng chiều. Hắn đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, nhẹ nhàng nói ra, "Không có, ngươi làm được rất tốt. Đối phó loại người này, liền nên dạng này, không cần cho nàng lưu nhiệm gì thể diện." Hắn dừng một chút, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác cái nấy, "Có lỗi với Thư Đồng, để cho ngươi chịu ủy khuất. Đều tại ta, trước kia quá ngu, mới có thể để loại người này có cơ hội tới quấy rầy chúng ta." Nghe được Vệ Huy Vũ nói như vậy, Vân Thư Đồng trong lòng điểm này bất an trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là tràn đầy ngọt ngào cùng an tâm. Nàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, "Chuyện không liên quan tới ngươi, ta biết ngươi khi đó là thật tâm. Bất quá về sau sẽ không, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không lại để cho nàng đến quấy rối ngươi." Vệ Huy Vũ nhìn xem nàng tức giận phình lên dáng vẻ, nhịn không được bật cười, đưa tay nắm chặt tay của nàng, "Tốt, về sau liền dựa vào ngươi bảo hộ ta." "Đó là đương nhiên." Vân Thư Đồng đắc ý hất cằm lên, trong lòng khói mù quét sạch sành xanh. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ rải vào phòng học, rơi vào hai người giao ác trên tay, ấm áp mà loa mắt. Vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn phảng phất chỉ là một trận không có ý nghĩa mưa gió, sau cơn mưa trời lại sáng sau, tình cảm của bọn hắn ngược lại càng thêm kiên định. Trong phòng học các bạn học thấy cảnh này, cũng nhao nhao lộ ra nhưng dáng tươi cười. Xem ra, vệ hội trường cùng Vân tiểu thư tình cảm là thật không thể phá vỡ, Triệu Vũ Cầm muốn chen chân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Mọi người dần dần thu hồi ánh mắt, bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị lên lớp đồ vật, nhưng vừa rồi trận kia kịch liệt xung đột, không thể nghi ngờ thành lớp này trước nhất kình bạo đề tài câu chuyện, nhất định sẽ ở trong sân trường lưu truyền một đoạn thời gian. Mà rơi tại phòng học hàng sau những cái kia món điểm tâm ngọt, giờ phút này lộ ra đặc biệt lẻ loi trơ trọi, giống như là tại im lặng nói Triệu Vũ Cầm đoạn kia bị cô phụ thâm tình cùng bây giờ chật vật không chịu nổi. Chương 180, ta muốn để ngươi tại toàn bộ đế đại thân bại danh liệt. 1, chương 180, ta muốn để ngươi tại toàn bộ đế đại thân bại danh liệt. 1, tiếng trung tan học rốt cục vang lên, giống như là giải thoát kẻ lệnh. Vệ Huy Vũ khép lại sách giáo khoa, động tác tự nhiên thu thập xong đồ vật, sau đó đưa tay dắt Vân Thư Đồng tay. Trên cả lớp học, hắn đều biểu hiện được 10 phần bình tĩnh, phản phất sáng sớm náo kịch chưa bao giờ phát sinh, nhưng nắm chặt Vân Thư Đồng tay, lại im lặng truyền lại hắn để ý Vân Thư Đồng trên mặt khói mù sớm đã tan đi, tựa ở Vệ Huy Vũ bên người, giữa lông mày mang theo ngọt ngào ý cười, thấp giọng thảo luận ban đêm cho Triệu Nhã chuẩn bị kinh hỉ. Hai người không coi ai ra gì thân mật, hoàn toàn không có đem xếp sau cái kia bảy bữa bọn cùng không thích lúc trước để ở trong lòng. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa đi ra cửa phòng học, một thân ảnh lại lần nữa ngăn ở trước mặt bọn hắn, chính là trước đó chật vật thoát đi Triệu Vũ Cầm. Nàng hiển nhiên là ở phòng học cửa ra vào đợi rất lâu, nước mắt trên mặt đã lau khô, một lần nữa bổ trang, nhưng đáy mắt máu đỏ kia cũng không che giấu được mọi bệnh hay là bại lộ tâm tình của nàng. Nàng đổi một đầu càng lộ vẻ dáng người váy ngắn, váy khó khăn lắm che khuất bẹn đùi, nửa người trên là một kiện cổ thấp áo đai đeo, bên ngoài chụp vào kiện khinh bạc áo dệt kim hở cổ, tận lực lộ ra đẹp đẽ xương quai xanh cùng như ẩn như hiện đường sự nghiệp. Nhìn thấy Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng đi ra, Triệu Vũ Cầm hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định to lớn quyết tâm, trên mặt gạt ra một cái điểm đạm đáng yêu dáng tươi cười, ánh mắt nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ, thanh âm mang theo một tia tận lực yếu đuối, "Huy Vũ, chúng ta có thể nói chuyện sao? Liên vài phút, có được hay không?" Nàng một bên nói, một bên không để lại dấu vết ưỡn ngực, ý đồ hiện ra ngạo nhân của mình dáng người, trong đôi mắt mang theo một tia mịt mở câu dẫn cùng thần cầu. Nàng biết mình hiện tại nói cái gì thâm tình nói đều không dùng, có lẽ chỉ có thể dựa vào những này bên ngoài đồ vật, gọi lên Vệ Huy Vũ một tơ một hào tình cũ. Vân Thư Đồng thấy được nàng cách ăn mặc như vậy cùng tư thái, sắc mặt trong nháy mắt vừa trầm xuống dưới, vừa đè xuống hỏa khí lại có chút dục dịch. Nàng vô ý thức hướng Vệ Huy Vũ trước người ngăn cản, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Triệu Vũ Cầm, "Triệu Vũ Cầm, ngươi có hết hay không? Lên lớp trước giáo huấn còn không có chịu đủ sao?" Vệ Huy Vũ ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, ánh mắt lãnh đạm vòng qua nàng, ngữ khí không có một tia nhiệt độ, "Không, có gì để nói." Nói xong, hắn lôi kéo Vân Thư Đồng liền muốn rời đi, ngay cả hơn một cái dư ánh mắt đều chẳng muốn cho Triệu Vũ Cầm. Triệu Vũ Cầm thấy thế, gấp, liền vội vàng tiến lên một bước, vươn tay muốn đi kéo Vệ Huy Vũ cánh tay, ngữ khí mang theo một tia được ăn cả ngã về không điên cuồng, "Huy Vũ, ngươi lại cho ta một cơ hội. Ta thật biết sai, ta về sau cái gì tất cả nghe theo ngươi." Ta có thể nàng còn chưa nói xong, liền bị Vân Thư Đồng nghiêm nghị đánh gãy, "Ngươi có thể cái gì? Có thể tiếp tục giống như trước một dạng coi hắn là lốp xe dự phòng, vẫn là có thể tại hắn đối với ngươi tốt thời điểm lại đi tìm nam nhân khác. Triệu Vũ Cầm, da mặt của ngươi có thể hay không dày nữa một chút?" Vân Thư Đồng tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Cầm, trong ánh mắt điên cuồng cùng ngoan lệ chợt lóe lên, đó là một loại bất chấp hậu quả cố chấp. Triệu Vũ Cầm bị nàng ánh mắt này dọa đến toàn thân run lên, vô ý thức lui về sau một bước. Nàng một mực biết, Vân Thư Đồng đừng nhìn mặt ngoài dịu dàng nhu thuận, giống như là cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư khuê các, trong lòng lại mang theo một cỗ bốc đồng đại tiểu thư tính tình, mà lại một khi dính đến Vệ Huy Vũ, liền sẽ trở nên dị thường cố chấp, thậm chí có thể nói là cái tên điên dạn đờ giờ, khởi sướng điên đến cái gì đều làm ra được. Ta Triệu Vũ Cầm bị dọa đến có chút nói năng lộn xộn, vừa rồi nâng lên dũng khí trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Vân Thư Đồng nhìn xem nàng sợ sệt dáng vẻ, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào uy hiếp, "Triệu Vũ Cầm, đừng ép ta đánh ngươi, ngươi cũng biết ta điên lên như thế nào. Thức thời liền cút nhanh lên, đừng có lại xuất hiện tại trước mặt chúng ta, nếu không đừng trách ta không khách khí." Thanh âm của nàng không lớn, lại mang theo một loại làm cho người sợ hãi lực uy hiếp, để Triệu Vũ Cầm không còn dám có bất kỳ động tác. Vệ Huy Vũ từ đầu đến cuối không có để ý tới Triệu Vũ Cầm, lôi kéo Vân Thư Đồng trực tiếp từ bên người nàng đi qua, bước chân không có chút nào dừng lại, phản phất nàng chỉ là ven đường một khối chướng ngại vật. Nhìn xem hai người thân mật bóng lưng rời đi, Triệu Vũ Cầm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng hóa thành nồng đậm không cam lòng cùng tuyệt vọng. Nàng vô lực tựa ở trên tường, nước mắt lần nữa không bị khống chế chảy xuống. Lần này, nàng là thật ý thức được, chính mình triệt để mất đi Vệ Huy Vũ. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng đi ra lầu dạy học, ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, đem vừa rồi không nhanh triệt để xua tan. Loại người này chính là cho mặt không biết xấu hổ, không phải bức ta làm thật. Vân Thư Đồng tựa ở Vệ Huy Vũ bên người, ngựa khí còn có chút tức giận bất bình. Vệ Huy Vũ nắm chặt tay của nàng, nhẹ giọng an ủi, chớ bị không đáng người tức giận, chúng ta đi đón Tiểu Nhã đi, đoán chừng nàng cũng sắp kết thúc rồi. Ân, nâng lên Triệu Nhã, Vân Thư Đồng tâm tình trong nháy mắt khá hơn, không biết Tiểu Nhã hôm nay huấn luyện có mệnh hay không, ban đêm nhất định phải cho nàng hảo hảo bồi bổ. Hai người cười cười nói, hướng phía thao trường phương hướng đi đến. Xa xa, bọn hắn liền thấy trên thao trường chỉnh tề màu xanh lá phương trận cùng nghe được vang dội tiếng hô khẩu hiệu. Khi bọn hắn đến gần thao trường cửa vào lúc, lập tức lần nữa đưa tới một trận không nhỏ hành động. Mau nhìn, là Vệ học trưởng cùng Vân học tỷ. Bọn hắn tại sao lại trở về? Chơi ạ, bọn hắn thật là tới đón Triệu Nhã a. Cũng quá ngọt đi. Vệ học trưởng đối với Triệu Nhã cũng quá tốt đi. Không chỉ có giữa trưa đến xem nàng, sau khi tan học còn chuyên môn tới đón nàng. Ta chua, vì cái gì ta không có tốt như vậy ca ca cùng tỷ tỷ? Ngươi không thấy được sáng sớm Vệ học trưởng ôm Triệu Nhã dáng vẻ sao? Ánh mắt kia, đơn giản ngọt chết người. Còn có Vân học tỷ, đối với Triệu Nhã cũng tốt như vậy, không hề giống là trong truyền thuyết loại kia điêu ngoa phú gia thiên kim. Các học sinh tiếng nghị luận vang lên lần nữa, ánh mắt nhao nhao tập trung tại Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng trên thân, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và hiếu kỳ. Đang huấn luyện Triệu Nhã, khỏe mắt quét nhìn liếc thấy lối vào hai đạo thân ảnh quen thuộc, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, nguyên bản có chút mệt mỏi trên mặt trong nháy mắt tách ra nụ cười sáng lạ, giống một đóa trong nháy mắt nở rộ hoa hướng dương. Huấn luyện viên, ta Triệu Nhã lập tức muốn hướng huấn luyện viên báo cáo. Huấn luyện viên đã sớm chú ý tới Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng, cũng biết hai vị này là trong trường học không chọc nổi đại nhân vật, hơn nữa nhìn bọn hắn cùng Triệu Nhã quan hệ không ít, đương nhiên sẽ không có xử. Hắn quát tay áo, ngữ khí khó được ôn hòa, "Đi thôi, chú ý an toàn." "Cảm ơn huấn luyện viên." Triệu Nhã vui vẻ bái, sau đó giống con khoái hoạt chim nhỏ một dạng, không kịp chờ đợi hướng phía Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng phương hướng chạy tới. Động tác của nàng nhẹ nhàng nhưng nhẹ, trên mặt tràn đầy không che giấu chút nào vui sướng, thấy bạn học chúng quanh lại là một trận hâm mộ. Vệ ca ca,
thư đồng tỷ tỷ. Triệu Nhã chạy đến trước mặt hai người, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh, giống cất giấu ngôi sao. Không đợi Vệ Huy Vũ mở miệng, nàng liền vui vẻ duỗi ra hai tay, cho Vệ Huy Vũ một cái to lớn ôm, sau đó lại quay người ôm lấy Vân Thư Đồng. Các ngươi sao lại tới đây? Không phải đã nói huấn luyện quân sự sau khi kết thúc ta tự mình đi sao? Triệu Nhã kéo lại hai người cánh tay, thân mật lung lay, giọng nói mang vẻ một tia nho nhỏ phàn nàn, nhưng càng nhiều hơn là ngọt ngào cùng vui vẻ. Chương 180, ta muốn để ngươi tại toàn bộ đế đại thân bại danh liệt. 2, chương 180, ta muốn để ngươi tại toàn bộ đế đại thân bại danh liệt. 2, Vệ Huy Vũ cúi đầu nhìn xem nàng bị phơi ửng đỏ gương mặt, đưa tay giúp nàng xoa xoa thái dương mồ hôi, đưa khí cương chiều, lo lắng ngươi quá mệt mỏi, tới đón ngươi cùng đi. Mà lại, để cho ngươi một người đi, chúng ta cũng không yên lòng. Vân Thư Đồng cũng cười vuốt vuốt tóc của nàng, đúng vậy a tiểu nhã muội muội, chúng ta cố ý sớm một chút tan học tới. Hôm nay huấn luyện có mệt hay không? Nhìn ngươi cũng dám đen một chút xíu. Không mệt. Triệu Nhã dùng sức lắc đầu, mang trên mặt một tia tiểu kiêu ngạo, ta hôm nay biểu hiện khá tốt, huấn luyện viên còn khen ngợi ta nữa nha. Nàng dừng một chút, lại có chút ngượng ngùng nói, chính là xảy ra chút mồ hôi, trên thân sền sệt, có chút không thoải mái. Không quan hệ, trở về tắm rửa liền tốt. Vệ Huy Vũ ôn nhu nói, chúng ta đã để Thanh Giao chuẩn bị xong nước nóng cùng người ưa thích sữa tắm. Thật sao? Quá tốt rồi. Triệu Nhã vui vẻ hoan hô lên, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Đúng lúc này, Vương Manh, Lý Tuyết cùng Trương Kỳ ba người cũng bước nhanh tới. Các nàng vừa rồi nhìn thấy Triệu Nhã chạy hướng Vệ Huy Vũ cùng Vân Tư Đồng, liền biết huấn luyện không sai biệt lắm có thể kết thúc, liền cũng hướng huấn luyện viên xin nghỉ, theo tới. Nhìn thấy Vệ Huy Vũ cùng Vân Tư Đồng, ba người đều có chút khẩn trương cùng câu nệ. Tiểu Nhã, đây chính là Vương Manh nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Tư Đồng, có chút không xác định mà hỏi thăm. A, đúng rồi. Triệu Nhã lúc này mới nhớ tới giới thiệu, đội vàng lôi kéo ba người tay, đối với Vệ Huy Vũ cùng Vân Tư Đồng nói, Vệ ca ca, Thư Đồng tỷ tỷ, đây là ta bạn cùng phòng, Vương Manh, Lý Tuyết, Trương Kỳ. Các nàng đối với ta khá tốt. Sau đó nàng lại chuyển hướng Vương Manh ba người, giới thiệu nói, đây là Vệ ca ca, Vệ Huy Vũ, đây là Thư Đồng tỷ tỷ, Vân Thư Đồng. Vệ học trưởng tốt, Vân học tỷ tốt. Vương Manh dẫn đầu kịp phản ứng, vội vàng lễ phép chào hỏi, mang trên mặt một vẻ khẩn trương đỏ ửng. Lý Tuyết cũng lập tức lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, trong đôi mắt mang theo rõ ràng định nói, Vệ học trưởng tốt, Vân học tỷ tốt. Đã sớm nghe nói qua đại danh của các ngươi, hôm nay rốt cục nhìn thấy chân nhân, các ngươi so trong truyền thuyết còn muốn xứng còn dễ nhìn hơn. Trương Kỳ cũng đi theo ngọt ngào chào hỏi, ánh mắt lại tại Vệ Huy Vũ trên thân không để lại dấu vết nào qua, mang theo một tia không dễ dàng phát giác kinh diễm cùng tìm tòi nghiên cứu. Vệ học trưởng tốt, Vân học tỷ tốt, thường xuyên nghe tiểu nhã nhắc lên các ngươi đâu. Vệ Huy Vũ chỉ là khẽ gật đầu, xem như đáp lại, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Vân Thư Đồng thì cười đáp lại vài câu, nhưng khi nàng nhìn thấy Lý Tuyết đưa qua tại nhiệt tình ánh mắt cùng Trương Kỳ nhìn về phía Vệ Huy Vũ lúc cái tia như có như không tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lông mày vài không thể xem xét nhăn một chút. Nàng bất động thanh sắc hướng Vệ Huy Vũ bên người nhích lại gần, sau đó nhìn về phía Vương Manh ba người, ngựa khí vẫn ôn hòa như cũ, nhưng giữa lời nói lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh cáo, các ngươi là tiểu nhã bạn cùng phòng, về sau trong trường học muốn chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu nhã tuổi còn nhỏ, tâm tư đơn thuần, nếu là có người khi dễ nàng hoặc là đối với nàng có cái gì không nên có ý nghĩ, chúng ta cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, nhưng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, Triệu Nhã là chúng ta bà bọc, các ngươi tốt nhất an phận điểm, đừng đánh cái gì ý nghĩ xấu, cũng đừng khi dễ nàng. Vương Manh ba người đều là người thông minh, tự nhiên nghe được Vân Thư Đồng ý tứ trong lời nói. Lý Tuyết nụ cười trên mặt cứng một chút, lập tức liền vội vàng gật đầu, "Học tỷ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Tiểu Nhã, tuyệt đối sẽ không để nàng chịu ủy khuất." Trương Kỳ cũng khéo léo nói ra, "Đúng vậy a học tỷ, chúng ta cùng Tiểu Nhã là bạn tốt, khẳng định sẽ chiếu ứng lẫn nhau." Vương Manh cũng liền vội vàng gật đầu phụ họa, "Ừ, chúng ta biết." Nhìn thấy các nàng phản ứng, Vân Thư Đồng thỏa mãn nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Lúc này, Vương Manh giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng, ngựa khí mang theo một tia nghĩ mà sợ cùng bội phục. Đúng rồi Vệ học trưởng, Vân học tỷ, các ngươi không biết, vừa rồi huấn luyện lúc nghỉ ngơi, có cái gọi Lâm Hạo nam sinh một mực dây dưa Tiểu Nhã, còn nói một chút rất khó nghe lời nói, nói xấu Tiểu Nhã cùng Vệ học trưởng quan hệ. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, kết quả Tiểu Nhã chọc tức, một quyền liền đem Lâm Hạo đánh cho bay ngược ra ngoài, còn nôn máu đầu. Lúc đó nhưng làm chúng ta dọa sợ. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, vội vàng khẩn trương nhìn về phía Triệu Nhã, Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ? Có hay không làm bị thương chỗ nào? Đúng vậy a Tiểu Nhã muội muội, ngươi không có bị thương chứ? Cái kia Lâm Hạo không đối ngươi thế nào đi? Vân Thư Đồng cũng lôi kéo Triệu Nhã tay, nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy bọn hắn khẩn trương như vậy chính mình, Triệu Nhã trong lòng ngủ ấm, vội vàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta không sao nha, ta rất tốt đâu. Là ta đánh hắn, cũng không phải hắn đánh ta, ta làm sao lại thụ thương đâu. Nàng dừng một chút, có chút đắc ý nói, mà lại ta có thu lực đâu, Vệ ca ca dạy qua ta, không có khả năng tùy tiện đả thương người tính mệnh, chính là cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Vương Manh, Lý Tuyết cùng Trương Kỳ ba người đứng ở một bên, nhìn xem Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng đội vã cuốn cùng dáng vẻ, không khỏi tức giận mặt lại. Xin nhờ, Triệu Nhã một quyền đem một cái 1m8 vài đại nam sinh đánh cho thổ huyết bay ngược, thấy thế nào đều là nàng tương đối lợi hại đi. Các nàng lo lắng hẳn là Lâm Hạo, mà không phải Triệu Nhã a. Hai huynh muội này hoặc là nói đôi này quan hệ người không bình thường, mạch nào có phải hay không có chút thanh kỳ. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng nghe được Triệu Nhã nói không có việc gì, lại xác nhận trên người nàng xác thực không có thụ thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vệ Huy Vũ đuốt đuốt Triệu Nhã tóc, ngựa khí mang theo một tia bất đắc dĩ cùng nghĩ mà sợ, lần sau không cho phép xúc động như vậy, mặc dù hắn nên đánh, nhưng ngươi cũng muốn chú ý an toàn, biết không?
Ta biết rồi vệ ca ca. Triệu Nhã khéo léo gật đầu, trong lòng lại ngọt ngào.
Vân Thư Đồng cũng không nhịn được dặn dò, đúng vậy a Tiểu Nhã muội muội, loại người này không đáng ngươi động thủ, miễn cho ô uế tay của ngươi. Nếu là lại có người quấy rối ngươi, ngươi liền cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta tới xử lý.
Ân, ta biết. Triệu Nhã dùng sức gật đầu. Nhìn thấy Triệu Nhã xác thực không có việc gì, Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng lúc này mới yên lòng lại. Vệ Huy Vũ nhìn đồng hồ, đối với Triệu Nhã nói, tốt, thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải trở về, Vân Tâm tỷ tỷ các nàng còn đang chờ chúng ta đây.
Ừ, tốt. Triệu Nhã vui vẻ gật đầu. Sau đó nàng chuyển hướng Vương Manh ba người, vừa cười vừa nói, ta đi trước rồi, ban đêm lại cùng các ngươi trò chuyện.
Ừ, tốt, bái bai Tiểu Nhã.
Vương Manh ba người vội vàng vẫy tay từ biệt. Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng cũng đối với nàng bọn họ khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó liền chuẩn bị mang theo Triệu Nhã rời đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn xoay người trong nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người bật ra, ngăn ở trước mặt bọn hắn, chính là trước đó bị Triệu Nhã đả thương Lâm Hạo. Hắn hiển nhiên là mới từ phòng y tế trở về, sắc mặt còn có chút tái nhợt, khóe miệng tựa hồ còn có chưa lau sạch sẽ vết máu, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, không cam lòng cùng một tia được ăn cả ngã về không điên cuồng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã, nhất là nhìn thấy Triệu Nhã thân mật kéo Vệ Huy Vũ cánh tay lúc, trong ánh mắt ghen ghét cơ hồ yếu dần xuất lai. Hắn hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết khí lực toàn thân, đối với Vệ Huy Vũ hét lớn, "Vệ Huy Vũ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi cùng Triệu Nhã là quan hệ như thế nào, khuyên ngươi cách Triệu Nhã xa một chút, không phải vậy ta để cho ngươi tại toàn bộ Đế Đô đại học thân bại danh liệt." Chương 181, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một, chương 181, ngươi cho rằng ngươi là ai? Một, Lâm Hạo câu nói này như là đất bằng kinh lôi, tại vừa mới kết thúc huấn luyện quân sự, tiếng người huyên náo trên thao trường lần nữa dẫn nổ sóng to gió lớn. Nguyên bản chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi các học sinh, nghe được tiếng giống giận này, nhao nhao dừng bước, tò mò hướng phía bên này xuống lại tới. Trong nháy mắt, Vệ Huy Vũ, Vân Thư Đồng, Triệu Nhã cùng Lâm Hạo bốn người liền bị ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại, tạo thành một cái cự đại bức tường người. Ông trời của ta, đây không phải buổi sáng bị Triệu Nhã đánh thổ huyết cái kia Lâm Hạo sao? Hắn tại sao lại tới? Hắn điên rồi đi, lại dám cản vệ học trưởng đường, còn nói muốn để vệ học trưởng thân bại danh liệt. Lá gan này cũng quá mập. Hắn cho là hắn là ai a? Vệ học trưởng là thân phận gì, há lại hắn có thể uy hiếp? Ta nhìn hắn là buổi sáng bị đánh ngốc hả? Thế mà còn dám tới gây chuyện. Lần này có trò hay để nhìn. Các ngươi đoán hắn nói vệ học trưởng cùng Triệu Nhã là quan hệ như thế nào? Thật chẳng lẽ có cái gì nhận không ra người bí mật? Không thể nào. Vệ học trưởng lập tức liền muốn cùng Vân học tỷ kết hôn, làm sao có thể cùng Triệu Nhã có cái gì? Ta nhìn Lâm Hạo chính là đuổi không kịp Triệu Nhã, cô y vu oan người nhà. Nói đúng, khẳng định là ghen ghét khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi. Nhìn hắn sắc mặt kia tái nhợt, khóe miệng mang máu dáng vẻ, liền biết buổi sáng bị đánh đến không nhẹ, hiện tại trả lại khiêu khích, quả thực là tự mình chuốc lấy cực khổ. Các loại tiếng nghị luận, tiếng than phục, chào phúng âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, giống như là thủy triều tuôn hướng Lâm Hạo. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Lâm Hạo là tại không biết lượng sức, thậm chí có chút tinh thần không bình thường. Dù sao Vệ Huy Vũ tại Đế Đô đại học địa vị cùng danh vọng còn tại đó, há lại một cái bình thường tân sinh có thể tùy ý uy hiếp. Vương Manh, Lý Tuyết cùng Trương Kỳ ba người còn chưa đi xa, nghe được Lâm Hạo gầm thét cùng chung quanh bạo động, lập tức dừng bước. Nhìn thấy Lâm Hạo thế mà còn dám trở về kiếm chuyện, ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh ngạc cùng vẻ tức giận. Nhất là Vương Manh, nàng cảm thấy Lâm Hạo loại hành vi này quả thực là không thể nói lý. Trước đó Triệu Nhã đã cho hắn dạy dỗ, hắn thế mà còn không biết hối cải, hiện tại còn muốn nói xấu vệ học trưởng cùng Tiểu Nhã quan hệ, quả thực là đang tìm đánh. Vì tại Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng trước mặt soát hảo cảm, cũng vì giữ gìn Triệu Nhã, Vương Manh lập tức dẫn đầu đi trở về, đối với Lâm Hạo nổi giận nói, "Lâm Hạo, ngươi có phải hay không điên rồi? Buổi sáng giao huấn còn chưa đủ hả? Thế mà còn dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng, nói xấu vệ học trưởng cùng Tiểu Nhã." Lý Tuyết cũng liền bận bịu phụ họa, ngữ khí mang theo rõ ràng xem thường, chính là, "Lâm Hạo, ta nhìn ngươi là bị đánh hồ đồ rồi đi. Vệ học trưởng là hạng người gì, mọi người chúng ta đều rõ ràng, đến phiên ngươi ở chỗ này nói kia sao? Tranh thủ thời gian cho vệ học trưởng cùng Tiểu Nhã xin lỗi." Trương Kỳ cũng nói theo, "Lâm Hạo đồng học, ta khuyên ngươi mau chóng rời đi đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi dạng này cố tình gây sự, sẽ chỉ làm mọi người càng xem thường ngươi." Ba người ngươi một lời ta một câu, thái độ kiên quyết đứng ở Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã bên này, giận dữ mắng mỏ Lâm Hạo vô lý hành vi. Thanh âm của các nàng không lớn, nhưng ở ồn ào trong hoàn cảnh, lại rõ ràng truyền đến người chung quanh trong lỗ tai, cũng làm cho Vệ Huy Vũ cùng Vân Thư Đồng đối với các nàng nhiều một tia tán thành. Vân Thư Đồng nhìn xem bị đám người vây quanh, nhưng như cũng một mặt điên cuồng Lâm Hạo, nếp miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Nàng tiến lên một bước, ngăn tại Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã trước người, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Hạo, ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, "À, chính là ngươi buổi sáng đang dây dưa nhà chúng ta Tiểu Nhã muội muội a." Nghe ngược lại là rất có dũng khí. "Vậy ngươi thử nói xem nhìn, A Vũ ca ca cùng Tiểu Nhã muội muội là quan hệ như thế nào a? Ngươi ngược lại là nói ra để mọi người nghe một chút, cũng tốt để cho chúng ta được thêm kiến thức." Ngữ khí của nàng nhẹ nhõm, thậm chí mang theo một tia trêu chọc, hoàn toàn không có đem Lâm Hạo uy hiếp để vào mắt, phảng phất tại nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Lâm Hạo bị Vương Manh ba người giận dữ mắng mỏ một phen, lại bị Vân Thư Đồng dùng loại này khinh miệt ngữ khí khiêu khích, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, trong ánh mắt phẫn nộ cùng không cam lòng càng thêm nồng đậm. Hắn cứng cổ, giống như là không thèm đếm xỉa một dạng, đối với chung quanh các học sinh lớn tiếng nói, tất cả mọi người nghe. Vệ Huy Vũ cùng Triệu Nhã căn bản cũng không phải là cái gì thân huynh muội, quan hệ giữa bọn họ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Vệ Huy Vũ chính là cái chân đứng hai thuyền cha nam, vừa cùng Vân Thư Đồng đính hôn, một bên lại cùng Triệu Nhã thật không minh bạch. Hắn nói, lại chuyển hướng Vân Thư Đồng, trong đôi mắt mang theo một tia tận lực định nọt cùng tự cho là đúng nhắc nhở. Vân Thư Đồng học tỷ, ngươi chớ để cho Vệ Huy Vũ lừa gạt, hắn chính là đang lợi dụng ngươi. Trong lòng của hắn căn bản cũng không có ngươi, hắn chân chính ưa thích chính là Triệu Nhã. Ngươi mau chóng rời đi hắn đi. Nhưng mà, đang nói những lời này thời điểm, Lâm Hạo ánh mắt lại không tự chủ được tại Vân Thư Đồng trên thân đảo qua. Nhìn xem Vân Thư Đồng dung nhan tuyệt mỹ kia, ưu nhã khí chất, cùng so Triệu Nhã càng thêm thành thục đầy đặn dáng người, Lâm Hạo tâm lý vậy mà dâng lên một tia lửa nóng dục vọng. Hắn nhịn không được ở trong lòng muốn, cái này Vân Thư Đồng không hổ là đế đô đại học đẹp nhất giáo hoa, vô luận là khí chất hay là dáng người, đều so Triệu Nhã mạnh hơn nhiều. Vệ Huy Vũ thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc, có tốt như vậy bạn gái còn không biết dừng, thế mà còn đi trêu chọc Triệu Nhã. Nếu là ta có thể đuổi tới Vân Thư Đồng dạng này hào môn đại tiểu thư, có nàng bảo bọc, về sau tại đế đô đại học thậm chí toàn bộ đế đô, chẳng phải là đi ngang. Cảm giác kia khẳng định thoải mái đến bay lên. Lâm Hạo những này tâm tư xấu xa, mặc dù không có nói ra, nhưng này không che giấu chút nào ánh mắt tham lam, lại bị Vân Thư Đồng bén nhạy bắt được. Vân Thư Đồng lông mày trong nháy mắt nhíu lên, trong ánh mắt chán ghét càng thêm nồng đậm, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt giống như là đang nhìn một cái làm cho người buồn nôn con rồi. Triệu Nhã nghe được Lâm Hạo lần nữa trước mặt mọi người nói xấu nàng cùng Vệ Ca Ca quan hệ, còn nói Vệ Ca Ca là cha nam, tức giận đến toàn thân đều đang phát run. Nàng chăm chú nắm chặt nắm đấm, móng tay lõm vào thật sâu lòng bàn tay, thanh tịnh trong đôi mắt hiện đầy lửa giận, hận không thể xông đi lên lại cho Lâm Hạo một quyền. Ngươi nói bậy. Triệu Nhã nghiêm nghị phản bác, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy, ta cùng Vệ Ca Ca quan hệ quang minh chính đại, không tới phiên ngươi ở chỗ này nói xấu. Vệ Ca Ca tốt với ta, đối với Thư Đồng tỷ tỷ cũng tốt, hắn mới không phải cái gì cha nam. Ngươi tiểu nhân hèn hạ này, ngươi chính là ghen ghét Vệ Ca Ca, cho nên mới cố ý chửi bới hắn. Ta nói bậy. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt mang theo một tia tự cho là đúng đắc ý. Nếu như các ngươi quan hệ quang minh chính đại, vì cái gì không dám thừa nhận các ngươi không phải thân huynh muội? Vì cái gì Vệ Huy Vũ đối với ngươi tốt như vậy? Buổi sáng ngươi còn như vậy bảo vệ cho hắn, thậm chí vì hắn động thủ đánh ta, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao? Ta đánh ngươi là bởi vì ngươi miệng thiếu, bởi vì ngươi nói xấu ta cùng Vệ Ca Ca. Triệu Nhã tức giận đến mặt đỏ dần, ta cùng Vệ Ca Ca có phải hay không thân huynh muội, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Chung quanh các học sinh nhìn xem cái này cãi vã kịch liệt, tiếng nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Lâm Hạo lời này cũng quá giật đi. Cũng bởi vì Vệ học trưởng đối với Triệu Nhã tốt, liền nói quan hệ bọn hắn không bình thường. Chính là a, người ta quan hệ tốt thế nào? Nói không chừng chính là quan hệ đặc biệt tốt thế minh ngồi đâu.